vào chuyện chuyện ma thổi đèn. Trộm mộ chẳng phải việc tham quan ngắm cảnh, chẳng phải ngâm thơ đôi câu, chẳng phải thuê hoa dệt vóc, không thể nhã nhặn khiêm nhường, không thể ung dung nhàn tản, chẳng thể tuần tự theo tôn ti thiên địa quân thân sư cho được. Trộm mộ là một thứ kỹ thuật phá hoại. Tự thuở xưa, khi các quý tộc xây dựng lăng mộ, át đã tìm đủ mọi cách để phòng ngừa trộm cắp, vậy nên hẳn là có bao nhiêu thủ đoạn cũng đã dùng hết cả rồi. Trong mộ thường sắp đặt đủ loại cạm bẫy ám khí, nào đá tảng, cá trôi, nào tiên độc, rắn giết, hố trông nhiều không kể xiết. Đến đời nhà Minh, chịu ảnh hưởng của kỹ thuật phương Tây, một số ngôi mộ lớn thậm chí đã sử dụng cả hệ thống bánh răng ròng rọc của phương Tây, đặc biệt là lăng của các hoàng đế nhà Tha. Nhờ, có thể coi là những kiệt tác gom thâu kỹ thuật phòng trộm của mấy ngàn năm cũng xứng. Đại quân Việt Tôn Diệt Anh muốn khai quật Đông Lăng để lấy vàng bạc sung vào quân phí, đã huy động cả một đội quân, vừa đào đới vừa nổ mìn cũng phải mất 5-6 ngày trời mới xong, độ kiên cố của mấy lăng ấy thế nào chắc không cần nói cũng có thể mường tượng ra được. Bài toán dành cho những kẻ trộm mộ thời bấy giờ là phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế phá giải những cạm bẫy đó, để vào mộ tìm kiếm náu vật. Thế nhưng hiện nay, việc tìm ra mộ cổ còn khó hơn việc khai quật mộ nhiều lần, những ngôi mộ lớn xây theo kiểu đắp nấm dựng bia rõ ràng thì đã bị người ta đào đới gần hết từ lâu rồi. Còn nếu muốn tìm mộ cổ đã vùi sâu trong lòng đất nhiều năm, lại không có dấu mốc gì trên mặt đất, thì phải cần đến một số kỹ thuật nhất định như vài thứ công cụ đặc biệt, các loại như khoan sát, đinh tre, sẻng lặc dương, thám âm chảo, hát chiết tử, toàn địa long nhất loạt đều từ đây mà ra. Ngoài ra cũng có một số cao thủ lại không dựa vào mấy thứ ấy, có người tìm mộ bằng cách lần tìm đầu mối được ghi chép trong thư tịch cổ xưa, cũng có một số rất ít người hiểu được bí thuật, có thể tìm ra mộ huyệt bằng khả năng xem phong thủy, đọc mạch tượng của đồi núi sông ngòi, bản thân tôi chính là thuộc loại cuối cùng này. Tôi đã đặt chân qua khắp mọi nẻo đờ ẩm, trải qua vô số chuyện ly kỳ quái dị, nếu đem kể từng chuyện ra, chắc hẳn sẽ khiến kẻ thấy kinh hồn, người nghe bạt vía, nói cho cùng thì những sự tích lấp biển là sông, ít đất che trời, hình rồng tướng hổ như vậy kể cũng đâu phải tầm thường. Những sự tích ấy phải bắt đầu kể từ cuốn sách cũ Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật ông nội tôi để lại, cuốn tàn thư này, chẳng biết cớ gì mà nửa cuối lại bị người ta xé toẹt đi rồi, chỉ còn lại phần đầu viết về bí thuật phong thủy. Những điều trong sách, quá nửa là các bí thuật độc môn để học hiểu bố cục phong thủy của mộ táng. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ả người giấy và anh bạn chuột. Nội tôi tên là Hồ Quốc Hoa. Tổ tiên nhà họ Hồ là đại địa chủ có tiếng trong vùng, vào thời huy hoàng nhất đã từng mua hơn 40 gian nhà liền kề nhau ở ba con ngõ trong thành, trong họ cũng có người làm quan, có người đi buôn bán, cũng từng quên tiền hỗ trợ công việc tảo vận và cung cấp thóc lúa cho triều đình Mãn Thanh. Tục ngữ có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời kể cũng đúng thật, trong nhà dù có núi vàng núi bạc, thì cũng không trụ được khi có những đứa phá gia chi tử chỉ biết ăn tàn phá hại. Đến những năm dân quốc, Hồ gia truyền tới đời ông nội tôi thì gia đạo suy vi, thoạt tiên là chia nhà, gia sản chia cho ông cũng không ít, đủ để ăn no mặc ấm suốt đời, thế nhưng ông lại không chịu học điều hay lẽ tốt. Đương nhiên điều này có ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ nữa, trước thì say mê cờ bạc, sau lại nghiện phúc thọ cao, một, cuối cùng cả gia tài bị ông đem tiêu sạch bách. Thời trai trẻ hút hít ăn chơi, không thể nào ông không phạm, cuối cùng thì quẫn đến nỗi một cách chẳng còn. Người ta một khi lên cơn nghiện thì vò ruột bức gan, sao mà nhịn nổi, nhưng không có tiền thì ai cho ông hút. Trước kia lúc có tiền có của, từ thằng chủ cho đến con hầu trong ổ hút ấy hễ thấy ông là xoen xoét gọi Hồ đại gia, tiếp đại ân cần chu đáo lắm. Nhưng đến khi không xu dính túi, thì chúng coi ông là thằng ăn mày, chúng vừa chửi mắng vừa đánh đuổi, hát ông như hát hủi vậy. Người ta nhược bằng túng quất quá, thì mấy mớ quan niệm về đạo đức liêm sỉ cũng có xá gì, nội tôi nghĩ được một cách, đi lừa tiền ông cậu. Cậu của ông tôi biết ông là thằng nghiện ngập phá gia chi tử, thường ngày thì một hào một cắt chẳng cho, nhưng lần này ông phỉnh cậu, bảo rằng sắp lấy vợ, xin cậu gom cho ít tiền. Ông cậu nghe nói vậy, xúc động đến nỗi nhạt nhòa nước mắt. Thằng cháu bất hiếu này giờ mới coi như cũng làm được một việc tử tế, nếu kiếm được một cô cháu dâu hiền đức trông coi cẩn thận, dạy dỗ cho nó, có khi về sau lại khá lên cũng không chừng. Vậy là ông cậu đưa nội tôi 20 đồng đại dương, dặn rằng lấy vợ thì sau phải sống cho đàng hoàng, chớ dính vào phúc thọ cao nữa, để mấy hôm nữa rảnh, ông sẽ đích thân tới nhà xem mặt cháu dâu. Ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi có rất nhiều trò ma mãnh, để đối phó với cậu, sau khi về nhà. Ông liền vào thôn tìm một tay thợ chuyên làm mấy thứ người giấy, ngựa giấy, chính là loại để đốt cho người chết. Lao thợ này tay nghề rất cao, chỉ cần là thứ có thể tả ra được là lão có thể làm ra giống hệt như thế. Theo yêu cầu của ông nội, lão hàng mã làm ra một cô gái bằng giấy phết hồ, sau đó dùng màu nước vẽ lên lông mày, mắt, mũi, áo quần, đầu tóc, nhìn từ xa, thì ôi thôi, trông giống y như người thật vậy. Ông nội tôi có người giấy về nhà, đặt vào giường trong, lại lấy chăn đắp lên, trong bụng tự lấy làm yên tâm lắm, đợi mấy hôm nữa ông cậu đến, thì cứ viện cớ vợ ốm, nằm liệt giường không thể tiếp khác, để ông cậu đứng nhìn từ xa là được. Ngâm thấy đắc ý, ông bất giác hát giống lên vài câu, rồi chuồn luôn vào thành hút thuốc. Mấy hôm sau, ông cậu quả nhiên đến thật, lại còn mua vải vóc bánh trái thăm cô cháu dâu, nội tôi mang những lời nhẽ đã toan tính ra từ trước lần nữa thoái thác, than rằng vợ không khỏe, không tiếp khách được, rồi vén rèm để cậu đứng ngoài nhìn, sau đó lại lập tức buông xuống ngay. Ông cậu không vừa lòng, mới nhủ, cái thằng danh con này lại đối phó với cậu mày như thế à? Không được. Hôm nay dứt khoát phải gặp được cháu dâu mới thôi, có bệnh thì cho tiền mời thầy lang đến chữa. Ông nội sống chết nếu ông cậu lai không cho vào, nhưng cảnh nếu kéo thì ông cậu càng sinh nghi, đôi bên cứ thế co kéo, cuối cùng không ngăn được, ông cậu chạy sộc vào nhà trong, vừa nhìn lên giường, suýt nữa chết khiếp, một bộ mặt đàn bà trắng bệnh, còn vết đỏ tròn hai má, rõ ràng là một ả người giấy. Mùa xuân năm ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, vụ ông Hồ Quốc Hoa mua người giấy gạt tiền bại lộ, ông cậu giận quá hóa bệnh, không ngồi dậy nổi, chưa đến ba hôm thì rũ áo trầu trời. Họ hàng bạn bè của Hồ gia, ai cũng phòng nội tôi như phòng trộm, chớ nói cho vay tiền, ngay đến cơm thừa cũng không cho ông lấy một miếng. Ông đành bán nốt đôi tủ gỗ đàn lấy 2 đồng bạc, chiếc tủ này là của hồi môn của cụ bà, ông vốn định giữ lại để tưởng niệm, chưa nỡ đem đi cầm, nhưng khi cơn nghiện phát tác, thì cũng không còn nghĩ ngợi được nhiều thế nữa rồi. Cầm 2 đồng bạc ấy đi mua một rốn phúc thọ cao, chạy về nhà liền vội vã xà vào giường châm thuốc hít mạnh 2 hơi, cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, tựa hồ như đang chấp chới lên mây. Lúc ấy, ông cảm thấy sướng như lên tiên, giam 3 cái chuyện bị người ta khinh rẻ, ức hiếp, rồi bị mắng bị chửi thường ngày, giờ đều vặt vãnh cả. Hít thêm 2 hơi tiếp, ông đông phát hiện nằm trên cái giường nát bươm của mình còn có một đống đen đúa sushi, nhìn lại cho kỹ, hóa ra góc giường có một con chuột cống to tướng đang trồm hổm. Con chuột này ý chừng phải sống lâu rồi, ria nó đã trắng cả, mình nó phải sắp xỉ con mèo. Nó đang nằm hít thứ khói bốc ra từ tẩu thuốc của Hồ Quốc Hoa, dường như cũng biết đến lợi ích của thuốc phiện, lỗ mũi cứ khịt khịt tham lam tận hưởng. Nội tôi bông thấy hứng thú lắm, quay ra bảo con chuột, mày cũng nghiện thuốc hả? Xem ra tao với mày là người đồng đạo rồi. Nói đoạn ông lại hút một hơi, rồi phả thứ khói nồng nặc ấy vào con chuột dường như biết ông tôi không có ác ý, cũng chẳng sợ ông. Bèn nền cổ đón lấy làn khói đặc đương phả vào mình. Quá trưa, dường như đã thỏa mãn được cơn nghiện, con chuột lưng thứng bỏ đi. Mấy ngày liền đều như vậy, hôm nào con chuột cũng bỏ đến hít thuốc với ông nội, ông tôi đi đâu cũng bị người ta khinh miệt, chung quanh chẳng có lấy một tấm bạn tâm tình, thấy con chuột quấn mình như vậy đâm ra thích chí, có lần con chuột đến hơi muộn, ông cũng gắng nhịn cơn nghiện mà chờ nó. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, nhà ông nội bây giờ chỉ còn lại chiếc giường trơ và 4 bức tường, chẳng còn đồng nào mà mua thuốc nữa. Ông ủ rũ vì hết cách, than thở với con chuột, chuột ơi chuột à, hôm nay là ngày cùng tháng kể rồi, chẳng còn tiền mua phúc thọ cao nữa đâu, e rằng chẳng được cùng mày ngửi lại cái mùi nồng nàn ấy nữa rồi. Nói dứt ông cứ sụt sịt không thôi. Con chuột nghe những lời ông nói, hai mắt long lanh chớp chớp như nghĩ ngợi gì, rồi bông quay ngoắt bỏ đi. Đến khi trời tối, nó ngậm 1 đồng tiền bạc quay về nhà bên cạnh gối ông tôi, ông nội vừa mừng rỡ lại vừa kinh ngạc, liền chạy cả đêm vào thành mua lấy 1 miếng phúc thọ cao. Về nhà là đốt ngay bàn đèn, cùng con chuột hút 1 trận đã đầy no sướng. Ngày hôm sau con chuột lại ngậm 3 đồng bạc tha về, ông nội mừng rơn không tả, nhớ lại một điểm cố được học từ thời con trong trường tư thục trước đây, bèn nói với nó, kẻ biết quan trọng, chính bào thúc nha đó vậy, nay người biết ta bần hàn mà hậu đãi ta, thật là chi kỷ của ta vậy, nếu chẳng chê mai, chúng ta hãy kết nghĩa kim lan đi. Từ đó ông với chuột xưng huynh gọi đệ, gọi là anh chuột, ăn uống cùng chia, thuốc hút chung hưởng, lại còn làm cho con chuột cái ổ bằng đồng, để nó cùng ngủ trên giường. Người chuột nương nhau, như đôi bạn tâm đầu ý hợp, con chuột hàng ngày đều đi tha bạc về, ít thì 1-2 đồng, nhiều thì 4-5 đồng, từ đó ông nội chẳng còn gánh lo cơm áo nữa. Bao năm về sau, mỗi khi nội tôi nhớ lại, vẫn nói rằng chuỗi ngày ấy là quãng thời gian vui sướng nhất của đời ông. Bẵng nửa năm trôi qua, ông tôi ngày một giàu có, nhưng chớ trêu thay chẳng phải có câu giàu sang gặp thẻ bạn vàng, xa cơ lỡ vận gặp toàn tiểu nhân đó sao? Cũng chỉ biết trách cái số ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi là số nghèo số hạn, bị một thằng tiểu nhân nhòm ngó. Trong thôn có thằng Vô Lại Vương Nhị, thằng này đâu bị được với ông tôi, ông nội chí ít cũng từng giàu có, dù gì cũng từng là Hồ Đại Thiếu gia ngót nghét 20 năm trời, còn thằng Vương Nhị kia thì có đâu cái phúc ấy, tổ tiên 8 đời nhà hắn kể cả hắn bây giờ đều chưa từng mặc nổi cái quần nào lành lặn. Vương Nhị thấy ông tôi gia nghiệp suy bại thì cháy nhà hàng xóm, vỗ tay reo mừng, thỉnh thoảng lại vô duyên vô cớ bức hiếp làm nhục ông nội. bắt nạt Hồ đại thiếu gia năm xưa mấy phen cho hả dạ. Chuyện ma thổi đèn. Gần đây Vương Nhị lấy làm kỳ lạ, ông tôi là một tên nghèo đói chẳng có công ăn việc làm, đồ đạc lại đều đem đi cầm cố cả, ngay đến họ hàng thân thích cũng đã chết gần hết, chẳng hiểu cớ gì mà vẫn hút thuốc được như thường. Tiền mua thuốc lấy đâu ra? Hắn bèn nghĩ bụng, nói không chừng thằng ấy lại đi ăn trộm. Ta phải dình nó xem sao, đợi lúc nó thó đồ nhà người ta, mình bắt quả tang rồi báo cho quan phủ, kiếm mấy đồng đại dương tiền thưởng cũng tốt. Chuyện ma thổi đèn. Thế nhưng dình một thời gian, phát hiện ông tôi ngoại trừ những khi thi thoảng vào thành mua đồ ăn và thuốc hút, thì căn bản là không bước chân ra khỏi cửa, mà cũng chẳng qua lại với bất kỳ người nào. Càng tò mò muốn biết tiền ở đâu ra, Vương Nhị lại càng thấy bức rứt không yên. Một hôm, nhân lúc ông nội tôi ra ngoài mua đồ, Vương Nhị thừa cơ trèo tường nhảy vào nhà trong, lục lọi mọi nơi gầm bàn hốc tủ hòng tìm xem ông tôi rốt cuộc có bí mật gì. Đột nhiên nhìn thấy trên giường có một con chuột to xù đang ngủ, hắn bèn tiện tay vứt luôn vào trong siêu nước đang đun trên lò, sau đó đậy nắp lại, nghĩ bụng đợi đến khi tên họ Hồ kia về nhà uống nước, ta sẽ nấp bên ngoài xem trò hay ho. Chẳng đợi Vương Nhị chạy ra, ông nội đã về đến nhà, vừa văn dồn chặn hắn lại bên trong. Vừa nhìn thấy con chuột bị luộc chín trong siêu nước, tức thời mắt ông liền đỏ sọc lên, vớ ngay con dao thái rau, chém vào thằng vô lại họ Vương kia mười mấy nhát. May mà nội tôi là kẻ nghiện ngập, chân tay yếu ớt nên tuy Vương Nhị bị chém trúng mấy nhát dao nhưng cũng không có vết thương nào chí mạng cả. Vương Nhị máu me bê bết khắp người, chạy thục mạng tới đội bảo an cầu cứu. Đội trưởng đội bảo an là họ hàng với một tay quân phiệt địa phương, bấy giờ đang mời tay quân phiệt này nhắm rượu. Tên đội trưởng biết tin liền nổi giận đùng đùng, giữa ban ngày ban mặt hành hung giết người còn coi Vương pháp ra gì nữa. Vội sai ngay mấy tên thuộc hạ đi bắt trói ông nội tôi về. Ông nội bị giải về đốn, tên đội trưởng nạt giọng quát hỏi, cớ gì cầm dao hành hung đòi giết Vương Nhị. Ông tôi nước mắt lưng tròng, khóc nấc kể lại đầu đuôi sự tình, cuối cùng nói với giọng đầy ai oán, nhớ khi xưa tôi khốn khổ khốn nạn, không có anh chuột tôi đã chẳng sống được đến ngày hôm nay, nào ngờ chỉ sơ suất một chút đã để anh mất mạng, tuy không phải do tôi giết, nhưng anh chuột lại vì tôi mà chết. Tôi mà phụ người bạn hiền dưới chín suối này thì tình nghĩa ở đâu nữa. Một mình tôi làm một mình tôi chịu, tôi đã chém thằng khốn Vương Nhị vậy rồi, giờ muốn phạt muốn giết xin nghe đại nhân phán xử, chỉ xin đại nhân cho tôi về an táng anh chuột, rồi tôi chết cũng nhắm mắt. Không đợi tên đội trưởng nói gì, tay quân phiệt bên cạnh đã cảm động suýt xoa, nói với ông tôi, mẹ kiếp. Không vong ơn chính là nhân, không phụ lòng tức là nghĩa, đối với con chuột mà còn như vậy huống hồ là đối với con người. Ta niệm tình cậu có nhân có nghĩa, giờ lại không trốn nương thân, từ dày hãy theo ta tổng quân làm phó con đi. Xuống ống là chính quyền, trong thời loạn lạc, lời của kẻ nắm giữ binh quyền là vương pháp. Tay quân phiệt ra lệnh cho bọn thủ hạ dùng roi quất Vương Nhị một trận ke tua để nội tôi bó tức, sau đó cho ông về nhà an táng con chuột. Ông tôi trở về lấy hộp gỗ liệm xác bạn chuột, rồi đào một cái hố chôn đi, khóc lóc tỉ tê hồi lâu mới dứt áo đi theo tay quân phiệt kia. Tục ngữ nói thật hay, đói thời khoai giấy cũng ngon, no thời xô thịt bấy còn rừng rưng. Con người ta một khi nghèo khổ điêu đứng, người khác dâu chỉ cho bát cháo, miếng cơm hẳn cũng sẽ cảm tạ ơn đức vô cùng, huống hồ con chuột kia lại mang về cho ông tôi biết bao tiền của. Đương nhiên tiền ấy cũng chỉ là tiền ăn cắp, thánh nhân dạy dâu chết khát cũng chẳng uống nước trộm dòng, có điều đó là tiêu chuẩn đạo đức của những bậc thánh tiên hiền, cổ nhân còn hiếm người làm được, huống hồ là hạng phàm phu tục tử như ông Hồ Quốc Hoa. Trước thường nghe hút thuốc trong phòng, lâu ngày chuột rồi nghiện cả, lời này tịnh chẳng hề sai chút nào. Quy 1 chương 2, thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Từ đó trở đi ông tôi đi làm lính, lại rất được trọng dụng, khốn nôi cái thời ấy thiên hạ đại loạn, quân phiệt hỗn chiến, chỉ cần nắm trong tay một đội quân độ trăm người là đã có thể cắt cứ một vùng, nay ngươi diệt ta, mai kẻ khác lại xử ngươi, chẳng mấy thế lực có thể giữ được lâu dài. Thế lực của đội quân mà ông tôi đi theo vốn dĩ không lớn, chưa quá một năm đã bị một đạo quân khác đánh cho tơi bởi khói lửa trong trận chiến tranh giành địa bàn, kẻ thì chết, người thì bỏ chạy, ngay cả tay quân phiệt trước đã cất nhắc Hồ Quốc Hoa cũng trúng đạn tử trận. Chuyện ma thổi đèn. Sau cuộc binh bại, ông nội tôi chạy về quê cũ, lúc bấy giờ gian nhà rách nát ngày xưa đã sập từ đời nào, lại vì chạy trốn quá vội vàng nên trên người cũng không mang theo đồng xu nào, hai ngày liên tục không được ăn, cộng với cơn nghiện hoành hành, ông chẳng còn cách nào khác, đành phải bán khẩu súng cho bọn thổ phỉ, đổi lại chút thuốc hút đồ ăn để giải quyết mối nguy trước mắt. Ông tôi trầm tư tự nhủ, cứ tiếp tục thế này cũng chẳng phải cách, một rúm lương thực với thuốc phiện này cùng lắm cũng chỉ có thể gắng gọi được dăm ba hôm, nhưng ăn chân hít sạch rồi thì sau đó thế nào? Khi ấy ông mới chợt nhớ ra cách nhà chừng hơn trăm dặm có khu thập tam lý phố, chỗ ấy có rất nhiều mộ phần của các bậc đại quan hiền quý, bên trong có vô số đồ tùy táng đắt tiền. Ông Hồ Quốc Hoa lúc bấy giờ đã từng đi lính, từng đánh trận, so với trước kia giờ đã to gan lớn mật hơn nhiều. Trước trong quân đội, ông tôi từng được một tay binh sĩ già kể cho nghe nhiều chuyện đào trộm mộ. Trộm mộ trong dân gian vẫn thường gọi là đổ đấu. Một, có thể phát tài lớn, nhưng nếu bị bắt thì chỉ có nước đeo đầu, cho nên ông không dám hành động vào ban ngày, đành đánh liều cầm đèn, vác cuốc đi tới khu mộ hoang thập tam lý trong một đêm trăng lông. Trăng lông tức là trăng gì? Tức chỉ trời không mây, nhưng ánh trăng không sáng mà mông lung mờ ảo. Đương nhiên người thời nay chúng ta đều biết, đây là một hiện tượng tự nhiên, trăng như vậy thường được gọi là trăng quẩn, là điểm báo sắp có gió to, nhưng người nhà quê thời ấy, nào ai biết gì về khoa học. Ở một số vùng quê dân cứ gọi đó là trăng mọc lông, có người nói đêm trăng u ám như vậy, cũng chính là lúc cô hồn dạ quỷ thích ra ngoài lảng vảng nhất. Vừa tới nơi, ông liền uống ngay nửa cân rượu cho nóng người, lấy thêm can đảm. Đêm hôm ấy, trăng lạnh sao thưa, gió âm se sát, giữa nấm mồ hoang chập chờn những đốm mà chơi, phút chốc lại có tiếng chim lạ kêu lên ken két, ngọn đèn trong tay lúc mở lúc tỏ, tựa hồ có thể phụt tắt bất cứ lúc nào. Ông nội tôi bây giờ tuy vừa uống rượu, nhưng vẫn đổ mồ hôi lạnh bởi cái chốn ma ám giận mình, bận này toi công, nửa cân rượu trắng uống vào coi như không, bao nhiêu rượu đều theo lỗ chân lông chảy ra ngoài hết cả. Cũng may đây là khu mộ hoang, xung quanh không một bóng người, có gào hét tầm ý cũng chẳng sợ ai nghe thấy, ông tôi bèn hát vài khúc sơn ca để tăng thêm dũng khí, nhưng ông cũng chẳng biết mấy bài, được dăm ba câu thì đã hết cả vốn, sau đành hát bừa mấy điệu quen thuộc hàng ngày như sở 18 cái, mong nhớ năm canh. Ông tôi đánh liều, run rẩy bước tới giữa khu nghĩa địa. Nơi đó có một nấm mộ lẻ loi không địa, giữa bãi mộ hoang đất vàng này, nấm mộ này có vẻ khác hẳn những ngôi mộ khác. Ngôi mộ không địa, quái dị ở chỗ cỗ quan tài không hề được chôn xuống đất, mà lại cắm thẳng đứng giữa mộ phần, để lộ ra ngoài quá nửa. Cỗ quan tài trông còn rất mới, 18 nước sơn đỏ bóng loáng dưới ánh trăng lờ nhờ chốc chốc lại ánh ra những tia sáng kỳ dị. Ông tôi lẩm bẩm tự nhủ, cái quan tài sao lại đặt thế này cơ chứ? Mẹ tiên sư do quái đản, chỉ sợ không phải tầm thường. Có điều đến cũng đã đến rồi. Không mở ra xem thì chuyến này đi công toi à? Hết tiền chết đói cũng là chết, không thuốc hút lên cơn cũng chết, chả bằng để ma nó bóp chết luôn đi cho sướng. Ông đây cả đời toàn bị chúng nó hiếp đắp rồi, tổ bà nó, hôm nay ông quyết liều một phen, đã làm đến cùng. Nghĩ xong, ông nội liền vung sẻng đào tung mớ đất chôn ngập nửa dưới cỗ quan tài lên, cả cỗ quan tài liền lộ ra trước mắt. Vốn là tay nghiêng ngập, thể lực lại yếu, đào có tí đất mà đã mệt lử cả người. Ông không vội mở quan tài. Ngồi bịch xuống đất moi ra ít thuốc mang theo, đưa lên mũi hít một hơi. Đại não bị thuốc phiện kích thích, thần kinh cũng phấn khích hơn, ông nội tôi nghiến răng đứng phát dậy, đưa sẻng nạy bung nắp quan tài ra, thi hài bên trong không ngờ lại là một mỹ nữ, mặt mũi sáng sủa như người sống, có điều phấn chất trên mặt quá dày, hai bên má lại đỏ hẳn hai khoảnh son tròn, trên nền phấn trắng càng nổi bật lên như hai lá cao đỏ ói. Trên mình thi thể khoác mũ phượng giải mây, áo bào lụa đỏ, an vận như một cô dâu. Xác chết này vừa được chôn xuống, hay là đã chôn được một thời gian rồi. Khu mộ này từ lâu đã bị bỏ hoang, mấy năm gần đây làm gì có ai lai vãng. Lẽ nào ả ta đã hóa thành cương thi? Nhưng lúc ấy, ông tôi đã chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều, trong mắt chỉ còn giặt những đồ trang sức treo đầy trên mình xác chết, trong ánh đèn lay lắt đống châu báu lại lóe lên những tia sáng lấp lánh đến mê người, ngoài ra đồ tùy táng còn có những đồng bạc được dùng giấy đỏ gói vào thành từng cọc, và vô số những la vàng, thật nhiều không đếm xuể. Lần này giàu to rồi. Ông nội tôi hí hửng thò tay gỡ chiếc nhẫn lục bảo thạch trên tay cô tử thi thì đột nhiên cổ tay bị một người giữ lại, ông giật bắn mình, định thần nhìn lại, thì thấy người đang nắm tay mình hóa ra là một vị trưởng bối phong độ phi phạm. Thì ra lúc nội tôi tất tưởi chạy tới thập tam lý phố, giữa đường đã gặp một ông thầy phong thủy họ Tôn, Tôn tiên sinh là pháp sư có tiếng cả tỉnh, không những có thể coi số mệnh, xem phong thủy, mà còn biết bấm tay tiên đoán, thông hiểu ngũ hành độn giáp nữa. Tôn tiên sinh thoạt thấy Hồ Quốc Hoa, đã phát hiện ngay trên mặt ông tôi thấp thoáng có đám khí đen bao phủ, bấm đốt ngón tay, rồi đùng đùng nổi giận, thằng danh con này định đi đào mà quật mộ làm cho tổn hại âm nước, nay gặp phải ta quyết không thể để kệ thế được, nghị đoạn tiên sinh bèn đi theo để ngăn cản. Chuyện ma thổi đèn. Lúc bấy giờ Tôn tiên sinh bất ngờ chộp lấy cánh tay Hồ Quốc Hoa, rồi quát lớn, thằng trộm kia. Mày làm như vậy không sợ bị trời đánh thánh vật sao? Lời ấy vừa cất lên, ông nội tôi ngỡ như bị vả vào mặt, vội quỳ sụp xuống. Cầu xin Tôn tiên sinh tha mạng. Tôn tiên sinh đỡ nội tôi lên, rồi nói, tuy ngươi đạo đức băng hoại, nhưng chưa gây tội lớn, ngươi phải biết rằng quay đầu là bến, muốn ta giúp ngươi không khó, có điều ngươi phải bái ta làm thầy, rồi cai hẳn thuốc đi. Ông nội tôi nghe bảo phải cai thuốc, thoạt nghĩ thế chẳng bằng lấy quách cái mạng mình đi cho xong, nhưng đắn đo một hồi thì thấy phải chịu báo ứng thì còn khổ hơn nhiều, lại nhủ, thôi thì còn nước còn tát, cứ cầu xin lão tạm tha cho đã, sau này đợi lúc lão lơi là. Ta lại tiếp tục đi hút hít có sao, lao phát hiện thế nào được. Tính toán xong, ông nội liền dập đầu, vái Tôn tiên sinh tám lệ để hành lễ bái sư. Tôn tiên sinh thấy ông nội tôi biết lỗi sửa lỗi, lấy làm hài lòng gật đầu, sau đó nhìn ra cỗ quan tài vừa bị nội tôi mở ra, thấy xác chết bên trong còn y như đang sống, cũng không khỏi giật thót mình, nhủ thầm, xem ra nơi đây là đất dưỡng thi, cái xác của cô gái này để lâu ắt sẽ ương thành đại họa, cần phải diệt trừ sớm mới phải. Thế rồi tiên sinh dặn dò ông tôi phải làm thế này, thế này. Hai người hợp sức khuân nắp quan tài lên, gắng đẩy cho nắp ván đóng lại, lấy đinh dài đóng thật chắc, lại còn dùng dấu mực vẩy lên khắp quan tài những dây mực đan sen ngang dọc, tựa những ô cờ trong bàn cờ vây, từng dây mực chen nhau tạo thành một tấm lưới đen ngòm, phủ kín lên cỗ quan tài quái dị. Tiếp sau đó ông nội tôi chất tuổi khô, đốt luôn cỗ quan tài sơn son thiếp bạc ấy, ngọn lửa bùng lên rừng rực, từng luồng khói đen không ngừng bốc lên ngút trời, thối không ngửi nổi, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn. Ông tôi lúc ấy mới nhớ ra trong quan tài còn bao nhiêu vàng bạc châu báu, liền dậm chân thở dài, tiếc nuối vô cùng, nhưng đã quá muộn rồi, đành dịu Tôn tiên sinh, theo về ở cùng sư phụ. Về sau, Tôn tiên sinh dùng phương pháp bí truyền trị cho ông tôi khỏi nghiện, lại còn chuyển cho phép bói chữ với xem phong thủy. Nội tôi liền bày một sạp nhỏ trong huyện thành, giúp người ta xem tướng, bói chữ, kiếm ít tiền vặt, rồi lấy một cô gái dưới quê làm vợ. Ông đội ơn cứu mạng của sư phụ, từ đó về sau an phận thủ thường, cuộc sống ngày một tốt hơn. Sau một lần Tôn tiên sinh bị cảm phong hàn, từ khi đổ bệnh đã mời không biết bao thầy lang, uống rất nhiều thuốc mà bệnh tình mãi không thấy giảm, được vài năm thì tiên sinh cưỡi gió về trời. Trước lúc lâm chung, Tôn tiên sinh có gọi nội tôi đến, dặn rằng, ta và con có nghĩa thầy trò, ngặt nỗi kẻ làm thầy ta đây chưa kịp truyền thụ cho con bản lĩnh gì thực thụ cả, nay ta có cuốn cổ thư thập tự âm dương phong thủy bí thuật ở đây, sách này tàn khuyết, chỉ còn nửa quyển, cũng chỉ chép mấy thuật coi phong thủy, tìm mộ huyệt mà thôi, con hãy giữ bên mình làm kỷ niệm vậy. Tôn tiên sinh vừa nói xong, hơi thở chưa kịp hát ra, đã vội lịa chào nhân thế. Ông nội tôi an táng ân sư xong, những lúc rảnh rang lại nghiền ngẫm cuốn sách cũ của thầy để lại, ngày rộng tháng dài, lâu dần cũng nắm bắt được những lẽ ảo diệu bên trong, bắt đầu đi khắp huyện giúp người nhà giàu tìm đất tốt để đặt mộ mả, dần ra có tiếng tăm, gia nghiệp cũng ngày một hưng vượng. Bà nội tôi sinh cho ông một người con trai, đặt tên là Hồ Vân Tuyên, đến năm 17 tuổi, Hồ Vân Tuyên bố tôi được gửi lên tỉnh theo học trường của giáo hội Anh Quốc, trai trẻ tính cách sôi nổi, không chịu ràng buộc, đồng thời sục sôi một bầu nhiệt huyết, đêm nào bố tôi cũng mơ được tham gia bạo động cách mạng, cuối cùng thì quyết chí bỏ nhà ra đi, chạy đến thánh địa cách mạng, Diên An. Về sau bố tôi gia nhập quan ngũ đến tận khi đất nước bước vào công cuộc xây dựng đổi mới. Rồi tới chiến dịch Hoài Hà, bố tôi được thăng lên làm trung đoàn trưởng của một trung đoàn, sau chiến dịch Độ Giang, ông theo quân đoàn xuống phương Nam, đồng thời cũng đưa gia đình định cư luôn ở dưới này. Sau nữa thì tôi ra đời, tôi lại sinh đúng vào ngày thành lập quân đội nhân dân Trung Hoa mồng 1 tháng 8, bố liền đặt tên là Hồ Kiến Quân, kết quả là khi đi mẫu giáo, cả lớp có đến 7-8 đứa có tên Kiến Quân, thấy nhiều đứa trùng tên quá, bèn đổi tên tôi gọi là Hồ Bát Nhất, tức là mồng ngày 1 tháng 8. Ông nội tôi, Hồ Quốc Hoa, đùa bảo, tên đổi hay là ám. Đơn Hòa, Hồ, Bát Vạn, Nhất Đồng, Hai, Đây. Năm tôi 18 tuổi, gia đình tôi bị đấu tố, xuất thân của bố mẹ tôi không mấy đẹp đẽ, cả hai người đều bị đem đi cách ly tra xét, còn ông nội thì bị lôi đi diêu phố phê đấu mấy chuyện giả thần giả quỷ. Ông là người có tuổi, lại chân yếu tay mềm, không chịu nổi giày vò trì chết nên chẳng quá dăm hôm đã về trời. Cả đời ông tôi coi phong thủy cho người ta, giúp người ta chọn đất đặt mộ, vậy mà cuối đời lại bị đưa đi hỏa táng. Sự đời vẫn luôn vô thường như thế. Nhà tôi cả thể bị soát ba đợt, tất cả những đồ đáng tiền đều bị tịch thu hết, ông nội tôi sinh thời thích sưu tầm đồ cổ, mấy thứ này không bị đập thì cũng bị thu, chẳng món nào còn được nguyên vẹn. Cuối cùng thứ duy nhất may mắn sót lại chính là cuốn sách cũ mà ông bảo tôi đem gói trong túi vải dầu, cất lên nóc nhà xí. Thanh niên thời cách mạng văn hóa có ba lựa chọn, một là nhập ngũ, đây là sự lựa chọn tốt nhất, vừa có thể rèn luyện mình, sau này lại có thể được đổi ngành, phân về làm trong cơ quan nhà nước. Thứ nữa là ở lại thành phố làm công nhân, như thế cũng hay, chí ít có tiền lương mà dành dụm. Cuối cùng, xui xẻo nhất chính là những thành phần không có nhiều mối quen biết, không có cửa sau, hoặc gia đình bị đấu tố như tôi, những thanh niên này chỉ còn cách lên vùng núi hoặc về quê lao động mà thôi. Bạn sẽ khuyên tôi nên chọn con đường thứ tư, là chẳng đi đâu hết, cứ ở im trong nhà, liệu có được không? Như vậy cũng chẳng xong, thời buổi ấy không có cái khái niệm ngồi chơi xơi nước đâu, mỗi người đều là đinh vít của xã hội chủ nghĩa. Đều có tác dụng cả. Nếu như cứ ở trong nhà, thì ủy ban dân phố, trường học, ban thanh niên trí thức, họ nay đến, mai đến, ngày ngày đi lại như đèn kéo quân, động viên đến cùng thì thôi. Nhưng có một số người cũng kiên trì đến phút chót, họ không đi đâu hết, vậy thì làm gì được họ? Những người như thế rồi cũng được ở lại thành phố, được bố trí công việc cho. Có nhiều việc là vậy đấy, chẳng thể nói cho rõ được, càng sống càng hồ đồ, người ta chẳng bao giờ biết được quy tắc là gì, còn quy tắc ngầm thì có phải à? Ý cũng biết đâu. Thời ấy tôi còn quá trẻ, cũng chẳng biết lên núi Ả Hỉ về quê cụ thể là phải làm việc gì, dẫu sao với lý lịch này, có muốn nhập ngũ cũng chẳng có nước, ở lại thành phố càng không ai lo sắp xếp việc cho, nếu không đi tham gia lao động thì cũng không biết đi đâu nữa. Lúc ấy tôi nghĩ bụng đi thì đi, trời cao biển rộng trái tim hồng, đằng nào cũng là xa nhà, đã thế phải đi càng xa càng tốt. Phần lớn thanh niên chọn đi Vân Nam, Tân Cương, tôi lại chọn đi đất nội Mông, ngoài tôi ra còn có anh bạn tên Vương Khải Tuyền, tay này trắng mà bự nên có biệt hiệu là Tuyền Béo. Nơi chúng tôi đến gọi là trại Cương Cương, địa danh này từ trước tới nay tôi chưa từng nghe thấy. Khi lên tàu đi xa, không ai đến tiễn chúng tôi, so với cảnh tượng náo nhiệt lúc người ta đưa tiễn người đi nhập ngũ, tình cảnh của bọn thanh niên trí thức như chúng tôi thê thảm mà bi tráng hơn nhiều. Tôi chỉ mang theo người duy nhất cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật giấu trên nóc nhà xí công cộng, tôi cũng chẳng biết đây là sách gì nữa, chỉ biết rằng đây là thứ duy nhất còn sót lại của gia đình, cứ mang theo bên người, những lúc nhớ nhà lại đem ra xem cho khoe khoả cũng tốt. 3. 1. Đổ đấu, tức hình dung việc trộm châu báu trong quan tài người chết như đổ cái đấu ra lấy gạo lấy thóc. 2. Đơn hòa, bát vạn, nhất đồng, bát vạn, nhất đồng là tên hai quân bài. Đơn hòa là một trong những tiểu hủ của trò mặt trược. Người Bắc Kinh gọi hù là hú, chữ ấy âm Hán Việt đọc là hồ, cùng âm với họ Hồ. Quy 1 chương 3, ngôi mộ trong núi. Tuy gọi là nội Mông, nhưng kỳ thực chỗ này cách Hắc Long Giang không xa, gần tiếp giáp với biên giới ngoại Mông rồi. Cư dân nơi đây phần lớn là người Hán, chỉ có một số ít là người Mãn, người Mông. Đội thanh niên chúng tôi tổng cộng 6 người, 4 nam 2 nữ, vừa đến nơi thì ai nấy đều trơ mắt ra, chung quanh chỉ có những dãy núi nhấp nhô trải dài muôn dặm, những cánh rừng nguyên sinh ngút mắt bạc ngàn. Rời khỏi thôn tầm chục dặm thì chẳng còn thấy bất kỳ bóng người nào nữa. Nơi đây vốn không thông ra đường cái, thế nên đừng nhắc tới việc mắc điện, ở đây có thắp cây đèn dầu cũng đã là đãi ngộ dành cho cán bộ, còn phòng ai có được chiếc đèn tin thì chẳng khác gì dinh tổng thống, người sống trong thành phố hoàn toàn không thể nào ngờ đến được. Lúc ấy, chúng tôi còn nghĩ khắp mọi miền tổ quốc nơi đâu cũng có nhà cao tiệm lớn, đèn điện điện thoại sử dụng tha hồ nước cơ. Có điều lúc ấy cũng thấy rất mới mẻ, bởi xưa nay nào ai đã thấy dãy núi nào sừng sững đến vậy đâu. Huống hồ còn lần đầu tiên được nếm bao món đặc sản miền rừng núi nữa. Núi non chung quanh sản vật tương đối dồi dào, cá thì đầy dưới sông, chẳng lo không có thứ ăn. Sau này khi về thành phố, nghe bọn bạn đi Thiểm Tây kể mới thấy chúng nó cực khổ thế nào, cả mấy năm trời có ăn được bữa nào ra hồn đâu. Công việc của thanh niên trí thức không nặng lắm, bởi nơi đây gần núi nhiều củi đốt, kể sông lắm cá ăn nên việc đồng áng không vất vả quá. Có điều, buổi tối mùa hè, chúng tôi phải lần lượt thay nhau đi trông hoa màu ngoài ruộng. Vì lo thu rừng phá ruộng, cho nên mỗi tối phải có hai người ngủ ngoài đồng để canh chừng. Đồng ruộng nơi đây không phải là những dải xanh mướt, thẳng cánh cò bay như đồng bằng hoa bắc, mà thường thì chỗ này một khoảnh, chỗ kia một khoảnh, tùy chỗ nào bằng phẳng là xới ruộng chỗ đó luôn, cho nên buổi tối phải ra ngoài đi vòng vòng để canh gác. Đêm hôm ấy đến lượt nhóm tôi và Tuyền Béo, cậu ta ngủ trong lều, còn tôi ra ngoài lượn một vòng, cũng thấy chẳng có gì, bèn về lều đánh một giấc cho xong. Quãng về gần tới lều, đông dưng tôi thấy có cái bóng trắng tròn tròn cách lều cỏ không xa, bèn rủi mắt nhìn cho thật kỹ, chắc chắn không phải tại hoa mắt rồi, nhưng trời tối quá nên rốt cuộc chẳng thể nhìn rõ được xem là thứ gì. Hồi ấy tôi không tin có ma, đoán là có con gì đó, bèn nhặt một cây gậy định xua nó đi. Một đám trắng loa giữa màn đêm tối mịt, lại còn khẽ giật giờ đung đưa nữa, rốt cuộc là thứ gì đây? Thứ đó cũng không giống động vật, nhưng nếu không phải là động vật thì sao nó lại chuyển động được nhỉ? Tôi tuy không sợ ma quỷ, nhưng khi đối mặt với thứ mình không biết là cái gì, thì nói cho cùng vẫn có tâm lý dè dặt, không dám vung gậy đánh thẳng tới. Cây gậy tôi đang cầm trong tay, thực ra là một cành cây tiện tay lượm được dưới đất mà thôi. Tôi lấy cành cây chọc nhẹ vào đám trắng mờ ảo kia, cảm giác rất mềm đột nhiên. Trong bóng tối mờ mịt tôi nghe thấy tiếng Tuyền Béo gắt lên, này làm gì thế, hồ bắt nhất. Sao lại chọc gậy vào mông tôi thế? Một phen hù vía, hóa ra là Tuyền Béo, tại sáng ăn bẩn nên nửa đêm đau bụng, ngồi chồm hôm ở đó mà đi ngoài. Trong đêm cái mông trắng lếu của hắn trông thật bắt mắt. Sáng sớm hôm sau, Tuyền Béo cứ nằng nặc bắt đến tôi, một mực bảo tối qua tôi khiến hắn sợ phát khiếp, làm não hắn chết đến hàng triệu tế bào. Tôi bảo rằng, não cậu có nhiều tế bào thế cơ à? Cả tớ lẫn cậu đều nghèo sơ nghèo xác, nhận chỉ thị tối cao của nhà nước tới nông thôn tiếp nhận học tập những điều vô cùng cần thiết từ giai cấp trung nông nghèo khổ, tớ lấy thứ gì để đền cậu đây? Tớ đã nói với cậu từ trước rồi, với tư cách là người chiến hữu cách mạng thân thiết của cậu, tớ khẳng định toàn bộ tư trang của tớ chỉ còn lại mỗi chiếc quần đang mặc này thôi, chắc cậu không bắt tớ phải tụt quần ra đền đấy chứ. Tuyền Béo cười nắc nẻ, nói, không cần phải thế, hôm trước tớ phát hiện trong khu rừng Đoàn Sơn có một tổ ong cực lớn, bọn mình đi chọc nó xuống, lấy ít mật uống cho đã, phần còn lại đem về đổi cho bố Yến Tử lấy thịt thỏ mà ăn. Yến Tử là tên của một cô gái, bố cô là thợ săn già có tiếng trong làng, tôi và Tuyền Béo đều sống nhờ trong nhà họ. Hai cha con cô thường vào rừng đi săn, giam hôm lại mời chúng tôi ăn thịt thú rừng, nhưng ăn mãi đồ ăn ngon nhà người ta, lâu ngày bọn tôi cũng ấy nấy, ngặt nỗi hai thằng tôi thực sự quá nghèo, cũng chẳng có gì mà mời lại hai cha con Yến Tử. Tuyền Béo phát hiện được cái tổ ong, bọn tôi liền quyết định kiếm ít mật về đem biếu hai cha con. Hai thằng tôi tính sốt sắng, nói làm là làm luôn, hồi còn ở thành phố, tôi và Tuyền Béo đã là chúa nghịch ngợm trong toàn quân khu, giờ có chọc cái tổ ong thì nhằm nhỏ gì, mấy trò nghịch hơn gấp chục lần, bọn tôi cũng giỡn như cơm bữa. Tôi sợ lạc đường, bèn tìm mượn con chó săn của Yến Tử, con chó này chỉ nhỡ nhỡ, được Yến Tử chăm nuôi từ nhỏ. Cô đặt tên nó là Rẻ Vàng, tại nó chưa lớn nên cũng không nỡ đem theo đi săn, giờ thấy chúng tôi bảo lên núi chơi một chốc, Yến Tử liền cho dắt đi ngay. Tính đường chim bay, dạng Đoàn Sơn cách làng chúng tôi ở cũng không xa lắm, nhưng bởi không có đường đi thẳng nên chúng tôi phải trèo đèo lội suối một hồi lâu mới tới. Khu rừng này rất rộng lớn, người trong làng từng cảnh báo chúng tôi không nên vào đây. Nghe đồn trong rừng thường có gấu người xuất hiện. Chúng tôi cũng từng gặp một người đàn ông chỉ có nửa khuôn mặt trong làng, nghe đầu hồi nhỏ anh ta vào rừng gặp phải gấu người, may mà bố Yến Tử chạy đến kịp thời, nổ súng đuổi con gấu đi mới cứu được. Nhưng anh ta vẫn bị con gấu liếm cho một phát vào mặt, trên cái lưỡi nhơ nhám của con gấu mọc chi chít những gai thịt, chỉ cần liếm một cái là sẽ phăng đi một mảng thịt lớn. Đến giờ, nửa mặt trái của người đàn ông ấy đã không còn thái mắt, cả mồm mũi cũng đê. U méo xệch. Hơn 40 tuổi đầu mà chẳng lấy được vợ, người già trong làng mỗi khi nhắc đến chuyện của anh thì đều rơm rớm nước mắt. Chúng tôi tuy to gan, nhưng cũng không dám mạo hiểm chạy vào khu rừng già, cái tổ ong mà Tuyền Béo nói thực ra nằm lủng lẳng trên cành cây đại thụ gần con suối nhỏ ở bìa rừng, cậu ta phát hiện trong lúc cùng dân làng đi lấy dầu thông. Có điều tôi không ngờ tổ ong này lại lớn thế, còn lớn hơn tất cả những cái tổ mà chúng tôi đã từng chọc trước kia cậu lại nữa, nhìn từ xa, cái tổ tựa như một con nghẽ không chân bị treo ngược trên cành cây lớn. Bên trong sáo sắc một lũ ong to tướng bay qua bay lại, những tiếng vo vo khiến người ta dày thái nhức óc. Tôi thấy vậy chửi Tuyền Béo, mẹ kiếp, cậu chơi tờ à? Tổ ong của cậu đấy hả? Bom nguyên tử thì có. Chọc để nó nổ cho thì có mà vỡ mặt. Tuyền Béo cười hề hề bảo, còn gì nữa? Tổ ong thường thì tớ cần gì gọi cậu ra? Một mình tớ với tay một cái là xử lý xong. Sao? Dám làm nữa không? Tôi nghe vậy liền nói, nhằm nhò gì? Đội ngũ chúng ta bất khả chiến bại, cả máy bay xe tăng của đế quốc Mỹ ta còn chẳng sợ, lại sợ mấy con ong nhép này ư. Mẹ tiên sư, toàn lũ hổ giấy cả thôi, hôm nay anh em mình dứt khoát phải sơi mật ong cho bằng được. Chuyện ma thổi đèn. Tuy nói như vậy, nhưng cũng không thể làm bừa được, chỉ một chút sơ suất thôi chắc chắn sẽ bị bầy ong vỏ vẽ kia đốt cho đến chết. Loại ong này to như vậy, hẳn có độc, cần gì nhiều, chỉ bị trích một hai phát thôi là đi đời nhà ma ngay. Cũng may bên cạnh lại có dòng suối. Hẳn là trời cũng muốn giúp chúng tôi đây. Đầu tiên tôi bẻ một chiếc bánh ra làm đôi, cho Rẻ Vàng ăn rồi để nó chạy đi thật xa. Sau đó hai bọn tôi chia nhau mặc hai bộ quân phục thùng thình lên người, đội mũ da chó quấn khăn chít cổ, đeo chặt găng tay, trước mũ còn che một tấm vải the nhìn xuyên qua được mượn của mấy chị em thanh niên trí thức. Sau khi đã kiểm tra trên mình không còn chỗ nào hở thịt, tôi mới bảo Tuyền Béo tìm lấy hai cành lau rỗng ruột, mỗi thằng cầm một cành, để đợi chốc nữa dùng hít tê. Hở khi nhảy xuống suối tránh lũ ong. Chuẩn bị xong đâu đấy, chúng tôi như hai con gấu ủ kịch tiến lại gần gốc cây, tôi cầm nắm cỏ đồng tử và bao diêm trên tay chuẩn bị sẵn sàng, Tuyền Béo thì cầm cây xảo, đếm 1-2-3. Vừa đếm đến 3, cái xảo đã chọc mạnh vào chỗ nối giữa cành cây và cái tổ, chỉ vài nhát, cái tổ ong khổng lồ đã rơi bịch xuống đất, từ bên trong hàng vạn con ong vỏ vẽ to mẫm lao ra ồ ạt, chẳng mấy chốc đã bấu thành đám mây đen kịt răng trên không trung, phát ra những tiếng vo vo inh ỏi phủ trùm lên đầu chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị tương đối kỹ. Bất chấp sự tấn công của bầy ong, vẫn ngang nhiên đốt nắm cỏ đồng tử trên tay, rồi đặt ngay cạnh miệng tổ, bị khói hun sặc sùa, những con ong to sụ bị mất phương hướng lao ra nhốn nháo điên loạn, tôi và Tuyền Béo vội lấy bùn đất đắp thành một gờ chống lửa chung quanh đống cỏ khô đang bốc cháy để tránh lửa lan ra cả khu rừng. Lúc đó những con ong chưa bị hun sặc đã xác định rõ mục tiêu, lao ầm ập vào chúng tôi bất chấp sống chết. Tôi bây giờ chỉ cảm thấy như có hàng ngàn hạt mưa đá rơi lộp bộp trên đầu, không dám dừng lại nửa bước. Vội vã cùng Tuyền Béo lao thẳng xuống dòng suối bên cạnh. Suối không sâu lắm, chưa đến 1 mét, sau khi nhảy đánh ủm, chúng tôi đã chạm xuống tận đáy nước, những con ong bám trên người lập tức bị nước suối cuốn trôi đi. Tôi một tay giữ chặt lấy cái mũ da chó trên đầu để khỏi bị nước cuốn, một tay móc lấy nhành lau rông ruột ra, đưa lên để thở. Một lúc lâu sau tôi mới dám nhô đầu lên, thấy bầy ong con sặc nước, con sặc khói, tình hình đã không còn nguy hiểm nữa. Thời tiết khi ấy tuy là giữa hè, nhưng sông suối trong rừng núi lại vẫn rất lạnh, khắp người tôi cứ run cầm cập, khó khăn lắm mới bò được lên bờ, rồi nằm trên dải đá hít thở thật sâu, đón những vạt nắng ấm áp sưởi ấm thân mình, cảm giác dễ chịu không tả. Chẳng lâu sau Tuyền Béo cũng không thể chịu nổi, bèn run rẩy bò lên, mới bò được một nửa, đột nhiên hắn kêu á một tiếng, cánh tay vung phát lên, chẳng hiểu vì sao trên tay đã bị cớ rách một đường dài, máu chảy lênh láng. Tôi vội chạy xuống đỡ Tuyền Béo, cậu ta vừa bóp chặt vết thương, vừa nói, cẩn thận đấy. Hình như dưới suối có cái bát vỡ, cớ đau chết được. Chung quanh vốn không có người ở, sao lại có bát vỡ ở đây, tôi bỗng nổi trí tò mò, liền cởi phăng quần áo để mình trần lặn xuống suối mò tìm. Ở chỗ Tuyền Béo bị cớ chảy máu, tôi mò được nửa cái bát sứ, nhìn kỹ kiểu dáng cùng với hoa văn xanh lam, cũng có mấy phần giống với đồ sứ hoa xanh thời Bắc Tống khi trước nội tôi sưu tầm. Nhưng tranh chữ, đồ cổ của ông tôi, hồi đấu tố đều bị bọn Hồng vệ binh đập nát cả rồi, chẳng ngờ ở chốn thâm sơn cùng cốc này lại có thể nhìn thấy mảnh vụn của thứ đồ cổ này, cảm giác cũng thân thiết ra phết, nhưng suy cho cùng chúng cũng chẳng có giá trị gì với tôi cả, nghĩ đoạn tôi liền vung tay ném văng mảnh bát vào rừng. Tuyền Béo cũng cởi hết quần áo ướt, băng qua loa vết thương rồi lại nhảy xuống suối. Chúng tôi tắm xong, liền đem quần áo dày tất phơi lên dải đá sỏi trên bờ, tôi huýt một tiếng sáo dài gọi con rẻ vàng quay lại. Chỉ thấy con rẻ vàng từ đằng xa chạy về, miệng tha theo một con thỏ rừng béo mẫm. Chẳng hiểu con thỏ xấu số kia thế nào mà lại để rơi vào mõm con chó săn còn đang trong thời gian tập sự này nữa. Tôi vừa thấy con thỏ rừng thì mừng rơn ôm lấy con chó lăn tròn trên mặt đất mấy vòng, quả là một con chó săn cừ khôi. Tôi liền bẻ một buồng đấm mật trên tổ ong thưởng cho nó. Tuyền Béo nói, sau đợt này bọn mình xin dân làng mấy nhóc cún về nuôi, mai mốt tha hồ ăn thịt thỏ. Tôi đáp, cậu đừng có mơ. Bao nhiêu thỏ rừng mới vừa cái miệng sói của cậu đây, thôi đừng ba hoa nữa, tớ nói rồi, cậu xử lý con thỏ kia đi, để tớ đi kiếm củi. Tuyền Béo ngồi bên bờ suối làm sạch con thỏ từ trong ra ngoài, tôi ôm một mớ cảnh thông khô về đốt một đống lửa, quét một lớp mật ong dày lên mình con thỏ đã lột sạch ra, rồi đem nướng. Chẳng mấy chốc, mùi thịt thỏ nướng mật thơm nước đã lan tỏa trong không khí, tôi cắt đầu con thỏ ra cho rẻ vàng, phần thịt còn lại thì sẽ làm đôi, tôi và Tuyền Béo mỗi người một nửa đánh chén một trận đã đời. Tôi lớn chừng này rồi mà cũng chưa bao giờ được ăn thứ nào thơm ngon như thứ này, thiếu chút nữa là nuốt luôn cả mấy ngón tay vào bụng, tuy không có muối dầu gia vị, nhưng phết mật ong rừng lên thịt thỏ rồi lại dùng tuổi thông nướng chín cũng có một phong vị rất riêng. Người ở thành phố cả đời cũng không thể nào tưởng tượng ra trên thế gian này lại có thứ đồ ăn ngon nhờ. Ư thế. Sau khi đánh một bữa no nê, thấy trời không còn sớm, quần áo cũng gần khô cả, hai chúng tôi dùng cành cây to xuyên ngang tổ ong, người trước người sau vác về, vừa đi vừa hát vang bài ca cách mạng, trời bao la, đất bao la đâu bằng lòng quyết tâm của nhân dân ta. Thân thay mẹ, thân thay cha nào thân bằng tình nghĩa đảng ta. Thật đúng là roi quất ngựa chồn chuông reo múa, hát vang một khúc tiến quân về. Điểm không hài hòa duy nhất chính là tiếng sủa phấn khích của con rẻ vàng xen trong tiếng hát hào hùng của chúng tôi, điều này khiến cho tôi có cảm giác mình giống bọn giặc Nhật đổ bộ vào thôn làng trong phim vậy. Về tới thôn, thấy người trong làng rơi đi quá bán, tôi liền hỏi Yến Tử, Yến Tử, bố em với mọi người đi đâu cả vậy? Yến Tử vừa giúp chúng tôi nhấc tổ ong xuống, vừa trả lời, sông Trà Cái nhà có lũ, cây gỗ trong lâm trường đều bị lũ cả, buổi trưa người trong làng đều chạy tới giúp quân gỗ. Đồng chí bí thư chi bộ bảo em nhắc các anh trông hoa màu cho cẩn thận, đừng có gây vạ, bọn họ phải 7-8 hôm nữa mới về được. Tôi chúa ghét nghe ai bảo mình không được gây họa, cứ làm như tôi sinh ra là để đi khắp nơi gieo rắc tai họa không bằng. Nghe vậy tôi liền nói với Yến Tử, đồng chí bí thư uống rượu say nói lận rồi. Bọn anh có gây vạ gì đâu. Bọn anh đều là cháu ngoan của Mao chủ tịch mà. Yến Tử cười bảo, có thật là mấy anh không gây vạ gì không? Từ sau khi đám thanh niên trí thức mấy anh về đây, gà mái cả làng này đều bị nạt cho không con nào đẻ được trứng nữa rồi đấy. Hai anh bạn cùng đoàn với tôi cũng đã ra lâm trường, chỉ còn lại tôi, Tuyền Béo và hai cô gái nữa, hai chúng tôi chạy đi chơi nên không bị gọi đến lâm trường khuôn gỗ, nghĩ cũng may thật. Bọn tôi đổ mật ong vào bình, cả thệ cũng được hơn 10 bình đầy, Tiến Tử bảo buồng ong thừa lại có thể nấu ăn, bữa tối sẽ nấu cho chúng tôi ăn món thịt mai xào tổ ong. Vừa nhắc đến ăn, Tuyền Béo lại sướng tít cả mắt, bảo rằng hôm nay bọn mình có khác nào ăn Tết. Chiều vừa ăn thịt thỏ nướng, tối lại được ăn thịt mai xào tổ ong, mình chạy cả nướng miếng ra rồi này. Yến Tử hỏi chúng tôi nướng thịt thỏ ở đâu. Tôi kể cho câu nghe đầu đuôi câu chuyện. Yến tử nghe xong thì thốt lên, ôi trời ạ, các anh đừng có làm liều thế chứ. Nướng thịt thỏ ở bìa rừng, mùi thịt thơm như thế dụ gấu người ra thì sao? Bọn tôi nghe Yến tử nói vậy mới sực nghĩ lại, đúng nguy hiểm thật, may mà không sao, có lẽ tại hôm nay con gấu đang ngủ cho nên không đánh hơi thấy mùi thịt nướng. Tôi vừa giúp Yến tử gây lo, vừa kể chuyện Tuyền Béo bị mảnh bát vỡ ở suối cưa vào tay, chẳng biết ở nơi rừng hoang núi hẻm ấy cớ gì lại có bát sứ hoa xanh thời tống nữa. Yến tử nghe vậy, mới bảo rằng, có gì lạ đâu, làng mình mỗi khi có ai lấy chồng, nhà nào nhà nấy cũng đều có đến mấy chiếc bình đựng làm của hồi môn, mà những thứ ấy đều vứt ở dưới suối lên cả. Tôi càng nghe càng thấy lạ, dưới suối lại vứt được đồ cổ ư. Thấy tôi ngơ ngác, Yến tử liền với tay vào gầm giường lôi ra hai chiếc bình sứ chỉ cho tôi xem, không phải dưới suối tự mọc ra đâu, đều là từ trên thượng du suối xuống đấy. Gần làng mình có mấy con sông đều bắt nguồn từ núi Tim Châu ở Khe Lạt Ma, nghe người già kể núi ấy có mộ của bà Thái Hậu nước Kim hay nước Liêu nào ấy, đồ tùy táng bên trong đều cũ rích cả rồi, có nhiều người muốn đi tìm cái mộ ấy lắm, nhưng chẳng phải không tìm thấy thì cũng là vào rồi mà không biết lối ra. Khu rừng trong Khe Lạt Ma rậm rạp lắm, bố em còn kể từng thấy quanh khu ấy có người rừng xuất hiện, có người còn nói trong núi Tim Châu có ma, bao năm nay chẳng có ai dám vào đấy đâu. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào không biết, Yến tử làm cơm cũng đã hòm hòm, Tuyền Béo liền đi gọi hai cô bạn kia đến ăn cơm, nhưng vừa đi được một lúc, cậu ta và cô tên là Vương Quyên đã hớt hơ hớt hải chạy về. Tôi vội hỏi xem có chuyện gì, Vương Quyên thở hổn hển một hồi mới nói rõ, hóa ra cô bạn tên Điền Hiểu Manh ở cùng Vương Quyên nhận được thư nhà, trong thư viết mẹ cô bị hen suyễn phải nằm viện, bệnh tình xem ra khá trầm trọng. Điền Hiểu Manh nghe người ta bảo trong Khe Lạt Ma có quả Bồ Tát chữa bệnh hen suyễn rất hiệu nghiệm, bèn một mình vào rừng tìm, đã đi từ sáng sớm mà mãi tới giờ vẫn chưa thấy về. Chuyện ma thổi đèn. Tôi nghe mà gân xanh giật lên bần bật bên hai thái dương, Điền Hiểu Manh này cũng liều mạng thật, chỗ đó là rừng nguyên sinh, ngay cả thợ săn có kinh nghiệm trong làng còn chẳng dám tùy tiện đi vào, làm sao mà cô ta lại đi một mình cơ chứ? Vương Quyên khóc bảo rằng tại mình không ngăn Hiểu Manh được, rồi bảo mọi người mau chóng đi tìm, kẻo có chuyện gì thì chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng bây giờ lực lượng lao động trong làng đều đến lâm trường cả rồi, chỉ còn hai người già và trẻ nhỏ, xem ra chỉ còn mỗi tôi và Tuyền Béo là đi được, Yến tử cũng dắt theo rẻ vàng và súng săn đi cùng chúng tôi, Vương Quyên ở lại trông coi hoa màu. Trong rừng núi có chó thì chẳng sợ lạc đường, chúng tôi không dám chế lại, vội đốt đuốc dắt theo rẻ vàng phăm phăm vào rừng. Núi sâu rừng thẳm căn bản không có đường nào đi được, tôi cũng thực chẳng hiểu nổi Điền Hiểu Manh, con gái sao dám một thân một mình xông vào nơi thâm sơn cùng cốc này cơ chứ, Tuyền Béo bảo, có lẽ tại cô lo lắng quá nên không tỉnh táo, mẹ bệnh nặng ai mà chẳng lo cơ chứ. Trời tối, lại phải nhờ rẻ vàng ngửi mùi lần vết, nhưng nó chưa từng được huấn luyện bài bản bao giờ, nên cứ mất dấu suốt, thành ra lại phải quay lại tìm lần nữa, vậy nên chúng tôi đi rất chậm, đoạn đường ngày thường chỉ cần đi 4-5 tiếng, giờ ba chúng tôi phải đi suốt cả một đêm. Phía đông trời đã hừng sáng, ngọn gió sớm trong khu rừng già thổi qua làm chúng tôi nổi hết da gà, không khí tươi mới của buổi sớm khiến tinh thần người ta phân chấn, Yến tử chỉ tay về phía tây nói, hai anh trông. Ngọn núi lớn kia chính là núi Tim Châu đấy. Tôi với Tuyền Béo liền nhìn theo hướng tay cô chỉ, trong dãy núi bao trùm bởi biển rừng ngút ngát, sừng sững một ngọn núi khổng lồ hình thù quái dị, cả ngọn núi hình dạng như một quả tim châu, chín dòng thác trắng muốt như chín con rồng ngọc cuồn cuộn chạy từ trên cao xuống. Những đồ sứ mà dân làng nhặt được hẳn là do những dòng thác này cuốn ra, xem chừng lăng mộ của Thái Hậu nước Liêu có lẽ ở trong núi, chỉ là xưa nay chẳng có ai tìm được lối vào mà thôi. Tôi trông thấy dãy núi hùng vĩ ấy thì đột nhiên có một cảm giác rất lạ, thế có chủ tịch Mao, dãy núi này hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng sực nhớ ra đây chính là một đoạn chép trong cuốn tàn thư ông nội để lại mà hàng ngày khi rảnh rỗi tôi vẫn thường mở ra xem. Nơi có bố cục sơn thủy này chính là phong thủy tốt nhất để làm huyệt mộ, trước nhìn sông, sau tựa núi, chín dòng thác tuôn trào như chín con rồng hút nước, chia ngọn núi thành hình hoa sen nở rộ, đúng rồi, hình như bố cục này được gọi là Cửu Long Trạo Ngọc Liên, chín rồng trùm sen ngọc, thì phải. Chín dòng thác trên núi, nếu nhiều hơn hay ít hơn một, hoặc lưu lượng nước không đủ lớn, đều không thể gọi là bố cục Cửu Long Trạo Ngọc Liên được. Số 9 là đơn vị lớn nhất, có hàng nghĩa tối thượng, chí tôn. Phát âm lại giống với chữ cửu là lâu bền, có ý vĩnh cửu trường tồn, bởi thế tự cổ chí kim đều được coi là con số may mắn nhất. Ngoài ra, nếu lượng nước không đủ lớn, thì cũng không thể gọi là rồng được, mà chỉ có thể gọi là rắn mà thôi. Loại huyệt đáo phong thủy này, còn có một tên khác, gọi là lạc thần liễn, trong sách có ghi, bố cục như vậy thích hợp nhất là an táng đàn bà, nếu chôn đàn ông vào, thì gia tộc nhà ấy kể như suối quẻ muôn đời. Lúc ấy, đầu tôi lởn vởn một suy nghĩ. cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của nội tôi nào phải là sách phong kiến bậy bạn, nội dung sách chép toàn là vật thực việc thực, trở về thế nào tôi cũng sẽ đọc lại cho kỹ càng mới được. Có điều tôi không hề thấy cái thứ thuật phong thủy này có giá trị gì cả, Trung Quốc tự xưa biết bao vị đế vương khanh tướng có ai chết mà lại chọn bừa lấy một mảnh đất đem chôn đâu. Vậy sao triều đại vẫn đổi thay, dòng lịch sử hết hưng thịnh rồi suy vong, lẽ nào do phần mộ tổ tiên mà quyết định được? Yến Tử chỉ khe sâu phía trước núi Tim Châu bảo, đây chính là khe Lạt Ma nổi tiếng, nghe đồn trong đó có người rừng, mà đêm đến lại còn có ma nữa. Tuyền Béo đưa mắt nhìn khu rừng nguyên sinh rậm rạp tâm u, nhíu mày nói, Hiểu Manh đi vào khe này thảo nào chẳng lạc, chúng ta chỉ có ba người một con chó, muốn tìm cô nàng chắc cũng không dễ đâu. Tôi thấy hai người có vẻ nản lòng, bèn động viên, những người theo chủ nghĩa duy vật cộng sản không nên tin vào những điều ma quỷ, bất kể là ma hay là người rừng. Gặp phải tớ đây thì coi như vô phúc, tớ sẽ bắt sống mấy con, đem về Bắc Kinh tặng Mao chủ tịch, nhất định người sẽ rất kinh ngạc cho mà xem. Tôi và Tuyền Béo đều xuất thân trong gia đình quân nhân, trong máu đã có sản phẩm chất gan lì chẳng sợ trời sợ đất, cậu ta nghe tôi nói thế, liền lập tức phấn chấn tinh thần, cũng sắn quần áo tiến vào khe sâu. Chỉ con Yến Tử là lo lắng chưa yên, Yến Tử dẫu sao cũng là người bản địa, từ bé đã nghe vô số câu chuyện đáng sợ về khe Lạt Ma. Tự nhiên trong tâm trí cô hình thành một nỗi sợ tiềm ẩn đâu cũng là điều dễ hiểu. Có điều bây giờ cứu người quan trọng, cô cũng đành gác lại nỗi lo sợ ấy mà đi theo chúng tôi. Ba chúng tôi ngồi ăn lót dạ chút lương khô, kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị xuất phát, ba người có hai khẩu súng, đều là của bố con Yến Tử, một khẩu là súng ba nòng, một khẩu là súng tự chế của người Ngạc Luân Xuân, cả hai khẩu đều rất là hậu, toàn phải nhồi thuốc rồi mới bắn được, bắn cự ly gần thì khả năng sát thương rất lớn, nhưng nếu bắn mục tiêu ngoài 35m trở ra thì độ chuẩn xác và sức đi của đạn đều không mấy đảm bảo, dùng bắn hiệu bắn thỏ thì còn tạm ổn. Hồi tôi 6 tuổi đã được bố dắt tới trường bắn chơi súng, các loại súng ngắn dài của quân giải phóng tôi đều sử dụng thành thạo, nhưng loại súng săn nhồi thuốc này thì tôi không chắc có thể điều khiển được, Tuyền Béo cũng không khác tôi là mấy. Sau một hồi bàn bạc, tôi với Yến Tử mỗi người cầm một khẩu súng, Tuyền Béo thì dắt một con dao chặt ủi. Sau khi đã chuẩn bị tương đối, ba người bắt đầu tiến vào rừng cây rậm rạp trong khe Lạt Ma. Trong khe Lạt Ma, so với ma quỷ và người rừng trong truyền thuyết, gấu người vẫn là mối uy hiếp trực tiếp và chân thực nhất. Gấu người và gấu đen tuy cùng là gấu, song gấu người thích đứng thẳng đi như người cho nên mới có tên như vậy. Loài gấu này thân hình to lớn, da thịt săn chắc, thợ săn phải hợp nhau lại, còn mang theo một đàn chó săn mới dám tấn công nó. Còn như chỉ có một thân một mình vác theo cây súng rậm, gặp loại ác ôn này trong rừng sâu thì coi như đã lĩnh trọn án tử hình. Chúng tôi đi mất nửa ngày trong rừng. Tiếng nước tuôn rầm rầm ở chín dòng thác trên núi Tim Châu nghe mỗi lúc một rõ, nhắc thấy đã đi đến tận đầu kia của khe Lạt Ma, xem ra cũng gần tới chân núi Tim Châu rồi. Gấu người hay ma quỷ đều chẳng gặp, càng chẳng thấy bóng dáng của Điển Hiểu Manh đâu. Tuyền Béo đặt bản tọa phịch xuống đất, mệt nhọc nói, dừng thôi, thực sự không thể đi nổi nữa. Tiến Tử liền bảo, mọi người đành nghỉ một lúc đi vậy, con rẻ vàng hình như cũng không đánh hơi ra được dấu vết gì của Hiểu Manh cả. Ôi, thế này thì chẳng xong rồi, nộ nhờ không tìm ra cô ấy, bí thư với bố em về sẽ mắng cho chết mất. Nãy giờ tôi cũng mệt ra trò, vớ lấy bình nước tu ừ ngực mấy ngụm, đoạn nói với hai người, Điền Hiểu Manh chắc không phải đã làm mồi cho gấu người đấy chứ. Hay là bị người rừng bắt đem về làm áp trại phu nhân mất rồi. Chúng tôi đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, đông thấy rẻ vàng xông vào phía rừng cây rậm rạp sủa nhặng lên, mà chó săn đều là những giống chó cực tốt, nếu không gặp chuyện gì nguy hiểm lắm, chúng tuyệt đối không bao giờ sủa nhặng lên như thế. Tôi hỏi Yến Tử, con chó làm sao thế? Có phải phát hiện ra thú rừng đúng không? Yến Tử mặt mũi tái nhợt, mau. Treo mau lên cây. Có gấu người. Tôi vừa nghe thấy hai tiếng gấu người thì lập tức ba chân bốn cẳng trèo tót lên một cành cây to, túi đầu nhìn xuống, thấy tiểu Yến Tử còn đang gắng sức đẩy mông Tuyền Béo lên, cái cậu này vốn không biết leo trèo, chỉ biết gắng gượng ôm lấy thân cây nhích dần lên từng tí một. Thấy thế tôi lại vội tuột xuống, cùng Yến Tử đẩy cậu ta lên, nhọc nhằn lắm cuối cùng Tuyền Béo mới leo lên được một trạc cây to gần nhất. Cậu ta nằm sấp ôm chặt lấy cành cây, mồ hôi nhễ nhại, nói vọng xuống, ôi khổ thân tôi, tổ sư cái cây cao thế không biết. Tiếng sủa của rẻ vàng càng lúc càng gấp, tôi với Yến Tử chưa kịp trèo lên cây, thì từ trong bụi rậm một con gấu người khắp mình đen chui đã xung ra, con gấu thấy có người, lập tức phấn khích đứng thẳng hai chân, gầm lên như sấm. Yến Tử đã đi theo cha đi săn trong núi nhiều năm, rất nhiều kinh nghiệm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngay tức khắc giơ súng lên nhắm thẳng vào con gấu bắn luôn một phát, chỉ nghe đoàn một tiếng. Tia lửa bắn tóe ra, viên đạn đã trúng ngay bụng con gấu. Khoảng cách gần, và lại vùng bụng gấu chính là chỗ mềm yếu nhất, phát súng vừa rồi đã khoét ngay trên bụng con ác thú một cái lô lớn, máu tươi và phèo ruột đều sổ cả ra. con gấu bị thương, tức giận vô cùng, liền lấy tay nhét đống phèo ruột vào trong bụng, điên cuồng lao về phía Yến Tử. Súng săn của cô không thể bắn liên tiếp, phía sau lại toàn cây cối gai góc, muốn chạy cũng không chạy đi đâu được, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Cứu người là trên hết, tôi chẳng đắn đo gì thêm, vội vàng giương súng ngắm vào đầu con gấu. Nếu phát súng này mà trượt thì coi như Yến Tử đi tong. Nghĩ đến đây tay tôi hơi run rẩy, vội lập tức nghiến răng bóp cò. Một tiếng nổ đùng vang lên, lực giật của cây súng ngạc luân xuân khiến tôi ngồi phịch xuống đất, suýt lộn mấy vòng, chẳng rõ do lực sát thương không đủ lớn hay tại tôi ngắm lệch. Tuy viên đạn đã trúng đầu con gấu nhưng chỉ khiến nó mù một mắt. Phát súng ấy tuy không chí mạng nhưng đã cứu được Yến Tử. Con gấu bị chột một mắt, khắp mặt máu me đầm địa, hốc mắt hắn còn lủng lẳng nửa con người. Con ác thú càng trở nên điên cuồng dữ tợn, bỏ mặc Yến Tử ở đó mà lao thẳng về phía tôi. Lúc này, rẻ vàng từ phía sau cắn mạnh vào chân con gấu. Con gấu quay ngoắt lại định túm lấy rẻ vàng, nhưng con chó rất cảnh giác, thấy đối thủ xoay mình, liền chạy tít ra xa, nhai hàm răng nhọn hoắt lên thách thức với con gấu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi với Yến Tử vội tranh thủ chụp dây quý báu, mỗi người leo ngay lên một cái cây. Gấu người bị thương không nhẹ, ruột lòi cả ra ngoài, máu chảy đầm địa, lại mù mất một mắt. Ở trong rừng này ngay cả hổ cũng phải sợ nó vài phần, xưa nay đã bao giờ chịu thiệt đến thế đâu, muốn xông ra tóm con rẻ vàng, nhưng gấu thì chạy làm sao nhanh bằng chó săn được, muốn cắn xé chúng tôi, nhưng cả ba đều đã trèo lên cây hết cả. Nó đảo mấy vòng quanh gốc cây, tuy ôm một bụng căm tức, song nhất thời cũng không biết phải làm thế nào, bèn ngẩng đầu gầm lên như sấm, âm thanh chấn động cả núi rừng. Tôi sấp mình trên cây, thấy con gấu ở dưới bực bội đảo đi đảo lại, quên khuấy mất đang trong tình thế nguy hiểm, chỉ thấy nó cười. Bèn nói vọng sang phía Tuyền Béo, ê, Béo, ông hai nhà cậu sao vẫn chưa đi thế? Cứ đảo như đảo trứng phía dưới làm gì? Cậu khuyên ông cậu đi, đừng có nghĩ quẩn nhé. Tuyền Béo chẳng sợ gấu mà chủ yếu là sợ cao, nói theo thuật ngữ y học ngày nay tức là chứng sợ độ cao, thế nên cậu ta cứ nằm sấp ôm chặt lấy cành cây run rẩy, nhưng thấy tôi đã để, cũng chẳng chịu thua thiệt, liền chửi lại, hồ bát nhất. Cái đồ thất đức, nhìn cho rõ rồi hay nói nhé. Dưới kia không phải ông hai tôi đâu. Mà hình như là vợ cậu hay sao ấy. Tôi cười lên ha hả, rồi chỉ tay vào con gấu bên dưới nói, ối, nhìn nhầm rồi. Hóa ra là bà dì của cậu Béo, tớ chẳng muốn làm rượu cậu đâu nhé. Chuyện ma thổi đèn. Tuyền Béo tức khí định ngắt quả thông ném tôi, nhưng hai tay đều đã bận ôm khư khư lấy cành cây, sợ hễ rời tay ra là ngã xuống đất cho nên chẳng dám làm động tác gì mạnh, chỉ biết dương mắt lên lườm mà thôi. Tôi thấy bộ dạng Tuyền Béo thì lại càng buồn cười, nhưng nụ cười ấy ngay lập tức cứng đờ. Con gấu điên khủng bên dưới bắt đầu bất chấp tất cả, một mực trèo lên cái cây tôi đang nói mình. Tuy con gấu nặng nề, nhưng rất khỏe, lại bị thương, cái đau đã khiến nó hoàn toàn mất đi lý trí. Trong mắt nó giờ đây chỉ còn có ba người chúng tôi và một con chó, con mắt còn lại của nó trợn lên đỏ ngầu. Những chiếc gai thịt bên bàn tay nó bấu chắc vào thân cây, cả cơ thể to lớn mà nhún một cái đã lên được cả mét. Tôi chửi thầm trong bụng, tiên sư đứa nào bảo ông gấu chó không biết trèo cây ấy nhỉ? Muốn chơi ông chắc. Xưa nay vào rừng, thợ săn già vẫn thường dặn dò đám người trẻ, thà đánh mãnh hổ, không chấp gấu điên. Bởi loài gấu bị thương mà phát khùng lên thì sức phá hoại và sự tàn bạo thật không ai có thể tưởng tượng ra được. Tôi sợ đến tái mặt, nào còn bụng dạ bỡn cợt với Tuyền Béo nữa, trong đầu chỉ giặt một suy tính tìm kế thoát thân. Lúc bấy giờ Yến Tử liền nhắc tôi, mau mau nhồi đạn. Bắn nốt con mắt còn lại của nó mau. Tôi lúc ấy mới sực nhớ ra cây súng săn đeo sau lưng, vừa mắng mình vô tích sự. Vừa treo thêm một quãng nữa lên phía ngọn cây, cởi bỏ dây lưng, thắt vào một cành cây to đủ chịu trọng lượng cơ thể mình, sau đó một tay giữ chắc cây súng để giữ trọng tâm, tay còn lại nhồi cả nửa số thuốc đựng trong ống sừng trâu vào nòng súng. Con gấu trèo rõ nhanh, cách tôi mỗi lúc một gần, Yến Tử và Tuyền Béo đều toát hết mồ hôi lạnh. Tôi gắng dồn sự chú ý vào việc nhồi thuốc, cố không nghĩ đến con gấu hung dữ đang tiến lại gần mình nữa. Sau việc nhồi thuốc là công đoạn nạp đạn, phải dùng ống sắt nhồi thật chặt. Tóc mai và lỗ mũi tôi ướt sũng mồ hôi, loại súng săn này quả thật rắc rối, để vỡ nòng thì tôi cũng toi đời luôn. Ở vùng rừng núi Đông Bắc này, đã có biết bao thợ săn vì không có nổi lấy một khẩu súng bắn nhanh mà để mất sinh mạng quý báu. Lúc này giá mà tôi có một khẩu súng trường bán tự động kiểu 56, thì dẫu dăm ba con nữa đến đây cũng chấp hết, bằng không thì súng lục cũng vẫn được. Ngay sau khi tôi nạp đạn và thay xong mồi lửa, móng vuốt sắc nhọn của con ác thú cũng đã vập sát chân, tôi vội co chân lại. Thuận thế xoay nòng súng chĩa xuống dưới, nhằm đúng đầu con gấu mà bóp cò. Lần này vì cho quá nhiều thuốc súng nên khói bay mịt mù, làm mặt tôi đen kịt. Đạn được nén trong lòng súng rồi bắn ra nhờ sức thuốc nổ, nhưng vì góc độ quá thấp nên bị lỏng, không thể nào phát huy được hết uy lực vốn có của súng, và lại do tôi bắn súng một tay, phía sau không có điểm tựa, nên cự ly gần thế mà cuối cùng vẫn bị lệnh, không bắn trúng đầu mà chỉ làm con gấu tét một bên vai. Con gấu người gã tự độ cao mười mấy mét xuống đất đánh rầm một cái, bên dưới toàn là lá khô cành mủn dày đến mấy tấc, cộng với con gấu cũng thuộc loại da dày thịt chắc, nên rơi từ trên cao xuống vẫn không mảy may gì. Con gấu lại bò dậy, lần này nó không trèo lên nữa, mà rú lên ầm ĩ huých mạnh tảng người vâm chắc vào thân cây như một cỗ xe tăng hạng nặng, làm lá thông quả thông rơi xuống lả tả như mưa. Cũng may tôi gài cánh tay vào sợi dây lưng treo trên cành nên không đến nỗi bị rơi xuống dưới, chỉ hơi lo cái cây không đủ to chắc, bị con gấu huých thêm vài phát nữa không chừng cũng bật rễ luôn, thật không ngờ hôm nay lại phải chết trong chốn rừng thiêng nước độc này. Phút Lâm Trung cũng không được mất thể diện, chí ít phải lấy lại chút chí khí lẫm liệt của người chiến sĩ cách mạng vì đại nghĩa quên mình, phải khiến cho Tuyền Béo và Yến Tử thấy rằng họ Hồ ta đây không phải là hạng tầm thường. Nghĩ đoạn tôi liền cao giọng gọi Yến Tử và Tuyền Béo, xem chừng tớ phải đi gặp ông Các Mắc rồi, xin lỗi các đồng đội, tớ đi trước một bước đây, tớ đến đó sẽ giữ chỗ cho, hai người có lời nào muốn nhắn gửi tới những người thầy của chủ nghĩa cách mạng của chúng ta không, tớ sẽ chuyên rút. Tuyền Béo nằm trên một cái cây cách tôi mười mấy mét, nói vọng lại, đồng chí Hồ Bát Nhất. Cậu cứ yên tâm lên đường. Sự nghiệp cách mạng có cậu cũng không tốt lên, thiếu cậu cũng chẳng xấu đi, cậu cứ đến chỗ Lao Mác học lý luận cách mạng cho tốt đi, nghe nói họ an toàn thịt bò sốt khoai tây đấy, có quen được không? Tôi đáp lời, người làm cách mạng có bao giờ kén cá chọn canh? Này đồng chí Béo, cỗ xe cách mạng còn chưa đổ thì các cậu vẫn phải tiếp tục đẩy về phía trước đấy nhé. Cờ đỏ tung bay dân cầm ác, tức quyền bá chủ quân gian ác, 2/3 dân nghèo trong thiên hạ đang chờ các cậu đi giải phóng đấy, tớ đi ăn thịt bò sốt khoai tây đây. Yến Tử khóc và lên, giờ là lúc nào rồi mà các anh vẫn còn đùa được chứ? Mau nờ gờ hở. Quy 1 chương 4, dòng côn luân không băng. Mùa xuân năm ấy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc chấp nhận sự uy hiếp nghiêm trọng đến từ các thế lực thù địch quốc tế, liền không ngừng tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ chiến lược quân sự như mở rộng quân đội, chuẩn bị tác chiến, đào hầm, trữ lương, đồng thời huy động nhân dân tích cực tham gia các cuộc diễn tập phòng không, chống chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học. Chuyện ma thổi đèn. Đợt về thăm nhà, có người báo cho tôi một tin nội bộ, rằng vấn đề của gia đình tôi sẽ nhanh chóng được các ban ngành cấp trên làm sáng tỏ, chứng minh ông nội tôi không phải địa chủ mà chỉ là thành phần trung nông, như vậy việc thả bố mẹ tôi xem ra chỉ là chuyện một sớm một chiều. Lúc bấy giờ quân giải phóng đang trưng binh ồ ạt, một ông bạn chiến đấu cũ của bố cho tôi nhập ngũ theo kiểu lính chạy cửa sau. Chú Trần, đồng đội cũ của bố tôi, là tham mưu trưởng của một phân khu quân đội. Năm xưa binh đoàn số 9 tham chiến ở Triều Tiên, cao nguyên cái mã băng tuyết phủ dày, mười mấy vạn quân tình nguyện bao vây sư đoàn hải quân lục chiến số 1 tinh nhuệ nhất quân đội Mỹ. Không quân Mỹ thả xuống chiến trường một lượng lớn bom lân tinh, bom napalm, biến bầu trời đêm thành sáng rực như ban ngày. Bất chấp tấm bình phong hỏa lực xây bởi làn mưa bom bao đạn của quân đội Mỹ, quân tình nguyện vẫn phát động những đợt tấn công như vũ bão, hết trận này đến trận khác. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, bố tôi chẳng quản cái lạnh hơn âm 20 độ, lao vào đống binh sĩ thiệt mạng con chú Trần đang bị thương nặng chạy ra, đến khi tới trung tâm cứu hộ, cơ thể của hai người đã bị dính chặt bởi máu và nước đông cứng, y tá phải dùng kéo cắt vào da thịt hai người mới tách họ ra được. Tình nghĩa của hai người họ chẳng thể chỉ dùng 4 chữ anh em sinh tử mà so sánh được, và lại vấn đề của bố mẹ tôi cũng sắp được giải quyết ổn thỏa, nên giờ có sắp xếp cho tôi vào quân ngũ đối với tham mưu trưởng của một phân khu kể ra cũng chẳng khó gì. Chú Trần hỏi tôi muốn làm lính gì, tôi bảo muốn làm không quân, nghe nói phi công có chế độ ăn uống tốt. Chú cười gõ vào đầu tôi, lái máy bay đâu có dễ thế. May vào đội quân dã chiến cho chú, rèn luyện tử tế vài năm, rồi chú điều mày vào làm trong cơ quan phân khu. Tôi nghe thấy phải làm việc trong cơ quan thì bảo thôi, tha cứ ở bộ đội cơ sở còn hơn, chứ ngồi trong văn phòng tôi chẳng quen được. Tôi cứ định quay lại trại Cương Cương chào tạm biệt Tuyền Béo với Yến Tử, nhưng vì thời gian không cho phép, đành phải viết cho hai người họ bức thư vậy, trong lòng vẫn cảm thấy hay nay không yên, mình thì nhập ngũ làm bộ đội, bỏ mặc bạn tốt lao động nơi núi rừng hẻo lánh, nói thế nào thì cũng vẫn có cảm giác không thể cùng chung hoạn nạn với bạn bè. Có điều cảm giác ấy chỉ 3 tháng sau là bay biến, khi ấy tôi mới biết quãng thời gian làm thanh niên trí thức ở Nội Mông mới dễ chịu biết bao. Tôi được ban trưng binh biên vào một sư đoàn đang sắp chuyển thành bộ đội thiết giáp, chẳng ngờ ma xui quỷ khiến thế nào, vừa mới tới trại huấn luyện tân binh chịu khổ được 3 tháng. Quân ủy Trung ương lại hạ lệnh điều đơn vị chúng tôi tới binh trạm đạo 62 ở dãy Côn Luân trên cao nguyên Thanh Tạng, cả sư đoàn đều đổi thành bộ đội công trình. Thực ra việc này cũng không có gì lạ, tình hình lúc bấy giờ, bộ đội cả nước đều phải đào hầm, xây dựng những kiến trúc phòng kháng hạ tầng như hầm phòng không, hầm chứa đạn dược, hầm che chiến lược, vân vân, toàn quân hầu như không có người lính nào không đào hầm cả, chỉ khác ở chỗ, đơn vị của tôi sẽ chuyển từ đào hầm nghiệp dư thành đào hầm chuyên nghiệp. nhiệm vụ của chúng tôi thuộc loại cơ mật cấp Y, xây dựng một căn cứ khổng lồ ở tận sâu trong lòng núi Côn Luân. Tuy không ai thông báo rõ cho các chiến sĩ về mục đích sử dụng của căn cứ này, nhưng những người có đầu óc một chút chắc đều có thể đoán ra được cả. Trong quân đội có những điều lệ bảo mật, nên mọi người ngày thường không bao giờ đả động đến chuyện này. Cũng có lời đồn rằng Hoàng Tê hành nhiệm vụ này xong, chúng tôi sẽ lại được biên trở về làm quân dã chiến. Núi Côn Luân hay còn gọi là Côn Luân Ô Khẩu, cao 4.767 mét so với mực nước biển. Theo cách nói của địa chất học thì núi này thuộc loại địa mao hoang mạc băng tích nhiều năm, tạo nên bởi các lớp nham tầng chuyển hóa từ những hợp chất phân hủy từ thời cổ đại. Sư đoàn chúng tôi từ trên xuống dưới, ngoài biết đào chiến hào ra, thì chẳng có kiến thức gì về việc thi công các công trình xây dựng, vậy nên quân đội đã đặc phái rất nhiều kỹ sư, kỹ thuật viên đến làm công tác chỉ đạo hướng dẫn, đồng thời tiến hành bồi dưỡng cấp tốc cho các cán bộ chỉ huy và chiến sĩ trong vòng 5 tháng. Phân đội của tôi được giao phó phái một tiểu đội đi tiên phong xuống phía nam, vượt qua Bất Đông Tuyển, suối không đóng băng, rồi tiến vào tận trong dãy núi Côn Luân rộng lớn, nhi. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đi tìm địa điểm ẩn mật thích hợp cho việc xây dựng công trình. Bất Đông Tuyền nằm ở bờ phía bắc sông Côn Luân, còn gọi là suối Côn Luân, những tấm đá hoa cương quay thành vách, nước suối trong vắt không ngừng tuần trào hàng vạn năm nay, dù là mùa đông băng giá vẫn không hề đóng băng, cũng không ai biết suối này bắt nguồn từ đâu cả. Cấp trên có lệnh cấm không cho binh lính được tắm rửa ở đây, bởi dân Tạng bản địa coi con suối này là suối thần, thường xuyên bái lạy. Hồi trước khi Tây Tạng vừa giải phóng, đại quân từng đi ngang qua đây, khi ấy vẫn chưa có quy định gì hết, có 3 chiến sĩ tự xuống suối tắm, nhưng đều chết đuối cả. Nguyên nhân cái chết nghe nói là do trong nước có lượng diêm tiêu và lưu huỳnh rất lớn, mộ của 3 chiến sĩ ấy ở binh trạm cách đây không xa, trạm tiếp tế cuối cùng của chúng tôi cũng được đặt ở chỗ ấy. Cuối cùng chúng tôi cũng tiến vào dãy Côn Luân, dường như mọi người đều xuất hiện phản ứng cao nguyên nghiêm trọng. Mặt người nào người nấy đều tím bầm lại, mắt mũi tối sầm, đầu óc dường như sản sinh ảo giác. Dãy Côn Luân sừng sững muôn núi ngàn khe, tựa những con rồng khổng lồ xám bạc đang quần quận phóng mình về phía trước. Tiểu đội chục người của chúng tôi trông chẳng khác gì một ngống kiến nhỏ xíu lạc long giữa mạch núi hùng vĩ vô biên này. Trên đường hành quân, tôi chợt nhớ tới cuốn sách cũ ông nội để lại, trong sách có ghi 5.000 ngọn núi ở Côn Luân là long mạch tổ của toàn thiên hạ, những mạch núi này từ thời thái cổ đến nay đã vùi nó vô số bí mật bên trong, tương truyền lăng tháp của vị vua anh hùng Cả Xạ và cánh cửa lớn thông với ma quốc trong thần thoại Tây Tạng đều ở cả trong dãy núi hùng vĩ này. Nhiệm vụ của đội tiên phong là phải tìm được địa điểm thi công thích hợp. Ngoài đám lính chúng tôi còn có 2 kiến trúc sư, một kỹ sư đo vẽ và một kỹ sư thăm dò địa chất. Sau khi để xe lại, chúng tôi đi bộ trong núi đã được chắn 2 ngày. Buổi chiều hôm thứ 2 khi mọi người dựng lều lán nghỉ ngơi, bầu trời dày đặc những áng mây trì, thi thoảng lại có vài bông hoa tuyết lất phất, xem chừng đến tối thế nào cũng đổ một trận tuyết lớn. 4 kỹ sư đều là loại trí thức đeo kính, còn có một người là nữ nữa, họ không thích đứng được với môi trường khắc nghiệt trên cao nguyên, vừa đặt lưng xuống lều đã thở hổn hà hổn hển. Nghe tiếng thở ấy mọi người đều lấy làm lo lắng thay cho thân thể còm cõi của họ. Chuyện ma thổi đèn. Chính trị viên dẫn đội, tiểu đội trưởng và nhân viên y tế vội pha thuốc hạ sốt cho họ uống, khuyên họ nên ăn một chút, vì càng không ăn sẽ càng thấy thiếu oxy. Anh em lính tráng đều thân thể cường tráng, khi nhập ngũ đều phải rèn luyện mỗi ngày chạy việt dã 5 cây số ở trường huấn luyện tân binh, nên khả năng thích ứng với môi trường rất mạnh, lúc này về cơ bản ai nấy đều đã dần thích ứng với môi trường thiếu dưỡng khí này rồi. Mọi người dùng ản trà mực chít đặc chế đốt lửa trại, ngồi quay quanh đống lửa sưởi ấm, sau đó ăn mì nửa sống nửa chín với lương khô, vùng này quá cao, nước đun không thể sôi, nên mì cũng chỉ có thể nấu chín được một nửa. Mấy chiến hữu tôi chơi tương đối thân có anh đâu người vùng Đông Bắc Hắc Long Giang, cả hoa người Tây Tạng và cậu Giao Liên Tiểu Lâm người Cắt Lâm mới 16 tuổi. Mấy người chúng tôi sùm sụp vài 3 miếng là hết tô mì, sau đó khể khà mấy hơi rồi đi nghỉ. Cảm giác ăn một bữa trên cao nguyên còn tốn sức hơn hành quân Việt dã dưới đồng bằng nhiều. Tiểu Lâm nghĩ một lúc rồi bảo tôi, anh Nhất. Anh nhập ngũ ở thành phố, hiểu rộng biết nhiều, anh kể chuyện gì cho bọn tôi nghe đi chớ, anh đâu cũng hùa theo. Trời ơi, tôi thấy thằng cha Nhất nó kín tiếng quá trời quá đất à, lát nữa còn phải họp tiểu đội, đằng nào cũng không được nghỉ sớm, thôi cứ kể chuyện cho anh em nghe đi mử. Cả Hoa nói tiếng phổ thông không được sói, nhưng nghe hiểu được, cậu ta cũng muốn nói gì đi. Mấp máy một hồi rồi cứ ngây ra chẳng nhớ định nói gì, đành chỉ thẳng vào tôi rồi trỏ trỏ, tôi đoán anh chàng đại khái bảo tôi kể đi, cậu ta cũng muốn nghe. Tôi bèn le lưới đáp, không khí loang thế này mà mọi người vẫn có hứng được cơ à. Được rồi, các đồng chí đã muốn nghe, thì tôi đành tán gẫu một đoạn vậy, lát nữa họp mà tiểu đội trưởng gây khó dễ cho tôi thì mọi người phải nói đỡ cho đấy nhé. Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì tay tiểu đội trưởng này thường ngày cứ ngứa mắt với tôi, hắn nhập ngũ dưới quê. phục dịch như nàng dâu hầu nhà chồng trong quân đội 5 năm mới lên được chức tiểu đội trưởng Tép Dịu, nên đặc biệt khó chịu với loại lính chạy cửa sau con em cán bộ cấp cao như tôi. Mỗi lần họp tiểu đội là hắn bắt tôi phát biểu đầu tiên, rồi cứ nhắm những chỗ sơ hở của tôi để phê bình chỉ trích, chuyện này dường như đã thành quy luật, làm tôi tức điên cả người lên, chẳng muốn nhắc lại nữa. Nhưng giờ kể chuyện gì mới được nhỉ? Số sách tôi đã đọc cộng lại chưa đến 10 cuốn, trong đó tuyển tập Mao chủ tịch 4 cuốn, những lời bác Mao dạy 1 cuốn, tự điển 1 cuốn, rồi mặt trời đỏ cũng coi là 1 cuốn, quân cận vệ thanh niên tính là cuốn nữa. Nhưng mấy quyển đó tôi kể hết cả rồi, còn có cuốn bí thuật phong thủy nữa, có điều tôi nghĩ họ có nghe cũng chẳng hiểu. Tôi vắt óc nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cuốn sách tôi mượn của Điển Hiểu Manh hồi còn đi tham gia lao động ở Nội Mông, đó là một cuốn sổ chép tay ghi lại những truyền thuyết dân gian, nội dung chủ yếu kể về tổ chức và hoạt động của Đảng Hoa Mai. Một, ngoài ra còn có không ít những câu chuyện kỳ quái hồi bấy giờ, trong đó câu chuyện 100 bộ da mỹ nhân đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Câu chuyện xảy ra trên một chuyến tàu từ Bắc Kinh về Nam Kinh, cô sinh viên Triệu Bình Bình bắt chuyến tàu này về Nam Kinh thăm nhà. Người khách ngồi đối diện với cô là một anh sĩ quan quân giải phóng khôi ngô tuấn tú, chẳng biết vô tình hay hữu ý, hai người bắt chuyện với nhau. Triệu Bình Bình bị phong độ ngời ngời và cách nói chuyện hết sức có duyên của chàng sĩ quan trẻ hút mất hồn. Qua câu chuyện, cô biết hoàn cảnh gia đình anh sĩ quan rất tốt, lại được học hành cẩn thận. Triệu Bình Bình thậm chí còn mơ tưởng mình được gả cho đối phương nữa. Chẳng mấy chốc, đoàn tàu đã tới ga Nam Kinh, anh sĩ quan mời Triệu Bình Bình tới quán ăn gần ga ngồi trò chuyện, trong bữa ăn anh ta chạy đi gọi điện một lát. Quay lại liền đưa cho cô một bức thư nhờ gửi về nhà. Nghe anh ta nói có nhiệm vụ khẩn cấp phải gấp về đơn vị, không thể về nhà luôn được, Triệu Bình Bình liền nhận lời ngay không chút do dự, hai người quyến luyến nhau mãi rồi mới chia tay. Ngày hôm sau, Triệu Bình Bình đưa thư tới nhà anh sĩ quan, đón tiếp cô là một bà già, bà mở thư ra đọc, rồi nhiệt tình mời Bình vào nhà ngồi chơi uống nước. Triệu Bình Bình uống vài ngụm trà, nói chuyện với bà già mấy câu, đột nhiên cảm thấy hoa mắt choáng váng, ngã lăn ra đất. Một xô nước lạnh thấu xương dội thẳng vào người khiến Bình Bình bừng tỉnh, cô phát hiện mình bị lột trần, trói trên một chiếc ghế băng, bốn bức tường xung quanh treo đầy da người. Mấy người đang đứng vây xung quanh cô là mụ già ban nãy và mấy tên đàn em và vỡ. Mụ lấy bức thư ra giơ trước mặt Triệu Bình Bình cho cô xem, trong thư chỉ viết một câu duy nhất, đã đưa đến tấm da mỹ nhân thứ 100, xin kiểm tra lại. Mụ già cười lạnh lùng, nói, mày chết đến nơi rồi, để tao nói cho mày được chết minh bạch, bọn tao là đội đặc vụ bí mật. Lột lấy ra bọn con gái chúng mày là để nhét thuốc nổ vào, tất cả 100 bộ da người cuối cùng cũng đủ số rồi. Nói đoạn liền rút ra một con dao nạo sáng loáng đưa cho một tên đàn em, dao nạo là loại dao đặc chế, chuyên. Dùng để lột da, gã to con kia đưa con dao cắt xuống đầu Triệu Bình Bình trong tiếng kêu gào thảm thiết của cô. Tôi đang kể lên hứng, thì bị tiểu đội trưởng chạy lại ngắt lời, đừng kể nữa. Đừng kể nữa. Hồ Bạc Nhật. Đồng chí bịa chuyện vợ vẩn gì thế? Mọi người họp giờ đây. Đồng chí thịt lặng mồm thì lạt tôi cho đồng chí phạt biểu trưởng, được phỏng. Tôi vội đứng nghiêm, bắt trước giọng nói của tiểu đội trưởng trả lời, không được. Không được. Sao lại là tôi nội trưởng? Nếu có nội, cũng phải đến lượt tay cả hoa, mọi người đều bình đẳng mọi là nguyên tắc xã hội chủ nghĩa chứ. Tiểu đội trưởng lại nói, đồng chí Nhật. Sao đồng chí lại nội năng như vậy? Tôi đề nghị đồng chí không được bắt trước cạch tôi nội. Tôi là tiểu đội trưởng, tôi bảo đồng chí phạt biểu đồng chí phải phạt biểu trưởng. Không có chủ nghĩa bình quân tuyệt đội gì hết. Tôi nhìn đám đồng đội ngồi quanh, ai cũng đều ra vẻ rất nghiêm túc đợi nghe tôi phát biểu, cả hoa nhân lúc tiểu đội trưởng không chú ý, còn lẻ lươi trêu tôi nữa. Mấy ông tướng này thật chẳng trượng nghĩa gì cả. Giờ chỉ còn cách tự cứu lấy mình mà thôi, báo cáo tiểu đội trưởng. Hôm nay chúng ta thảo luận về vấn đề gì vậy? Đồng chí còn chưa nêu rõ, đồng chí bảo tôi phát biểu thế nào? Lúc bấy giờ, chính trị viên bước lại, chính trị viên Lý Kiện, năm nay ngoài 30 tuổi. Thân hình trung đẳng, con người nho nhã, cũng là một người lính lão luyện nhiều năm, anh đối đại với anh em binh lính rất tốt, không làm bộ làm tịch bao giờ, anh nói với mọi người, các đồng chí đang họp à. Tôi đến dự thính một lúc. Tiểu đội trưởng vội chạy đến chào chính trị viên, anh chỉ hơ hơ tay tỏ ý mọi người cứ tiếp tục, đừng vì mình mà ảnh hưởng đến cuộc họp. Trình độ của thằng cha tiểu đội trưởng này thực ra rất kém, thấy có chính trị viên ngồi bên cạnh liền trở nên căng thẳng, chẳng biết phải nói gì. Có lẽ hắn nghĩ có lẽ hát một bài thì tương đối đơn giản, liền bảo với mọi người, các đồng chí. Chúng ta cùng hát một bài ca cách mạng để cổ vũ ý chí nào. Các đồng chí thấy có được không? Đám chiến sĩ chúng tôi liền đồng thanh trả lời, được. Chính trị viên ngồi bên cạnh suýt nữa sặc cười, vội giả vờ ho để che giấu. Tiểu đội trưởng không thấy có gì buồn cười cả, nghiêm mặt giơ hai tay lên làm động tác chỉ huy dàn nhạc, các đồng chí. Tôi mào trưởng, nào. núi nhị lang 23. Núi nhị lang à núi nhị lang, chập trùng muôn trượng vẫn ca vang. Ơi quân giải phóng mình găng thép, sông pha khí thế rõ ngang tàng. Mặc gió táp tuyết răng muôn lối, xây đường lên Tây Tạng thênh thang. Tuyết rơi ngày một lớn, tiếng đồng ca của mười mấy chiến sĩ vang vọng trong những áng tuyết dãi đầy trời đất Côn Luân, cũng chẳng biết là những đông tuyết ngập trời, những dãy núi bạt ngàn dội vang tiếng quân ca hào sảng, hay là tiếng quân ca điểm xuyết cho vẻ thê lương tịch mịch của dãy Côn Luân. Nhất thời cả những kỹ sư công trình nằm trong lều trại cũng đều bị lôi cuốn bởi tiếng hát vang trời này, họ quên hết cả phản ứng cao nguyên, dõi mắt nhìn theo những dãy núi trải dài tít tắp trong. Tiếng quân ca, sóng lòng dồn dập vỗ về. Chú thích, 1. Đảng Hoa Mai, một trong những đảng phái chống phá Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Cuốn sách tác giả kể trên quả thực được phát tán và lưu truyền trong xã hội bấy giờ. Quy 1 chương 5, Bọ lửa. Sáng sớm ngày thứ 3, phân đội đã tới sông băng. Nghe đồn rằng gần đó có một bồn địa nhỏ đạ thế rất trũng, đây cũng là điểm đến của chuyến đi lần này. Vì là nhiệm vụ cơ mật, chúng tôi không thể tìm người bản địa dẫn đường, mà thực ra chẳng ai biết đường cả, đành phải dựa vào chiếc bản đồ quân dụng thô sơ, tìm kiếm đích đến qua những đường mùa lằng nhằng như chữ viết tháo trên bản đồ. Sông băng hợp bởi ba nhánh, độ chênh lệch mực nước rất lớn, lòng sông gần như dốc đứng, chỗ cao nhất phải hơn 6.000 mét so với mực nước biển, hàng vạn năm băng tuyết không tan, đoạn giữa sông dài nhất. Toàn bộ đều là mặt băng trơn bóng như gương, dày hàng trăm mét, đoạn dưới lại thấp hơn cả độ cao trung bình của cao nguyên Thanh Tạng, tựa như vết nứt rách sâu vào mặt đất, hơi đất ấm áp nơi đây đã hình thành nên một dải thực vật xanh mướt hiếm thấy. Ở nơi thấp nhất, phản ứng cao nguyên cũng giảm nhẹ đi phần nào, nếu muốn đi sâu nữa vào trong dãy Côn Luân, nhất định phải đi qua hẻm núi phía dưới sòng sông băng này. Chuyện ma thổi đèn. Trước khi khởi hành, các kiến trúc sư đã cảnh báo mọi người, hành quân phía dưới sông băng không được phát ra bất kỳ tiếng động gì lớn. Nếu không sẽ khiến tuyết lở chôn sống mọi người bên dưới. Cả đoàn ai nấy đều chẳng dám thở mạnh, nhưng đến giữa đường rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện. Đoạn đường đi từ sông băng xuống dưới hẻm núi, một anh kiến trúc sư đến từ Bắc Kinh đã sơ ý trượt chân ngã xuống sông băng, đến khi chúng tôi tìm được ốc đảo bên dưới thì chỉ thấy thi thể dập nát của anh sóng xoài trên đất. Lạc Ninh, cô kỹ sư thăm dò địa chất, là người cùng đơn vị với anh ta, thấy thảm trạng ấy không kìm lòng được định khóc thét lên. Một anh chuyên gia địa chất họ Vương đã kịp thời lấy tay bịt chặt miệng cô ta lại, rồi nói nhỏ, đừng khóc ra tiếng. Lạc Ninh vùi đầu vào ngực chuyên gia Vương, khóc nấc lên từng hồi đau khổ. Chính trị viên là người đầu tiên ngả mũ, túi đầu mặc niệm trước di thể của người đồng đội, sau đó tôi và cả hoa thu nhặt xác của anh kiến trúc sư lại, bọc vào một cái túi đem trôn đi. Anh chàng kiến trúc sư này ở cùng chúng tôi chưa đến 3 ngày, tôi chỉ biết anh là người Bắc Kinh, còn chưa kịp hỏi tên thì anh đã lẳng lặng ra đi như vậy. Anh Đô lấy xẻng công binh nhẹ nhẹ đào xuống lớp đất, chưa được vài nhát, bỗng nhiên từ trong hố đất bay vụt ra một quả cầu lửa màu lam to bằng quả bóng rổ, lượn 2 vòng trên không rồi bỗng chốc lao vào giữa mọi người, các thành viên vội vàng né tránh. Quả cầu lửa rơi xuống mặt đất, ngọn lửa xanh lam dần dần tắt úm, nhìn kỹ hóa ra là con bọ có hình dáng quái dị, toàn thân trong suốt như pha lê đỏ, đôi cánh càng trong veo long lánh, có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ trong suốt ấy thấy mớ nội tạng lờ mờ bên trong, dường như trong đó còn ẩn hiện một ngọn lửa bập bùng. Trông quái dị và thần bí đến khó tả. Cả đoàn nhìn nhau, đều muốn hỏi đây là loại côn trùng gì, nhưng chẳng ai đưa ra được đáp án, đại khái chắc là một loài còn chưa được phát hiện. Chuyên gia Vương tò mò lại gần, di ngón tay chỉnh lại cặp kính cận nặng đang gá trên sống mũi, thích thú đưa 2 ngón tay nhón lấy con bọ đỏ như cục lửa, cẩn thận đưa lên nhìn cho kỹ, nhưng đúng lúc ấy, ngón tay tiếp xúc với con bọ đống bị cháy bùng lên một ngọn lửa xanh lẻ, trong giây lát, ngọn lửa bừng bừng đã nuốt trọn toàn thân anh ta. Chỉ nháy mắt ra chuyên gia Vương đã nổi đầy những vết phỏng lớn, liền sau đó liền cháy tan luôn, cặp kính cận trên sống mũi bị đốt đến biến dạng rơi xuống đất, anh đau đớn ngã gục xuống, nằm rẽ rủa trên dưới đất. Chúng tôi muốn cứu người thì đã quá muộn, tiếng kêu gào thảm thiết của chuyên gia Vương quằn quại trong đống lửa ma vang vọng khắp cả khe núi, ai nghe thấy cũng đều không rét mà run, hơn nữa nhìn bộ dạng này chắc anh còn chưa tắt thở ngay được. Có người định dùng xẻng hất đất lên người anh để dập lửa, nhưng diện tích bị bỏng trên người anh đã lên tới 100%. Độ bỏng thuộc loại cực nặng, dù tạm thời dập tắt được lửa trên người, nhưng ở tận sâu trong núi Côn Luân thiếu thốn thuốc men này, chỉ e khó mà sống được thêm 1-2 giờ, vậy có khác nào khiến anh phải chịu thêm dày vào đâu. Cảnh tượng một người bị thiêu sống thực quá tàn khốc, Lạc Ninh không dám nhìn lâu, vội ngoảnh mặt đi, nét mặt cô đờ ra, bịt chặt 2 tai, miệng há hốc, chẳng rõ là định khóc hay định gào lên nữa. Tiểu Lâm là người nhỏ tuổi nhất, cũng sợ co rúm mình lại nấp sau lưng anh Đô, người run lên bần bật. Tiểu đội trưởng rút súng. Định giúp chuyên gia Vương kết thúc sự đau khổ này, quả thực chẳng người nào nhẫn tâm nhìn anh quằn quại thêm nữa, và lại cứ để cho anh gào thét như thế, chắc chắn sẽ làm lỡ tuyết mất. Chính trị viên giữ chặt lấy cánh tay đang định bóp cò của tiểu đội trưởng, rồi nói khẽ, không thể bắn được. Dùng lưỡi lê. Để tôi. Trên đỉnh núi có hàng vạn tấn băng tuyết, bất kỳ một tiếng động nào lớn đều có khả năng dẫn đến hậu quả tai hại. Bây giờ việc duy nhất chúng tôi có thể làm giúp chuyên gia Vương, chính là đâm một nhát xuyên thẳng vào tim, để anh được nhẹ nhõm ra đi. Tình thế không thể chậm trễ, chính trị viên đón lấy cây súng bắn tự động kiểu 56 đã lắp lưỡi lê từ tay một chiến sĩ, nói khẽ một câu xin lỗi rồi nhắm mắt đâm thẳng lưỡi lê vào ngực chuyên gia Vương. Cuối cùng anh cũng ngừng la hét những tiếng xé ruột gan, nằm im bất động, nhưng ngọn lửa trên mình vẫn tiếp tục bùng cháy. Chính trị viên vừa định rút lưỡi lê ra, ngọn lửa xanh lam ma quái đột ngột sáng bừng lên, bất ngờ bám vào lưỡi lê, chạy dọc theo thân súng. Ngọn lửa lan đi quả thực quá nhanh, thậm chí chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì toàn thân chính trị viên đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Cũng giống như chuyên gia Vương, chính trị viên kêu gào rẽ rủa thảm thiết, thường ngày mọi người đều biết anh quá rõ, anh tuyệt đối là một người đàn ông cứng rắn, tuy bề ngoài có vẻ nho nhã yếu ớt, nhưng thực ra nghị lực và khả năng nhẫn nại của anh đều so được với tiêu chuẩn của quân nhân chuyên nghiệp ưu tú nhất. Chẳng biết bị ngọn lửa quái dị kia thiêu đốt đau đớn đến mức nào mà khiến cho anh kêu lên thảm thiết đến thế. Tiểu đội trưởng rưng rưng nước mắt, giơ cây súng lên, giờ bất kể băng tuyết có sụt lở hay không, thực sự không ai nỡ thấy chính trị viên chịu khổ thêm nữa. Đúng vào khoảnh khắc tiểu đội trưởng định bóp cò súng, chính trị viên đang chìm trong ngọn lửa bỗng kêu lên, tôi ra lệnh các đồng chí không được nổ súng, mau đưa mọi người rời khỏi đây ngay. Tuy toàn thân đau đớn đến khó thể chịu đựng, nhưng chính trị viên vẫn giữ được sự tỉnh táo. Ý thức được rằng tiếng kêu thảm thiết của mình có thể sẽ khiến tuyết lở, để không kêu lên nữa, anh liền quay lưỡi lê đang nung đỏ rực trong ngọn lửa sọc thẳng vào tim mình. Một lúc lâu sau, cơ thể anh chỉ còn lại một đống tro mịn. Những thành viên còn lại đều đau khổ nhìn cảnh tráng liệt bi thảm ấy, người nào người nấy đều nắm chặt nắm tay, nghiến răng nén lòng giữ cho nước mắt không tuôn trào ra, có người còn cắn môi đến chảy máu. Trong khe núi lặng ngắt như tờ, tầng không xanh ngắt trên đầu soi lên mặt băng. Khiến người ta có ảo giác rằng thế giới này hình như có hai bầu trời giống nhau, chẳng thể phân biệt nổi đâu là trên, đâu là dưới, cảnh đẹp lung linh như chốn thần tiên như lại ngập tràn trong không khí kinh dị hãi hùng. Trên mặt đất lúc này có hai đống tro, chỉ mấy phút trước, họ vẫn còn nói còn cười vậy mà giờ đây đã hóa thành một nắm đất bụi, cháy đến nỗi một mảnh xương cũng chẳng còn. Nếu không tận mắt chứng kiến tất cả chuyện này, hỏi ai có thể tin rằng trên đời này lại xảy ra những chuyện như thế. Đột nhiên, trong đống tro tàn của cái xác chuyên gia Vương, quả cầu lửa xanh ngắt lại bay ra, nó lơ lửng dừng lại trên không trước mặt mọi người, tựa hồ đang chọn mục tiêu công kích tiếp theo, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trong phạm vi tấn công của nó không ai chắc chắn mình có thể thoát được. Trong không khí vang lên những tiếng sao động nhẹ nhẹ, có lẽ chính là tiếng vỗ cánh của con bọ quái đản này. Giờ phân đội đã mất đi 3 người, mà toàn là những thành viên quan trọng, chính trị viên và 2 chuyên gia đã hy sinh, còn lại 2 kỹ sư, một người là Lạc Ninh, kỹ sư đo vẽ, một người nữa họ Lưu, kỹ sư của Viện Địa chất Thượng Hải, xem chừng nhiệm vụ lần này khó mà hoàn thành được. Chính trị viên không còn nữa, các chiến sĩ mất đi người lãnh đạo, nhưng dường như tất cả mọi người khi đối mặt với quả cầu lửa quái dị này, trong lòng đều có chung một suy nghĩ, thà bị tuyết lở chôn sống còn hơn để cái thứ của nợ này thiêu đốt thành tro. Có mấy người không nhịn được nữa đã giơ súng ngắm thẳng vào con bọ đang lơ lửng trên không, tiểu đội trưởng đống tiến lên một bước nói, các đồng chí. Đồng chí chính trị viên đã hy sinh. Giờ tôi là đội trưởng. Tôi ra lệnh cho toàn bộ các đồng chí phải sống sót trở về, được phòng. Tôi biết tiểu đội trưởng định làm gì, anh ta muốn hy sinh để những người khác tranh thủ được chút thời gian quý báu rút ra khỏi nơi này. Tôi kéo tay tiểu đội trưởng lại, nghẹn ngào nói, không được. Tiểu đội trưởng chưa phải là đảng viên, sao lại là anh đi? Nếu làm thì để tôi làm cho. Tiểu đội trưởng đẩy tay tôi ra, máng, cại cậu Nhật này. Cậu còn chưa phải đoàn viên nữa là. Tôi bảo cậu đừng cọ giả cại giọng tôi. Sao cậu cự không nghe thệ? Nói vừa dứt, tiểu đội trưởng đã lao thẳng ra chỗ quả cầu lửa lơ lửng trên không. Tiểu đội trưởng vừa lao ra vài bước thì liền đứng ngược lại, một cảnh không thể tưởng tượng diễn ra trước mắt chúng tôi, con bọ quái đản đang cháy rừng rực kia bông chốc tách ra làm 3 con, mỗi con to ý như con đầu tiên. 3 quả cầu lửa xanh rờn, một quả phi thẳng vào tiểu đội trưởng, 2 khối còn lại bay vọt vào trong đám người chúng tôi như 2 tia chớp, ngoài tiểu đội trưởng, ông Triệu đầu bếp và cậu Giao Liên Tiểu Lâm cũng bị hỏa cầu bắn phải. Khắp mình lửa cháy bùng bùng, họ cùng gào lên thảm thiết, dây đạp, lan tròn trên mặt đất hòng dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể mình. Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra, ban nãy khi đối mặt với quả cầu lửa, mấy người đều căng thẳng quá độ, nên đã mở hết chốt bảo hiểm súng máy, đạn trong băng đã đẩy hết cả lên nòng. Tiểu Lâm mới có 16 tuổi, cậu ta không có dũng khí đối mặt với cái chết và tâm lý vững vàng như chính trị viên hay tiểu đội trưởng, ngọn lửa dữ như con ác ma đã thiêu cháy lý trí cậu. Trong cơn đau đớn vì bị ngọn lửa cắn xé, khẩu súng trong tay Tiểu Lâm cất cò, chỉ nghe đoảng, 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 trong tiếng súng nặng nề, đã có ba người trúng đạn ngã xuống trong vũng máu. Sự tình phát triển theo hướng tồi tệ nhất, chính trị viên thả tự sát cũng không cho phép chúng tôi nổ súng, vậy mà cuối cùng vẫn có người nổ súng. Bị bọ lửa quái dị này tấn công tuy đáng sợ, cũng không kinh khủng bằng tiếng súng làm tuyết lở cũng tức là họa từ trời xuống, cả đoàn bấy nhiêu người đừng hòng ai sống sót. Gào âm gào ý ở hẻm núi dưới sông băng thì tỷ lệ tuyết lở cũng chỉ có 30%, nhưng nổ súng thì 200% là sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ nhất. Thấy Tiểu Lâm mất trí để súng cất cò, đạn bay loạn xạ nổ sát ba người đồng đội khác, tôi không kịp nghĩ nhiều, vội cắn răng nâng súng lên tay nổ liền ba phát, bắn ngã Tiểu Lâm, tiểu đội trưởng và Lao Triệu đang quằn quại đau đớn trong ngọn lửa. Tiếng đạn ra khỏi nòng vọng vang trong hẻm núi này vốn hẹp, cộng thêm những vách băng trơn nhẵn như gương của sông băng. Nơi đây chẳng khác nào một hộp cộng hưởng thiên nhiên, tiếng súng, tiếng gào thét, từng đợt khóc lóc, tất cả những âm thanh ấy dấy lên từng đợt, ngân mãi không ngừng. Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi sự đau khổ dằn vặt khi chính tay giết chết đồng đội, trong đầu toàn là những nét cười, điệu nói của họ khi còn sống, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, đột nhiên cảm thấy trên đầu lạnh ngắt, mới định thần lại, đưa tay sờ thử, hóa ra là một đống tuyết rơi xuống trán. Chuyện ma thổi đèn. Lúc ấy trời quang mây tạnh, mặt trời treo trên bầu không rọi xuống những tia nắng chói mắt. Thời tiết này không thể nào có tuyết rơi được. Vừa chạm phải bông tuyết, lòng tôi như trùng xuống, trong đầu lóe ngay ý nghĩ, tuyết lở rồi. Bấy giờ trong thi thể đang bốc cháy của ba người đồng đội, lần lượt bay ra ba quả cầu lửa màu xanh, đến lúc này thì chẳng cần phải kiêng kỵ nổ súng làm gì nữa. Cả Hoa bắn súng giỏi nhất đội, anh nâng súng lên, chẳng cần ngắm đã bắn liền ba phát, mỗi phát đều trúng ngay giữa quả cầu, con bọ bên trong nhỏ hơn đường kính của viên đạn rất nhiều, thế nên tất cả đều bị bắn cho tan xác. Ngọn lửa theo đó mà tắt úm. Chuyện ma thổi đèn. Trải qua cuộc đụng độ ngắn ngủi mà tàn khốc này, tiểu đội chúng tôi 8 chiến sĩ, cộng thêm tiểu đội trưởng, chính trị viên, cả thể 10 người, giờ chỉ còn 3 chiến sĩ là tôi, cả Hoa, Đô Con, với hai trí thức là anh Lưu và Lạc Ninh. Những vạt tuyết rơi xuống ngày một nhiều hơn, bầu trời vang lên những tiếng động rầm rầm, cả khe núi như đang rung chuyển, tôi vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ xa những tảng tuyết cuốn thành giông bão. Như ngọn sóng thần trắng xóa ôm kín đất trời cuồn cuộn đổ về khe núi chúng tôi đang đứng. Anh Đô Đông kéo tôi gọi, Hồ Bát Nhất. Mẹ kiếp! Lúc nào rồi mà còn trơ mắt ra nhìn? Mau chuồn thôi! Vị trí chúng tôi đang đứng ở giữa khe núi, tuyết lở chắc chắn sẽ lấp bằng cả hẻm núi này, căn bản không thể chạy đi đâu được cả. Nhưng đến giây phút sinh tử, con người tự trong bản năng đều muốn dây rủa tranh đấu một lần cuối cùng. Lạc Ninh đã sợ hãi ngất xỉu từ lâu, anh Đô vác cô lên vai. Tôi và cả Hoa vừa lôi vừa kéo anh Lưu, chạy về sang phía bên kia sông băng, chỉ mong trước khi lũ tuyết tập xuống có thể trèo lên mấy dốc núi tương đối cao phía trước, tranh thủ nắm lấy cơ hội sống sót cuối cùng. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, chúng tôi cũng không vứt súng lại, súng là một phần cuộc sống của quân nhân, vứt súng đi đồng nghĩa với vứt bỏ danh dự của quân nhân, còn những thứ khác thì chẳng lo được, máy móc thiết bị đều bỏ cả lại, ngay cả ba lô trên người cũng định cởi ra bỏ lại, nhưng cuống quá nên chẳng kịp. Năm kẻ sống sót dắt kéo lẫn nhau bỏ chạy thục mạng. Cơn lũ tuyết tập đến quá nhanh, thế như rời non lấp biển, khe núi bị năng lượng do tuyết lở chấn động, nhất thời rung chuyển ầm ầm. Trước kia tôi nghe người ta kể chuyện tuyết lở, nhưng cũng không thể nào hình dung được, trong cõi trời đất này lại có một cơn sóng khổng lồ màu trắng bạc ghê gớm đến thế. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều nản lòng, cho dù có chắp thêm hai chân nữa cũng chẳng thể nào thoát nổi. Quy 1 chương 6, Lầu Ma 9 tầng. Có điều trời không tuyệt đường người. Những chấn động dữ dội do tuyết lở gây ra đã khiến triền núi dốc ngược trước mặt chúng tôi nứt ra một khe hở lớn hướng thẳng xuống dưới. Cơn lũ tuyết mù mịt trên trời đã đổ ập xuống, mọi người chẳng kịp đắn đo, liền gắng sức lao vào khe nứt trong núi đá, độ dốc bên dưới rất lớn, chẳng ngờ khoảng cách trên dưới lại khác xa đến vậy, năm người cuộn lại với nhau ngã lăn sừng dưới, lộn nhào mấy vòng rơi xuống đáy một cái hang lớn. Ngay sau đó, một khối tuyết lớn cũng ập xuống bịt kín khe nứt, vô số bông tuyết tung lên xối xả, khiến ai nấy đều ho lên sặc sụa. Tiếng huỳnh huỳnh trên đầu mãi lâu sau mới yên trở lại, nghe những tiếng động ấy, không biết bên trên đã có mấy vạn tấn tuyết trút xuống nữa. Trong hang tối mịt chẳng thể nhận ra thứ gì, mọi người coi như thoát chết, mãi lâu sau mới có người cất tiếng, nghe rõ là giọng vùng Đông Bắc, thoạt nghe đã biết ngay là anh Đô, người nào còn thở được thì gắng ới lên một tiếng. Hồ Bát Nhất, cả Hoa, anh Lưu, cô là... Mọi người ở đấy cả chứ? Tôi cảm thấy toàn thân xương cốt ra rời, đau đến nói chẳng ra hơi. Chỉ hê hê vài tiếng ra hiệu mình vẫn còn sống. Cả Hoa đáp lại một tiếng, rút đèn tin soi trung quang, Lạc Ninh ngồi trên đất, đôi mắt ngây dại, hình như không bị thương gì, anh Lưu nằm bên cạnh cô, hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh, chân trái của anh đã gãy, nửa khúc xương trắng lếu chọc cả ra ngoài. Khe núi chúng tôi rơi vào vừa sâu vừa hẹp, ngoài vùng đèn tin soi được đều là một bóng tối đen như hũ nút, bị hạn chế tầm nhìn, nên chẳng biết phía xa kia địa hình thế nào. Anh Đô đưa tay thử hơi thở của kỹ sư Lưu, rồi lập tức run rẩy thong xuống, thôi rồi. Tắt thở rồi. Tôi trườn người qua sờ vào động mạch cổ của anh, đúng là đã chết rồi, tim cũng ngừng đập, đành thở dài bảo anh Đô, mình chôn anh ấy đi thôi. Tôi lấy xẻng công binh ra định đào hố, cả Hoa đứng cạnh vội ngăn lại, chỉ xuống dưới đất, lắp bắp, bỏ lửa. Cả Hoa nhắc nhở, tôi mới nhớ ra lúc nãy vì muốn đào hố chôn xác người kỹ sư bị ngã chết, kết quả là đào ra được một con bọ quái quỷ, cả đội 14 người, vậy mà chỉ trong vài phút kinh hồn khiếp vía ấy đã chết mất 10 người, xem ra đất đai nơi này không thể tùy tiện đào bới được, có trời mới biết dưới đó cá cái quỷ gì. Nhưng dẫu thế nào cũng chẳng thể để thi thể đồng đội phơi ra bên ngoài như thế này được, đành phải áp dụng biện pháp chết chung vậy. Tôi cầm đèn tin soi cho cả Hoa và anh Đô đi nhặt đá vụn chúng quanh mang về đắp lên xác anh Lưu, coi như dựng một ngôi mộ đá thô sơ cho anh vậy. Trong khi suốt quá trình đó, Lạc Ninh từ đầu chí cuối cứ ngồi bất động một chỗ, lặng nhìn ngôi mộ đá của anh Lưu, cuối cùng chẳng thể cầm lòng hơn, khóc òa lên nước nở, nỗi đau đè nén trong lòng bấy lâu trào dâng lên như nước vỡ bờ. Tôi định khuyên giải cô, nhưng quả thực cũng không biết phải nói gì nữa, bị tiếng khóc của cô làm xúc động, mũi tôi cũng thấy cay cay, lòng như dao cắt. Nhớ lại tối qua cả đội cùng ngồi quay quần quanh lửa trại hát vang khúc quân ca, tiếng ca ấy cơ hồ vẫn còn vang vẳng bên tai, vậy mà hôm nay hầu hết đồng đội đã mãi mãi ngủ yên dưới dòng sông Côn Luân lạnh giá. Tôi dịu Lạc Ninh đứng dậy, cùng túi đầu mặc niệm anh Lưu và những đồng đội khác. Thời đó, bất kể là trường hợp nào cũng phải trích dẫn lời trong tuyển tập Mao Trạch Đông, tôi cất giọng đọc trước, khắp trời dài trắng, trong tuyết hành quân lòng sốt sáng. Ba người còn lại cùng đồng thanh tiếp lời, chóp mũ non cao, vừa đải tung bay ngọn cờ đảo. Duy kẻ hy sinh chí khí lớn, dám xoay nhật nguyệt đổi trời nào. Nói đoạn, mọi người cùng giơ tay phải tuyên thệ, các chiến hữu, các đồng chí, xin hãy yên lòng ra đi, con người ta có cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có cái chết nặng hơn núi Thái Sơn, cái chết vì lợi ích của nhân dân là cái chết nặng hơn núi Thái Sơn, các anh đã hy sinh cho lợi ích của nhân dân. Chúng tôi nhất định sẽ kế thừa ý chí của các bậc tiền bối cách mạng, nhất định sẽ nối gót bước tiếp con đường cách mạng đã nhuộm đỏ máu các đồng chí. Tiến hàng triệt để công cuộc đại cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản, thắng lợi cuối cùng vĩnh viễn thuộc về giai cấp công nông binh chúng ta. Lúc ấy tôi vẫn là tân binh, chưa từng tham gia lễ truy điệu đồng đội bao giờ, chẳng biết nên nói thế nào mới phải, chỉ nhớ trong các cuộc họp người ta đều nói như vậy, mà trong tình huống bấy giờ, cũng chẳng cần biết có thích hợp hay không nữa rồi. Một lúc rất lâu sau, mọi người mới bình tĩnh lại, xử lý qua loa các vết thương trên người, cũng may chỉ toàn thương nhẹ, không ảnh hưởng gì tới việc đi lại. Chúng tôi ăn vài miếng bánh khô rồi tụm lại bàn xem tiếp theo nên làm gì. Thoát ra từ khe núi bị tuyết lấp kín là điều không thể, tôi đoán cả khe núi lúc nãy có lẽ đã bị tuyết lấp hẳn, giờ chỉ còn cách tìm đường ra khác mà thôi. Cả Hoa vô vô vào túi đạn giống trên mình tỏ ý đạn không còn nhiều nữa, lúc vào núi, vì phải mang theo nhiều thiết bị cho nên chúng tôi chỉ được phân đạn dược theo định mức thấp nhất, mỗi người chỉ trang bị có 3 băng đạn, dù sao thì cũng không phải nhiệm vụ chiến đấu, vùng này cũng không có thổ phỉ gì. Vừa nãy khi tuyết lở bọn tôi lại vứt một phần đạn dược, giờ mỗi người chỉ còn lại tầm 20 viên, tổng cộng còn có 2 quả lựu đạn nữa. Dưới đất chắc chẳng có thu giữ, đạn nhiều cũng chẳng để làm gì, đủ phòng thân là được. Nhưng lương khô thì đã hết sạch, thứ ăn được thì vừa nãy ăn cả rồi, trong 2 ngày tới nhất thiết phải nghĩ cách tìm được lối ra, nếu không cũng sẽ chết đói ở đây mất. Điều may mắn duy nhất trong nỗi bất hạnh chính là trên người Lạc Ninh vẫn còn một chiếc la bàn. Độ sâu của khe nước này quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Sau khi đi một đoạn về hướng nam thì hết đường, vết nước chuyển sang hướng bắc, theo cảm giác thì hình như chúng tôi đang đi phía dưới sông băng. Trong bóng tối, chúng tôi đi độ 10 tiếng đồng hồ, càng đi địa thế càng dốc xuống, không gian cũng mỗi lúc rộng ra, Lạc Ninh dùng máy đo khí áp đo thử, đổi chỉ số khí áp ra thành độ cao so với mặt nước biển tương đương thì chỉ có hơn 400 mét, sắp xỉ với vùng Tứ Xuyên và thấp hơn rất nhiều so với độ cao hơn 4.000 mét của cao nguyên Thanh Tạng, nếu cứ đi xuống dưới nữa thế này. Sợ rằng sẽ đi vào tâm trái đất mất. Địa thế cuối cùng cũng bằng phẳng lại, bên hai loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy xiết, dường như cách đây không xa có một con sông ngầm lớn. Tôi thấy có lẽ đường không dốc nữa, liền lấy đèn tin soi khắp chỗ xem liệu có đường nào lên trên không, đột nhiên phát hiện ra ánh sáng đèn tin gặp phải vách đá, lóe lên những tia phản quang yếu ớt, như soi vào vô số mảnh gương vỡ vậy. Lạc Ninh kinh ngạc thốt lên, là Mika đấy. Ba chúng tôi thấy Lạc Ninh bảo là Mika cũng chẳng biết là thứ gì. Nhưng nghe giọng cô dường rất kinh hãi, nên đều ngỡ có chuyện khẩn cấp, vội vã chạy lên trên che chắn cho cô. Chúng tôi rút cây súng trường tự động tiểu 56 trên lưng xuống với tốc độ nhanh nhất có thể, mở chốt an toàn lên đạn tanh tách, chuẩn bị ngắm bắn. Lạc Ninh ngạc nhiên hỏi, mấy anh làm gì vậy? Tôi vừa giương súng phòng bị, vừa hỏi lại Lạc Ninh, Mika gì? Con nào? Ở đâu? Lạc Ninh trả lời, không phải là con gì, ý tôi bảo rằng chúng quang đây toàn là các tinh thể, Mika và Thạch Anh thông thường đều xuất hiện ở cùng một địa tầng, à, quả nhiên cũng có Thạch Anh này. Tuy Lạc Ninh chủ yếu phụ trách công việc đo vẽ bản đồ, nhưng thường xuyên làm việc cùng đội thăm dò địa chất, kiến thức của cô về các khoáng chất cũng không ít, tinh thể tựa như những mảnh thủy tinh xung quanh chúng tôi là một loại tinh thể mò nọ cơ lini, chỉ xuất hiện trong lớp nham tầng song chất từ thời Thái Cổ, có rất nhiều ở lòng đất vùng Hà Bắc. Nhưng loại mica ở đây hình trụ lục giác, lại có màu sắc rất đậm. Chất lượng hơn hẳn loại hàng nội địa, chỉ nhìn màu sắc mica, có thể biết vị trí chúng tôi đứng hiện giờ đã sâu đến mức khó có thể tưởng tượng nổi rồi. Lạc Ninh bị cuốn hút bởi những khối mica hiếm có, xem hết khối này đến khối khác, tôi tiện tay nhặt một khối nhỏ lên xem, nhưng chẳng thấy nó có chỗ nào giá trị hết. Lúc ấy bỗng dưng nghe thấy tiếng Anh Đô gọi cả hoa, mày làm gì thế? Mau đứng dậy đi. Tôi liền soi đèn tin, thấy cả hoa đang bỏ dạp người trên mặt đất, dập đầu vái lệ theo kiểu người tạng, thằng nhóc này làm gì vậy nhỉ? Đập đầu lệ ai? Tôi lại soi đèn lên phía trước mặt cậu ta, không khỏi thở hắt ra một hơi lạnh toát. Trong lòng đất ai ngờ lại sừng sững một ngôi tháp gỗ hình chữ kim, ghép bởi hàng ngàn cây gỗ lớn, trên tháp lấp lánh muôn vàn tia sáng đỏ, mượn nguồn ánh sáng yếu ớt ấy, có thể thấy nền tháp rộng gần 200 mét, đầm bằng đất và đá, thân tháp dựng bằng gỗ bách ngàn năm, cả thể có 9 tầng, mỗi tầng đều chất đầy những bộ hài cốt khô đét mặt trang phục cổ quái, già trẻ gái trai có đủ, trên mỗi cây gỗ lại khắc đầy những văn tự kỳ bí của người tạo. Đây là một ngôi mộ sao? Quy mô lớn như vậy, là ai đã dựng nó dưới lòng đất này chứ? Lạc Ninh từ nay tới giờ vẫn mãi xem xét Mika, nghe thất chúng tôi xì xào, cũng chạy tới gần xem sao. Tôi giơ tay tỏ ý bảo anh Đô đừng nói xen vào, tiếp tục hỏi cả hoa, đây là tháp gì vậy? Những chữ viết trên kia cậu đọc hiểu không? Cả hoa lắc đầu lia lịa. Tôi nói tiếp, dỡ dần thật. Không hiểu thì dập đầu làm gì? Thấy nhiều xương cốt quá nên sợ ngây ra hả? Mặt cả hoa đầy vẻ hoảng loạn, cậu ta run run nói bằng thứ tiếng phổ thông không mấy sói, nhất ba hoa nói, hoa không biết nói, cứ bắt hoa nói. Đây là lầu ma chín chín tầng. Nửa câu trên tôi nghe không hiểu lắm, nhưng bốn chữ cuối cùng thì nghe rất rõ ràng, lại hỏi dồn, lầu ma chín tầng nào? Dùng để làm gì? Chẳng phải là để chôn người chết sao? Chưa đợi cả hoa trả lời, Lạc Ninh đã rón rén chạy từ chân tháp lại, rồi ra hiệu cho chúng tôi không được lên tiếng, sau đó chỉ về phía ngọn tháp sau lưng khẽ bảo, chớ có kinh động đến chúng. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lạc Ninh, biết rằng chắc gặp phải rắc rối rồi, nhưng không biết cô định nói đến thứ gì. Nên bèn hạ giọng hỏi, kinh động cái gì? Sát chết trong tháp ư? Lạc Ninh vô cùng căng thẳng đáp, không, là lũ bọ lửa, chúng ngủ trong sát chết, nhiều không đếm xuể. Nghe Lạc Ninh nói vậy tôi mới phát giác, hóa ra những điểm sáng đỏ chi chít trên thân tháp chính là do lũ bọ trong suốt kia phát ra. Tuy nói rằng tôi ít nhiều cũng có khí phách không biết sợ của một quân nhân cách mạng, nhưng hễ nghĩ đến con bọ lửa cổ quái kia, trong lòng tôi lại cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Cái loại sinh vật nằm ngoài thường thức này thực sự quá khó đối phó. Nỗi sợ mà cảnh tượng thảm khốc trong khe núi để lại trong tôi quả thực quá đôi ghê gớm. Tôi ra hiệu cho cả bọn lặng lẽ rút về đường cũ. Nhưng mới được vài bước, cả hoa bỗng hâm chân ngã xuống một cái rãnh. Cái rãnh này khuất mắt, lại song song với đường chúng tôi đi, cho nên lúc vào đây chẳng ai phát hiện ra cả. Rãnh tuy chỉ sâu hơn một mét, nhưng cả hoa vẫn kêu lên một tiếng khẽ khẽ. Tôi vội nhảy xuống dịu cậu ta lên, chỉ thấy cả hoa ôm chân, vẻ mặt hết sức đau đớn. Bấy giờ Lạc Ninh và anh Đô cũng theo nhau xuống dưới rãnh. Đèn tin vừa soi tới, liền phát hiện ra cả hoa bị một khúc xương nhọn sắc đâm thủng cả giày lẫn chân, máu chảy xối xả. Dưới rãnh, khắp nơi toàn xương động vật trắng nhờ chồng chéo lên nhau, số lượng quá nhiều, khó mà tính được. Xem ra cái rãnh chắc là hố tuấn táng trâu, ngựa, dê chó gì đó. Để khỏi kinh động đến lũ bọ lửa trong tháp, anh Đô lấy tay bịt miệng cả hoa lại không để cậu ta kêu thành tiếng, tôi rút phăng khúc xương ra khỏi chân cả hoa, Lạc Ninh liền lấy thuốc Vân Nam Bạch Dược trong túi cấp cứu rắc lên vết thương. Rồi lấy bông băng giúp cả hoa cầm máu. Trên tay tôi dính đầy máu chảy ra từ chân cả hoa, tiện tay bèn quệt luôn vào bộ quân trang mấy cái, trong đầu chợt nghĩ ra một ý nghĩ, cái hố tuấn táng châu ngựa này rõ ràng rất quái lạ, nó không phải hình tròn cũng chẳng phải hình vuông mà lại đào thành một cái rãnh dài, thông thẳng đến tòa tháp gỗ nơi đặt thi thể, hình dạng như vậy thật khớp với loại bố cục được đặt tên là nhiếp được nhắc đến trong phong thủy bí thuật, nếu thực là thế thì ở vị trí song song với rãnh này hẳn còn một rãnh tuấn táng khác có quy mô tương tự. Hai rãnh tuấn táng song song, kẹp chặt ngôi mộ kết cấu tháp gỗ, tạo thành thế lưỡng long tranh châu. Theo lý đó mà suy đoán thì rãnh bên kia hẳn tuấn táng nhũng đồ dùng thường nhật của chủ mộ. có điều không biết hai rãnh tuấn táng này là do thiên nhiên hình thành hay do con người tạo ra nữa, nhưng xem chừng khả năng thứ nhất có vẻ nhiều hơn. Tiếng nước chảy gần đây nghe rất lớn, dựa theo tiếng nước chảy mà phán đoán thì khả năng nó nằm ở hướng Tây Bắc, cũng có nghĩa là phía sau lầu ma 9 tầng có một con sông ngầm dưới đất, bởi rồng không thể rời khỏi nước được. Nếu quả thật mọi việc như tôi dự đoán thì bản đồ khu vực dưới lòng đất này sớm đã nằm gọn trong đầu tôi rồi, chỉ có điều phải tìm ra nốt cái rãnh tuấn táng thứ hai mới có thể chứng thực được những suy đoán của tôi mà thôi. Anh Đô hởi vai tôi gọi, Nhất. Có chuyện gì thế? Tôi đang bần thần, bị hởi một cái liền định thần lại, vội hỏi Lạc Ninh, kỹ sư Ninh, cô có thể tính ra được vị trí chúng ta đang đứng hiện giờ không? Đại khái nó nằm ở chỗ nào trong bản đồ vậy? Lạc Ninh lấy la bàn ra tham chiếu với bản đồ rồi tính toán một lúc. Cô trầm ngâm giây lát rồi trả lời, chúng ta đã đi một mạch về hướng bắc phải mười mấy giờ đồng hồ rồi, dựa theo tốc độ của chúng ta thì chắc đã vượt qua sông băng trên đầu từ lâu, có lẽ đã sắp ra khỏi dãy Côn Luân rồi. Tôi nói ra những suy nghĩ vừa rồi, đoạn nói, bây giờ nếu đi ngược trở lại, chỉ có thể về tới chỗ khe núi bị tuyết bịt kín, và nếu tôi đoán không nhầm, chúng ta đi men theo con sông ngầm này, chắc sẽ tìm được đường ra. Nhưng làm như vậy thì phải mạo hiểm đi qua bên dưới lầu ma 9 tầng. Là phương án tìm ra sự sống trong cái chết. Bốn người bàn bạc một hồi, cảm thấy nếu làm vậy tuy đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng đáng để mạo hiểm một lần, có điều tôi quyết định phải đi tìm rãnh tuấn táng thứ hai trước để chứng thực cái đã. Trước khi hành động, tôi hỏi cả Hoa, rốt cuộc lầu ma 9 tầng là gì? Cả Hoa nói tiếng phổ thông rất vất vả, lắp bắp mãi cuối cùng tôi mới hiểu được phần nào, ở huyết vị, quê nhà cậu ta, cũng có một di tích giống ý như tòa lầu ma 9 tầng này. Tương truyền lầu ma 9 tầng chính là kiểu lăng tẩm quản cứu của các vua chúa ma quốc thời cổ đại. Khi ma quốc diệt vong, ngôi mộ đó đã bị vị vua anh hùng cả xạ phá hủy. Ngày nay trên cao nguyên Tây Tạng chỉ còn lại một đống khung gỗ đổ nát và bản trường ca truyền miệng của mục dân, đời đời ca tụng chiến công lừng lẫy như mặt trời của đức vua ca xạ. Mỗi khi mục dân người Tạng đi qua di tích này, họ đều phải dạp người vái lạy, ngâm hát sử thi. Điều này hoàn toàn không phải vì sợ hãi lăng tẩm của vua chúa ma quốc, mà để bày tỏ lòng tôn kính với vua cả xạ. Chuyện ma thổi đèn. Cả Hoa còn nói mấy chuyện liên quan đến tôn giáo, nhưng tôi không hiểu lắm, lũ bỏ như thứ lửa ma kia có phải là những vong linh đang yên nghỉ trong mộ hay không cũng khó mà biết được. Tôi để ba người bọn Lạc Ninh ở nguyên chỗ cũ, một mình bò lên trước, cách rãnh tuấn táng châu ngựa độ hơn 100 mét quả nhiên có một rãnh tuấn táng khác đầy những ủng da cổ, đồ đồng, đồ trang sức, thú gỗ, thẻ gỗ ghi văn tự cổ của người Tạng, người Mông. Lương thực và một lượng lớn những đồ gấm lụa tùy táng. Xem ra tôi suy đoán quả không sai, dòng sông ngầm phía sau lầu ma 9 tầng chắc chắn thông ra bên ngoài, liền lẳng lặng quay lại rãnh tuấn táng động vật gọi ba người kia tiếp tục lên đường. Tôi đi trước mở đường, anh Đô vác súng theo sau, thứ đến là cả Hoa, vết thương ở chân cậu ta không nhẹ, Lạc Ninh phải đi phía sau dịu cậu ta. Lầu ma 9 tầng rất lớn, hang động ngầm này vốn dĩ rất rộng, nhưng tòa lầu này và hai dải mica hai bên gần như đã chặn tắt con đường đi về phía bắc. Hai mé bên cạnh chỉ còn lại hai khe rất hẹp, miễn cưỡng có thể lách qua. Chúng tôi đi qua bên dưới tòa tháp trong một nỗi lo nơm nớp, nhìn những con bọ lập lòe như những đốm lửa trong tháp, cảm giác tim mình như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Quãng đường dưới chân tháp chỉ vẹn vẹn 200 mét, nhưng bước nọ cách bước kia sao mà xa xôi đến thế. Quy 1 chương 7, Kỳ Nhông Chúa. Khó khăn lắm mới lách qua được lầu ma 9 tầng, đi chưa được 200 bước, đông cảm thấy dưới chân mềm nhũn, dường như dẫm phải một con vật gì rất lớn. Tôi lấy đèn tin ra soi. Thấy dưới chân là một con bò sát khổng lồ xưa nay chưa thấy bao giờ, nó thẻ cái lưỡi dài, màu da rất giống màu đất, trông hơi giống một con thạch sùng khổng lồ, hình dáng hao hao cá sấu, nhưng lại không có lớp da thô ráp, miệng nó không nhọn như miệng thằn lằn mà lại tròn tròn, lưỡi giống lưỡi rắn vừa đỏ vừa dài, đầu lưỡi té đôi, khắp mình đen kịt mọc đầy những vệt tròn lớn màu trắng, dựa vào hình dạng bên ngoài mà hình dung, về cơ bản có thể nói nó là một con ếch rất lớn mọc thêm một cái đuôi dài thượng. Cả đời tôi chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, duy có hơi ngại những thứ ghê tởm thế này, tôi giật bắn cả mình, co người nấp sau lưng anh Đô, anh cũng đã thấy con vật quái dị này, cảm giác của anh có lẽ cũng gần giống tôi, giật bắn một cái, có lẽ người bạn duy nhất có thể dựa vào của người lính chính là cây súng, anh Đô phản ứng theo bản năng, giương súng lên bắn bằng bằng vài phát, con bò sát co giật mấy cái rồi chết tươi. Lúc này, Lạc Ninh ở phía sau chạy tới xem xác con vật dưới đất, thở dài một tiếng nói, đây là loài kỳ nông sống ở dưới đất. Chủ yếu ăn côn trùng và phụ du, không làm hại người. Tôi không hề thương tiếc con vật vừa chết, nhưng chỉ lo vừa rồi anh Đô hấp tấp nổ súng không biết liệu có đánh thức những con bọ đang ngủ im trong tháp kia hay không, con bà nó. Người ta gặp phải vận xui, thì dâu có ăn bánh đúc vẫn cứ hóc xương như thường, lũ bọ trong lầu ma 9 tầng hẳn đã bị tiếng súng đánh thức, vô số quả cầu lửa xanh trong tức khắc sáng bừng lên như những ngọn đèn. Cả không gian dưới lòng đất bị ánh lửa chiếu xanh rờn, tháp gỗ cũng bùng cháy, ngọn lửa mỗi lúc lớn dần, hàng trăm quả cầu lửa lao về phía chúng tôi, lửa lớn như vậy nhưng chúng tôi không hề thấy nóng bức, ngược lại còn cảm thấy lạnh run người, răng va vào nhau cầm cập. Chuyện ma thổi đèn. Anh Đô thấy tình hình không hay liền rút hai quả lựu đạn găm trong thắt lưng, định kéo chốt ném cho nổ tan đám cầu lửa, tôi vội giữ tay anh lại, ném một quả thôi, giữ lại một quả để làm phát hy sinh danh dự, tôi không muốn bị đám lửa ma này thiêu sống đâu. Loại lựu đạn cán gỗ của chúng tôi được trang bị theo quy chế của lính bộ binh, bên trên dùng vỏ sắt bọc lấy đầu hình trụ tròn, phía dưới là tay cầm bằng gỗ. Sau khi giật chốt sức ép của thuốc nổ bên trong sẽ làm bắn văng các mảnh vỡ của vỏ sắt sát thương kẻ địch, uy lực cũng không mạnh lắm. Anh Đô giữ lại một quả, tôi cầm một quả, thấy có khá nhiều quả cầu lửa xông tới, liền rút chốt bảo hiểm, ném vụ quả lựu đạn đang bốc đầy khói trắng đi. Quả lựu đạn nổ làm bốc lên một quần khói trắng, mười mấy quả cầu lửa bay phía trước bị mảnh lựu đạn bắn trúng, rơi xuống rầm rạp rồi tắt lịm, nhưng còn nhiều cầu lửa hơn ở phía sau vẫn tiếp tục ùn ùn bay tới. Lạc Ninh chạy trước, ba người chúng tôi đệm gót phía sau, vừa rút lui vừa dùng súng trường bắn tự động bắn tỉa, mỗi người hơn 20 viên đạn, chưa quá 2 phút đã bắn hết nhẵn. Muốn đối phó với thứ cầu lửa tạo nên bởi những con bọ kinh dị này, chỉ có thể dùng súng, vì chỉ cần tiếp xúc với chúng, ắt sẽ bị thiêu cháy toàn thân. Súng mà chẳng có đạn thì còn chẳng tiện bằng que thời lò nữa. Chuyện ma thổi đèn. Anh Đô vứt súng, lấy quả lựu đạn cuối cùng ra, nói lớn, Hồ Bát Nhất. Đến lúc rồi, kéo chốt được chưa? Tôi và Lạc Ninh dịu cả hoa, bốn người vây thành một vòng quanh quả lựu đạn trong tay anh Đô. Tôi nhìn chăm chăm vào quả lựu đạn trước mặt, chỉ cần anh Đô kéo chốt, sau mấy giây tất cả sẽ ngọc nát đá tan chết cùng một lượt. Giây phút cuối cùng rốt cuộc cũng đến. Lúc bấy giờ tôi không được nghĩ đến quá nhiều chuyện khác, một đám cầu lửa đã bay tới mỗi lúc một gần, không có thời gian mà nghĩ. Hay là vì tôi sợ rằng nghĩ quá nhiều đến chuyện sinh ly tử biệt sẽ khiến mình mềm yếu đi. Tôi luôn muốn được trở thành một anh hùng chiến đấu như Dương Can Tư, có điều không chết chiến trường, ngược lại lại kết liễu cuộc đời một cách không minh bạch trong lòng đất núi Côn Luân này, quả thực tôi không cam tâm chút nào, tôi cố dằn lòng, đang định bảo anh Đô giật chốt quả lựu đạn. Lạc Ninh vốn đã nhắm tịt mắt chờ chết, nhưng như nghĩ ra điều gì, Đông Dương đứng phát dậy giữ tay chúng tôi lại, mấy anh nghe tiếng nước chảy vang thế này, chắc đây rất gần sông ngầm, mau nhảy xuống đó đi. Từ nay tới giờ chỉ mải bắn súng, rồi lại chuẩn bị giật lựu đạn tự sát, tất cả đều đã quên bén mất chuyện sung ngầm, trong lúc hoảng loạn cũng chẳng nghe thấy tiếng nước chảy gì dầm nữa, Lạc Ninh vừa dứt lời, mọi người mới nhớ ra vẫn còn đường sống, nếu có thể nhảy xuống sông trước, thì dẫu đám cầu lửa có ghê gớm, thì cũng chẳng thể làm gì được chúng tôi. Nói thì chậm nhưng lúc đó quả thật rất nhanh, vô số những quả cầu lửa xanh lẻ đã gần trong gang tấc, bốn kẻ sống sót may mắn khát khao sự sống chạy thục mạng tới chỗ có tiếng nước chảy. Nghe tiếng nước xem ra con sông cũng chỉ cách chúng tôi mười mấy mét, chúng tôi chạy dăm bước tới tận cùng hang núi, ngay ở chỗ ngoặt, trước mắt liền hiện ra một dòng thác lớn, bên dưới có một hồ nước ngầm thiên nhiên khá lớn. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, đồng thấy sau lưng nóng rát, đau cháy gan cháy ruột, nghĩ chắc đã bị cầu lửa thúc vào lưng, chỉ cần dính phải một ngôi sao hỏa con này, ngọn lửa lập tức sẽ nuốt trọn toàn thân, trong khoảnh khắc sống chết ấy còn kịp đắn đo gì nữa, tôi vội nhún người nhảy ùn xuống hồ. Trong cơn hoảng loạn chỉ thấy ba người bạn còn lại cũng bị dính lửa. Têu rú lên rồi lần lượt nhảy xuống nước. Tôi ngụp hẳn xuống nước, những ngọn lửa xanh lét trên mình lập tức bị nước hồ dập tắt. Thủy hỏa tương khắc, những con bọ còn lại hình như cũng biết đến sự lợi hại của nước hồ, chỉ lờn vờn cách mặt hồ 2-3 mét, không dám lao xuống tấn công. Tôi nhô đầu lên lấy hơi, thấy anh Đô cũng nhô lên, duy chẳng thấy Lạc Ninh và cả Hoa đâu, tôi lo họ không biết bơi, rẽ chừng chết đuối dưới hồ, bèn hít một hơi thật sâu lặn xuống nước tìm cứu, đúng lúc ấy Lạc Ninh đỡ cả Hoa nổi lên. Hóa ra cả Hoa từ bé tới giờ chưa từng bơi bao giờ, sau khi nhảy xuống hồ liền bị sặc nước ngất đi, vừa hay Lạc Ninh nhìn thấy, bèn lặn xuống cứu cậu ta lên, cũng may thời gian bị chìm dưới nước không lâu, cả Hoa ho ra vài hụm thì tỉnh lại. Phong tục ở Tây Tạng là không được xuống hồ bơi tắm, vậy nên cả Hoa cứ không ngất lẩm bẩm tụng kinh thỉnh cầu Phật tổ thứ tội. Khoảng không trên mặt hồ được vô số quả cầu lửa chiếu sáng như ban ngày, bốn người chúng tôi trụm lại một chỗ, lúc bấy giờ đương vào đầu xuân, nhưng nước ngầm ở đây không hề lạnh giá. Ngược lại chúng tôi còn thấy trên mình lăn tăn hơi ấm, đây chắc là một hồ nước nóng hình thành bởi tác động của địa nhiệt. Anh Đô chửi, khốn nạn, mất súng, chìm xuống đáy hồ rồi. Tôi nhắc, chúng ta hết đạn rồi, có súng cũng vô dụng, giờ hãy mau nghĩ cách tìm đường thoát khỏi đây, anh cúi đầu thấp xuống đi, bọn bọ lửa bay xuống bây giờ. Anh Đô không tin đám bọ toàn thân đều là lửa kia có thể bay xuống hồ, nhai răng ngoác miệng ra cười ngất ngưởng, nhưng nụ cười của anh lập tức đờ ra. Cả ngàn quả cầu lửa xanh rực đang dần tụ lại tạo nên một ngọn lửa khổng lồ, vù một tiếng cả quần lửa lăng mạnh xuống hồ Anh Đô vội hớt hải lặn sâu xuống nước. Tôi hít một hơi đang định lặn xuống, thì thấy cả hoa đang trơ ra như phóng, cậu ta bẩm sinh đã sợ nước hồ, không dám lặn xuống lần trốn, tôi đành cưỡng ép dìm đầu cậu ta xuống, lôi ngược bả vai cậu ta lặn xuống một quãng nước sâu. Đường kính của quả cầu lửa phải đến mười mấy mét, vừa chạm tới mặt hồ đã khiến hơi nước bốc lên nghi ngút. Quả cầu lửa tuy lớn, nhưng mặt hồ còn rộng hơn, thủ đoạn tấn công tiểu tự sát của lũ bọ cảm tử trở nên vô hiệu, lần lượt chết chìm trong làn nước. Đáy hồ vốn dĩ tối om, nhưng có ánh lửa bên trên chiếu sáng nên miễn cưỡng có thể nhìn rõ hoàn cảnh trong khoảng mười mấy mét dưới mặt nước. Ở quãng nước sâu có vô số cá lớn nhẩn nhơ bơi lượn, những con cá này hoàn toàn khác với những loài trước kia tôi đã thấy, râu chúng rất dài, trông giống ý như cá hồi chó, do sống lâu trong môi trường không có ánh sáng, thành ra mắt chúng đã thoái hóa, chỉ còn lại hai chấm trắng mà thôi. Tôi bị hình dạng kỳ quái của lũ cá làm giật bắn mình, uống phải mấy ngụm nước, quay lại thấy cả hoa đang rẽ rùa loạn xạ, chắc cậu ta không thể nín được lâu hơn, muốn vùng ngoi lên lấy hơi, vừa hay lúc đó đáy hồ đống nhiên tối mờ đi, tôi đoán rằng lũ bọ kia đã chết gần hết, liền lôi cả hoa ngoi lên mặt hồ. Trên mặt hồ xác bọ nổi lềnh phềnh, không có ánh sáng lửa khắp nơi chỉ giặt một màn đêm thăm thẳm, tôi hét gọi anh Đô, Đô ơi! Anh có đèn tin không? Anh Đô đáp, mất tiêu cả rồi, chẳng còn gì cả, giờ phải vừa đi vừa mò đường rồi. Đống nhiên phía trước lóe sáng hóa ra Lạc Ninh ngoi dưới hồ lên, một tay vớt nước trên mặt, tay kia cầm chiếc đèn tin quân dụng hình cái nạng, hai chiếc cuối cùng ở trên người tôi rồi, may là cứ để trong túi, không bị rớt xuống đáy hồ. Mọi người lôi kéo lẫn nhau bò lên trên bờ, ai nấy đều cảm thấy vừa mệt vừa đói, chẳng còn hơi sức mà đi nữa, mười mấy tiếng đồng hồ không ăn gì, đừng nói là tấm thân bằng xương bằng thịt, dẫu có là mình đồng da sắt đi nữa e cũng khó mà gắng chịu được hơn. Anh Đô liền nhảy lại xuống hồ, lấy lưới lê xin về một con cá, cạo vậy qua loa, cắt thành mấy lát rồi ăn luôn, tôi nếm trước một miếng, mùi vị thịt cá sống cũng tạm được, không quá tanh, chỉ hơi hơi đắng, nhai thêm vài miếng lại thấy rất thơm. Chỉ có cả hoa là nói thế nào cũng không chịu ăn. Ba người ăn tươi nuốt sống cả một con cá lớn, thấy vẫn chưa đã, vậy là anh Đô lại lặn xuống hồ bắt thêm, Lạc Ninh kiểm tra lại vết thương trên chân cả hoa, còn tôi đi quanh bờ hồ một vòng, tìm xem có chỗ nào có thể thoát ra được hay không. Thác nước chảy mạnh như vậy, hồ nước này chắc phải có chỗ phân dòng. Dòng thác cũng cao đến mấy chục mét, theo ước đoán của Lạc Ninh, hệ thống này có lẽ là một nhánh dưới đất của sông Nhã Lô Tạng Bố, hơn nữa trong lòng đất sâu có thể còn có núi lửa, cho nên nước hồ mới ấm như vậy. Tôi cầm đèn tin của Lạc Ninh, tìm được chỗ thoát nước, nước hồ xuôi theo đây mà chảy ra ngoài, đường nước chảy ra thực tế là một cái hang cao 7-8 mét, ngập kín nước, không có đường đi, muốn tiến lên thì chỉ còn cách bơi ra mà thôi. Tôi trở lại chỗ Lạc Ninh, kể lại tình hình cho công nghe, bản đồ và la bàn của Lạc Ninh đều rơi mất cả, giờ chỉ có thể dựa vào trực giác mà suy đoán thôi. Lạc Ninh nhiều năm theo ngành đo vẽ, kinh nghiệm phong phú, cô đoán vị trí hiện nay của chúng tôi cách Bất Đông Tuyển không xa lắm, dòng suối ấy ngay cả trong tiết đông buốt giá cũng không đóng băng, chứng tỏ dưới đất có dung nham, vấn đề là đi đường nào mới có thể quay lên mặt đất, cứ lượn lờ mãi dưới lòng đất cũng chẳng phải cách hay. Hiện giờ phương án khả thi chỉ còn có cách bơi dọc theo con sông, bởi nơi đâu có sông sẽ không bao giờ có đường cùng. Anh Đô tiêu nhịu quay trở lại, lần này anh không bắt được cá. Chúng tôi không muốn nấn ná lại lâu hơn, ba người biết bơi bèn khoác cả hoa ở giữa, xuôi theo hướng nước chảy, bơi vào sâu trong hang. Con sông ngầm này không rộng, nhưng sức nước bên dưới rất lớn, theo đà sóng nước xối đẩy, chúng tôi vừa lướt vừa bơi chẳng hề phí sức, chỉ có điều nhiệt độ nước tăng lên đáng kể, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi lưu hình, tuy bơi trong nước, nhưng vẫn thấy miệng khô lưỡi rát. Anh Đô bắt đầu nôn nóng, vừa bơi vừa lầu đầu. Lần này chắc chúng ta đã phạm sai lầm của chủ nghĩa manh động cánh tả rồi, sao bơi mãi vẫn không thấy lối ra nhỉ? Chỗ này nước chảy xiết lắm, cả chỗ để đứng nghỉ lấy hơi cũng không có, thế này thả bơi ngược cho rồi. Tôi liền phê bình ngay, từ nay tới giờ anh làm gì thế? Đã bơi quãng xa như vậy rồi mới hỏi cờ đỏ còn phất được bao lâu, hay là anh nghi ngờ thắng lợi cuối cùng của cách mạng chúng ta? Vạn Lý Trường Chinh mới tiến được một bước, anh đã bắt đầu dao động rồi sao? Nghiến răng kiên trì cho tôi. Anh Đô rào biện. Sao lại nói vậy chớ? Chẳng phải là tôi muốn giữ gìn một phần sức mạnh cho cách mạng đấy sao? Cứ đâm đầu theo cậu ấy à, lúc đó mà gây tổn thất cho cách mạng thì trách ai? Chuyện của chúng tôi vừa nói được một nửa, Lạc Ninh chợt kêu lên thất thanh, các anh nhìn xem, đằng sau có phải có con gì không? Hình như là thủy quái. Tôi cũng nghe thấy phía sau có tiếng động lạ trong nước, quay đầu lại soi đèn tin, chỉ thấy bọt sóng tung tóe, một bóng đen khổng lồ trong nước đang nhanh chóng tiến lại gần, phạm vi chiếu sáng của đèn tin không lớn. Chẳng thể nhìn rõ được xem rốt cuộc nó là thứ gì, có điều kẻ tới chẳng lành, kẻ lành chẳng tới, chúng tôi liền rút dao găm chuẩn bị ứng chiến. Sức mạnh của sóng ngầm và nước chảy mỗi lúc lớn hơn, căn bản không thể dừng lại, chúng tôi không thể tự chủ để mặc cho nước sông xối về phía trước, con quái vật khổng lồ phía sau vẫn bám sát theo như hình với bóng. Phần lớn cơ thể của nó vẫn ở trong nước, làm dấy lên hết đợt sóng này đến sóng khác, hang động này quá tối, chỉ nghe được tiếng chứ không thấy được gì, dựa vào âm thanh mà đoán, con vật này ít ra cũng phải dài tầm 7-8 mét. Đến đoạn cuối cùng của dòng sông ngầm, nước càng chảy gấp, bốn chúng tôi sợ bị nước cuốn đi mỗi người một nơi, ôm chặt lấy nhau thành một khối, quay tít mấy vòng giữa dòng nước rồi rơi ra khỏi một miệng hang. Bên dưới là một con sông ngầm cực lớn, nhiệt độ nước rất cao, vô số những nhánh sông nhỏ như con sông chúng tôi vừa bơi qua ban nãy tuôn thẳng xuống dưới từ vách núi như những vòi nước cùng chảy về con sông cái này. Hai bên còn có rất nhiều những miệng đá nhô ra, không ngừng phun ra những luồng hơi nóng trắng xóa, giữa kẽ đá còn có một chút dung nham đỏ đục. Xem ra đây có lẽ chính là dải núi lửa trong lòng đất mà Lạc Ninh từng nói. Nhiệt độ nước sông quá cao, trong dòng nước xiết, chúng tôi dốc sức vùng vẫy bò lên một tảng nham thạch lớn rìa sông, nhận ra ngay cả tảng đá này cũng nóng ấm, ánh lửa của dòng dung nham gần đó có thể chiếu sáng, nên tôi tắt đèn đi, tiết kiệm chút pin quý báu. Tôi hỏi mọi người, các cậu có nhìn rõ không? Rốt cuộc vừa rồi là cái gì ở sau lưng chúng ta vậy? Cái đầu to quá. Anh Đô và Lạc Ninh đều không nhìn rõ, cùng lúc lắc đầu. Thảm nhất là cả Hoa, uống đầy một bụng nước, bụng trướng lên căng tròn, vừa định mở miệng, chưa kịp nói gì đã hộc ra vài ngụm nước, cậu ta vừa xoa bụng vừa nói, tôi thấy cái con đo, nó bám theo chúng ta, rơi xuống dưa sông rồi. Để đề phòng bất chắc, anh Đô cầm dao đứng dậy xem xét tình hình dưới lòng sông cạnh đó, thủy quái nào đâu. Chẳng có gì hết chân à. Anh vừa nói dứt câu, đang định trở lại, đông từ dưới sông một cái lưỡi đỏ sọc chừng hơn 2 mét vươn lên, cuốn ngay lấy hai chân anh Đô. Giật cho anh ngã nhào rồi kéo xuống nước. Cũng may cả Hoa nhanh tay nhanh mắt, đâm ngay lưỡi lê vào cái lưỡi đỏ dài, con quái vật bị đau, liền buông anh Đô ra, trợn trừng hai con mắt như hai chiếc đèn lồng đỏ lên, bò lên bờ. Hình dạng của nó giống y con kỳ nông ban nãy bị anh Đô bắn chết, đầu giống ít, thân hình như con cá sấu không ra. Chỉ có điều con kỳ nông này thực sự quá lớn, dài những mười mấy mét, trên mình lấp lánh lớp vảy sặc sỡ, quất mạnh đuôi một cái, chăm chú nhìn chúng tôi một cách dữ tợn. Tôi hỏi Lạc Ninh, kỹ sư Lạc này, cô chắc là nó không sát hại con người chứ? Con này sao to thế? Sắc mặt Lạc Ninh bận bạn, run rẩy nói, đấy đấy là tôi nói con trước còn con này nó là con kỳ nông chúa, rất hung hãn. Thời kỳ băng hà đã tuyệt chủng rồi ai ngờ nó còn ở đây. Ai cũng không thể ngờ ở nơi cách biệt với thế giới bên ngoài này lại tồn tại một con manh thu vốn đã tuyệt chủng từ thời cổ đại. Sinh vật sống dưới lòng đất như kỳ nông đều là động vật máu lạnh. Nhiệt độ quá cao khiến con kỳ nông chúa trước mặt chúng tôi trở nên cực kỳ dữ tợn, hơn nữa vừa rồi cả Hoa lại đâm một nhát vào lưỡi nó, mùi máu tanh trong miệng khiến nó nảy sinh ham muốn tấn công mãnh liệt, huống hồ cũng chẳng biết con kỳ nông bị chúng tôi bắn chết lúc nãy có phải là con cháu thân thích gì của nó hay không nữa, tóm lại là oán thù đã kết, đôi bên phải quyết một phen sống mãi ở đây. Tôi đưa mắt ra hiệu, anh Đô và cả Hoa hiểu ý, liền lần lượt đánh quạt sang hai bên con kỳ nông chúa, tổ chiến đấu ba người hợp thành thế đánh khép gọng kìm kẹp nó lại. Con quái vật gầm lên điên cuồng, nhe nanh giơ vướt trước mặt ba bọn tôi, chẳng đợi chúng tôi động thủ, nó đã quét ngang cái đuôi khổng lồ, lật ngửa cả Hoa xuống đất, cuộn lấy cậu ta, rồi há to cái miệng đẫm máu định cắn lấy. Loài kỳ nông vốn không có răng, nhưng trong miệng to tướng của con kỳ nông chúa này trên dưới lại đều có ba hàm răng sắc nhọn, để nó cắn cho một phát, thì còn gì là người nữa. Tôi và anh Đô thấy tình thế khẩn cấp, vội bỏ nhào tới, hai người hợp sức, một trên một dưới banh miệng con kỳ nông ra. Dẫu thế thế nào cũng không để nó cắn xuống, nếu không đầu cả Hoa chắc chắn đi tong. Cả Hoa lúc ấy trở nên dũng manh phi thường, từ bụng trở xuống tuy bị đuôi con kỳ nông chúa cuốn chặt, nhưng tay thì vẫn không ngừng. Cậu ta thấy con quái vật có lớp da thô dày, chẳng sợ lửa nước, đành dùng lưỡi lê chọc mạnh vào miệng nó. Con kỳ nông bị thương trong miệng, vừa thất kinh vừa phẫn nộ, lấy sức dùng mình một cái, hất văng ba kể bám trên người xuống đất. Sức lực của con quái vật này thật ghê gớm, tôi bị hất trúng vào một tảng đá, khí huyết nhộn nhạo. Mắt nổ đom đóm, anh Đô bị hất rơi xuống sông, nhưng lại bò lên ngay lập tức, khắp mình hơi nước buốc nghi ngút, bị nước nóng dưới sông làm phỏng, kêu lên oai oái. Chỉ dựa vào ba lưới lêm mà muốn đánh vật với con kỳ nông to lớn này, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, bốn người chúng tôi liền hét lên một tiếng rồi cùng bỏ chạy, con kỳ nông chúa ở phía sau đeo đuổi không buông. Dưới đất toàn nham thạch và tro than, dẫm lên vừa mềm vừa trơn, chạy cực kỳ tốn sức. Để thoát khỏi con quái vật phía sau, chúng tôi dẫm lên những tảng nham thạch bên lòng sông. Treo lên chỗ dốc đứng, dùng cả tay lẫn chân, càng trèo càng cao. Tôi leo lên giữa chừng, thì nghe tiếng anh Đô vọng xuống, nhắc tôi cẩn thận. Tôi liền cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy con kỳ nông chúa đang bò trên vách núi như một con thằn lằn khổng lồ, bám đuổi sát ngay sau lưng, khoảng cách giữa nó với tôi chỉ còn không đầy 3 mét, cái lưỡi dài thườn thượt của nó cũng sắp liếm đến mông tôi rồi. Tôi định nhảy xuống thoát thân, nhưng đã trèo lên quá cao rồi, không chắc sẽ nhảy đúng xuống sông, chỉ cần sai sót một chút, rơi vào tảng đá nào thì thê thảm lắm. Tôi chửi lớn một tiếng, một tay rút lưỡi L. Chuẩn bị liều mạng một phen, dẫu có chết cũng phải lôi con quái vật này làm đệm lưng. Lạc Ninh đột ngột nhớ ra gì đó, nằm úp mặt vào vách núi hét vọng xuống, đồng chí nhất. Lựu đạn. Những người khác cũng cùng lúc sực nhớ, đúng rồi, chúng tôi vẫn còn một quả lựu đạn chưa dùng đến, bấy giờ còn dắt trong thắt lưng vũ trang của anh Đô. Lựu đạn tay nắm gỗ của Trung Quốc chế tạo toàn là loại chống nước, một số binh lính đóng ở Hồ Thanh Hải còn thường xuyên dùng loại lựu đạn này đánh cá nữa. Vừa nãy tuy mọi người đều ngâm mình trong nước, nhưng lựu đạn chắc cũng không bị ẩm. May mà có Lạc Ninh nhắc nhở. Anh Đô vội rút ngay quả lựu đạn ra, nhất. Bắt lấy này. Nói đoạn liền ném xuống cho tôi theo phương xeo xéo. Tôi lập tức ngậm ngay lưới lê vào miệng, tay phải hựa ra bắt lấy quả lựu đạn, ngón tay cái đẩy nắp bảo hiểm ra, há miệng cho lưới lê rơi xuống, rồi lấy răng cắn dứt vòng chốt, dây dẫn lửa của quả lựu đạn loé cháy, tiêu xì xì, bốc ngút khói trắng. Tôi ngoảnh xuống nhằm đúng miệng con kỳ nông chúa ném lựu đạn vào, nó nào biết lựu đạn là thứ gì, chỉ thấy một thứ đen xì bay xuống, liền dùng lưỡi cuốn lấy rồi bỏ vào miệng theo thói quen săn mồi hàng ngày, một tiếng bụt vang lên, quả lựu đạn đã nổ bùng trong khoang miệng nó, lớp da con kỳ nông chúa tuy rắn chắc, nhưng da thịt trong khoang miệng lại rất mềm, quả lựu đạn làm đầu nó vỡ toét từ trong ra ngoài, rơi xuống dưới vách đá, thân xác to lớn dây rủa vài nhát rồi lật ngửa cái bụng, trắng ẩn ra nằm chết đứ đừ trên tảng đá ven sông. Tôi thở hắt một hơi, khắp người ướt sũng mồ hôi, vừa nãy cũng không thấy sợ lắm, giờ chân tay mới mềm vặt cả ra, vừa túi nhìn xuống liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đông nhiên, vách núi rung chuyển dữ dội, nước sông phía dưới cuồn cuộn dâng cao, trong không khí giặt mùi lưu hình, từng con sóng nóng bỏng từ dưới bắn xối lên. Quy 1 chương 8, động đất. Ngọn núi lửa dưới sông bắt đầu hoạt động rồi, sự việc diễn ra đột ngột, mọi người trở tay không kịp, suýt nữa rơi hết xuống dưới. Ai nấy ba chân bốn cẳng leo lên một cái dốc tương đối thoai thoải, ngồi xuống thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn thì lại thấy mặt đất chấn động mỗi lúc một mạnh hơn, những vách núi do lớp dung nham chất chồng tạo thành bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Chuyện ma thổi đèn. Lạc Ninh nói chưa chắc núi lửa sẽ phun trào, đây có thể chỉ là hoạt động mang tính chu kỳ, thời gian của chu kỳ hoạt động này không xác định được, có thể mấy hôm một lần, cũng có thể mấy trăm năm, mấy nghìn năm mới xảy ra một lần. Núi lửa cũng chia ra làm nhiều loại. Loại núi lửa hình ống như chiếc loa kèn trồng ngược mà chúng ta thường thấy được hình thành sau khi đã phun trào với quy mô lớn, cũng có loại núi lửa tuy không phải núi lửa chết, nhưng hàng vạn năm cũng chẳng phun trào một lần, cứ mãi mãi ẩn sâu dưới lòng đất, thỉnh thoảng mới xảy ra chấn động. Nhưng mặc xác nó bao năm mới hoạt động một lần, chúng tôi coi như đen đủi, vừa hay gặp đúng lần này. Vốn định men theo dòng sông ngầm tìm đường ra, nhưng giờ nước sông phía dưới đã sôi lên sùng sục, xuống dưới có mà thành ra bánh trèo luộc hết, xem ra đường xuống không được rồi. Đương lúc không biết phải làm sao, cả hoa bông giật gấu áo tôi, chỉ tay bảo chúng tôi nhìn lên trên. Ở chỗ cách đỉnh đầu mấy trăm mét xuất hiện một tia sáng trắng dài mảnh, tôi nhìn đến hoa cả mắt, con ngươi đau nhói, đó là thứ gì vậy? Lẽ nào lại là một loài sinh vật đã tuyệt chủng từ lâu? Lạc Ninh bất ngờ xen lẫn vui sướng, vội kêu lên, là bầu trời. Là bầu trời mọi người ơi! Núi lửa dưới lòng đất chấn động gây ra động đất, mặt đất trên đầu chúng tôi nứt ra một kẽ lớn, bao lâu rồi chưa nhìn thấy bầu trời ngoài kia? Tôi đã quên mất bầu trời như thế nào rồi, là màu xanh hay màu trắng đây? Tôi nói với những người còn lại, các đồng chí. Đúng ông trời không tuyệt đường con người, người kiên trì đến cùng sẽ là người chiến thắng, vì đất nước Trung Quốc mới, hãy tiến lên. Bốn người vốn dĩ đã sức cùng lực kiệt, bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng sống sót, chợt trỗi lên một sức mạnh chẳng chề, hai chân sải bước, cánh tay vung lên, thục mạng men theo con dốc leo lên trên. Chuyện ma thổi đèn. Tiếng động đất bên dưới càng lúc càng mạnh hơn, những luồng khí nóng hầm hập ép tới. Mùi lưu huỳnh nồng nặc buốt lên tận óc, chúng tôi lo kẽ nước trên kia lại bị địa chấn làm khép lại, ai nấy đều mong thoát ra càng nhanh càng tốt, đều dốc sức như chạy nước rút 100 mét trên con dốc 45 độ. Chuyện ma thổi đèn. Càng lên cao, nham thạch càng lở, có những quang tựa đang đi trên cát, rất khó đặt chân, leo lên được 3 mét lại bị tụt xuống 2 mét, da tay bị trà rách hết, mà chẳng ai để ý đến đau đớn, nghiến chặt răng, vừa leo vừa bám, có độ 5-600 mét mà vất vả như trèo đèo lội tuyết trong cuộc vạn lý trường chinh. Sau khi thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, cuối cùng chúng tôi cũng trở về được mặt đất. Trời xanh mây trắng, hai bên núi non nhấp nhô trải rộng, chỗ chúng tôi leo lên là một đoạn của lòng sông Côn Luân, cũng là khu vực có độ cao thấp nhất ở cao nguyên Thanh Tạng, từ đây cách binh trạm ở Bất Đông Tuyển chỉ vài cây số. Lạc Ninh chẳng còn đủ sức nữa, chân cả hoa lại bị thương, đến phút cuối cùng, hai người bị rớt lại phía sau, tôi không kịp nghỉ ngơi, vội vàng cùng anh Đô buộc thắt lưng và dây buộc đồ lại với nhau, thòng xuống cho Lạc Ninh và cả Hòa bám lấy. Động đất càng lúc càng mạnh hơn, kẽ nước rộng có hơn 1 mét này bất cứ lúc nào cũng có thể sụt xuống, Lạc Ninh và cả Hòa chỉ còn biết bám chắc vào sợi dây, cứ đạp chúng bước một bước rồi lại trượt xuống một bước, chẳng thể trèo lên được thêm chút nào. Tôi và anh Đô dốc hết sức kéo lên, nhưng cả hai người có khỏe hơn nữa cũng chẳng thể cùng lúc kéo cả Hoa với Lạc Ninh lên được. Bấy giờ cả Hoa buông dây ra, ở dưới dùng sức đẩy mạnh Lạc Ninh lên, cộng thêm lực kéo của bọn tôi bên trên, một phát đã lôi được Lạc Ninh ra khỏi kẽ nước đó. Đến khi tôi định thả dây xuống kéo cả Hoa lên, một đợt rung chuyển mãnh liệt lại dội tới, mặt đất liền khép chặt lại, kẹp chặt cả Hoa vào giữa. Nhiệt độ âm 20 độ, áo khoác mũ mao đã mất từ lúc nào, ba người quên cả cái rét, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vừa khóc vừa dùng tay. Lưới lê gắng sức đới đất cắt ở chỗ kẽ nước vừa khép lại ra. 3 ngày sau, tôi nằm trên giường trong bệnh viện quân y, tham mưu trưởng quân khu bắt tay tôi, thân thiết an ủi, đồng chí Hồ Bắc Nhất. Lần này các đồng chí đã biểu hiện hết sức dũng cảm, tôi thay mặt quân ủy gửi lời hỏi thăm đồng chí, mong đồng chí sớm hồi phục, tiếp tục lập những chiến công mới trên con đường cách mạng của chúng ta. Đồng chí thế nào rồi? Giờ đã đỡ hơn chưa? Tôi trả lời, cảm ơn thủ trưởng quan tâm, tôi vẫn định nói là vẫn tốt. Nhưng lúc ấy lại nhớ đến những đồng đội đã vinh viễn rời xa mình, Tiểu Lam, Cả Hoa, chính trị viên, tiểu đội trưởng, thì lập tức chữ tốt kia liền nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nào thốt lên được. Đúng như chủ trì hiệu, một, đã nói, trong cuộc đời chẳng có người bạn nào vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù nào vĩnh viễn, chỉ có những lợi ích vĩnh cửu mà thôi. Năm 1969, do yêu cầu của tình hình quốc tế, đơn vị của tôi bị phái đi thi công tận sâu trong núi Côn Luân. Môi trường khắc nghiệt khiến tiến độ thi công chậm hơn dự tính, trong 3 năm có đến mấy mươi chỉ huy và chiến sĩ hy sinh ở công trường, vậy mà công trình quân sự chúng tôi xây dựng mới chỉ hoàn thành 2/3. Bấy giờ, tình hình thế giới lại đổi sang ván bài mới, năm 1972 Nịp Sổng đến thăm Trung Quốc, quan hệ Trung-Mỹ bình thường hóa. Tất cả các chiến lược của Trung Quốc đều được điều chỉnh lại trên quy mô lớn, công trình ở Côn Luân bị đình lại, bọn lính công trình nửa đường đứt gánh như bọn tôi đều được biên về quân gia chiến. Trực thuộc quân khu Lan Châu. Ngày qua ngày, năm qua năm toàn huấn luyện, ra thao trường, diễn tập, học tập, bình bầu. Cuộc sống trong quân đội chẳng những đơn điệu lại còn gian khổ. Qua mấy năm sau, cách mạng văn hóa chấm dứt, Trung ương đẩn kịp thời dẹp loạn chỉnh đốn, bè lũ 4 tên bị đập tan, sau tròn 10 năm tai họa, xã hội cuối cùng cũng trở lại trật tự bình thường. Nhưng quân ngũ là nơi có môi trường đặc biệt tách hẳn với xã hội bên ngoài, tôi chẳng hề cảm thấy có sự thay đổi nào rõ rệt. Chẳng qua cũng chỉ không cần hễ gặp nhau là phải viện trích lời Mao chủ tịch nữa mà thôi, nhưng mỗi khi có lính mới vào trại, vẫn phải tiến hành giáo dục cách mạng như trước. Sáng hôm đó, tôi vừa đi họp ở doanh trại về, thông tín viên Tiểu Lưu thở hồng hộc chạy lại, báo cáo đại đội trưởng. Hôm nay có một tốp tân binh đến trình diện, nhưng đồng chí chính trị viên đã đi học trên quân khu, cho nên mời đại đội trưởng tới giảng cho các tân binh về cách mạng và truyền thống. Giảng cách mạng, truyền thống, thực chất là kể cho đám tân binh nghe về lịch sử đại đội. Đối với những chuyện này tôi thực sự là dân không chuyên, nhưng tốt xấu gì thì giờ tôi cũng đã là một đại đội trưởng, chính trị viên lại không có nhà, thôi thì cứ đánh liều lên lớp một chuyến vậy. Tôi dẫn hơn 30 tân binh vào phòng truyền thống của đại đội, chỉ vào lá cờ gấm có thêu mấy chữ đại đội anh hùng, rồi bảo với cả đám, đây là vinh dự do các đồng chí tiền bối ở đại đội 6 chúng ta giành được trong chiến dịch Hoài Hải, danh hiệu này vẫn được giữ lại cho đến tận hôm nay, tôi thêm mắm thêm muối kể lại cuộc chiến bi tráng lần ấy một lượt. Nào là đại đội 6 chúng ta đã xả thân thế nào, chiến đấu ra sao, làm thế nào cạn sạch đạn mà vẫn dùng dao lê đánh lui đợt tấn công của cả. Quân đoàn phản động quốc dân đảng, hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn được cấp trên giao phó một cách oanh liệt, oai hùng. Chu Trì Hiệu, tên đầy đủ là Tấn Lệ Ô Nạt Sở Bẹn Sở Chủ Trì Hiệu, 1874-1965, nhà quân sự, lãnh tụ đảng bảo thủ, thủ tướng Anh. Tiếp sau đó tôi lại chỉ vào chiếc nồi sắt mẹ đen xì trong tủ kính, kể, các đồng chí. Mọi người chớ có coi thường chiếc nồi mẹ này nhé, năm xưa trong trận Hoài Hải, các đồng chí tiền bối của đại đội 6 chúng ta sau khi ăn món miếng ninh thịt lợn nấu bằng cái nồi này, đã lao lên giết giặc lập công trên xa trường đấy. Các đồng chí xem, vết sức mẹ trên cái nồi này, chính là do đạn pháo phản động của quân phản động quốc dân đảng gây ra đấy, đến tận hôm nay, nó vẫn âm thầm kể lại cho chúng ta về chiến tích của những vị anh hùng và tội ác dã man của bè lũ phản nghịch năm xưa. Những gì tôi có thể kể cũng chỉ có vậy. Nói cho cùng tôi cũng không phải người chuyên phụ trách công tác tư tưởng, có điều tôi tự cảm thấy mình giảng cũng không đến nỗi, cũng bịp được tốt đám lính mới non nớt này. Tôi cho đám tân binh giải tán đi ăn cơm trong nhà ăn, còn mình và Tiểu Lưu đi phía sau. Tôi hỏi Tiểu Lưu, vừa nãy cậu thấy đại đội trưởng tôi kể chuyện cách mạng với truyền thống trình độ thế nào? Tiểu Lưu đáp, ôi trời, đại đội trưởng giảng thật tuyệt vời, em nghe mà rớt cả nước miếng, đại đội ta khi nào theo gương các tiền bối cách mạng, cải thiện bữa ăn một cái, món miến ninh thịt lợn chắc phải rất tuyệt đấy ạ. Tôi nuốt nước bọt, rồi vô vào đầu Tiểu Lưu một cái, không nghe gì đến truyền thống cách mạng, toàn để ý đến cái mẹ gì thịt lợn ninh với chẳng miến, mau vào nhà ăn lấy cơm cho tôi, mà hình như hôm nay nhà ăn có bánh bao, đến muộn thì bọn lính mới nó cướp hết. Tôi ra lệnh cho cậu, chạy nhanh lên. Tiểu Lưu vâng một tiếng, rồi sải bước chạy một mạch vào nhà ăn, tôi đột nhiên nhớ ra một câu quan trọng quên chưa nhắc, vội gọi với theo sau, này, chọn cho tôi mấy cái to to nhé. Tôi nằm trên giường, vừa ăn bánh bao vừa đọc thư nhà vừa gửi tới, nhà tôi mọi việc đều ổn, cũng chẳng nhắc có chuyện gì quan trọng. Đọc lướt qua hai lượt, tôi gấp lại đặt một bên, cầm cuốn sách cũ ông nội để lại lên đọc, mấy phen hú vía vài năm trước khiến tôi lấy làm hứng thú với bộ môn phong thủy này, mỗi khi rảnh rỗi lại dở sách ra xem. Do cuốn sách nhắc nhiều đến các danh từ liên quan đến ngũ hành bát quái và dịch số, ví như nào là Đông phương Giáp Tất Mộc, Nam phương Bính Đinh Hỏa, Trung ương Mậu Kỷ Thổ, Tây phương Canh Tân Kim, Bắc phương Nhâm Quý Thủy rồi Cản, Khảm, Cấn, Trấn, Tuấn, Ly, Khôn, Đoài vân vân, có nhiều chỗ không thể hiểu được. Mấy năm gần đây tôi cũng tìm đọc không ít thư tịch, tuy trình độ văn hóa có hạn, nhưng vẫn có thể tạm đối phó mà hiểu được 3-4 phần. 16 chữ trong cuốn Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật Thập Lục Tự này lần lượt là Thiên, Địa, Nhân, Quỷ, Thần, Phật, Ma, Xúc, Nhiếp, Trấn, Đột, Vật, Hóa, Âm, Dương, Không. Cuốn sách này chẳng biết niên đại thế nào, cũng không rõ do ai viết, chỉ có điều nội dung bên trong hết sức uyên thâm, bao gồm cả 64 phép biến của 8 quẻ trong bát quái phục hy, kỳ thực 8 quẻ ấy phải là 16 quẻ, truyền đến thời Ân Thương, vì 16 quẻ tiết lộ thiên cơ, nên bị thần linh xóa đi một nửa, thậm chí đến 8 quẻ còn lại cũng không toàn vẹn. Nhưng người nào hiểu được răm phần đã lợi hại lắm rồi, như Gia Cát Khổng Minh, gọn biết 1-2 phần đã giúp Lưu Bị vận trù trong trướng, chia thiên hạ thành thế chân vạc, Lưu Bá Ôn chỉ nắm 3 phần, đã phò tá Chu Hồng Vũ gây dựng cơ nghiệp nhà Minh trải 400 năm. Nhưng những điều ấy tôi đều không tin, làm gì mà tài thế được chứ? Điều đáng tiếc duy nhất chính là cuốn sách chỉ có nửa quyển về kết cấu bố cục của mộ mà theo ngũ hành phong thủy, nửa còn lại viết về âm dương, bát quái, thái cực thì chuyển đến tay ông nội tôi đã chẳng còn. Đọc sách bị rách mất nửa, có đôi chỗ nội dung không nhất quán, và lại câu chữ tối nghĩa khó hiểu, khó mà ngộ ra thâm ý bên trong. Tôi nghĩ, nếu có cả cuốn sách trọn vẹn, thì chắc sẽ dễ dàng hiểu hơn. Đống tiếng còi tập hợp 3 hồi dài 3 hồi ngắn vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong doanh trại, ý nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu tôi là, chắc chắn là có chuyện, vô duyên vô cớ tuyệt đối không thể nào ra lệnh tập hợp khẩn cấp toàn doanh trại giữa ban ngày thế này được. Tôi nhét nốt 2 chiếc bánh bao còn lại vào miệng, nhảy bật khỏi giường lao ra ngoài. Từng hàng dọc xếp đều thẳng tắp, tôi thấy không chỉ có đại đội chúng tôi tập hợp, mà cả trung đoàn cũng đều hợp lại cả. Những sĩ quan cấp dưới như tôi không có tư cách để tìm hiểu xem là hành động gì, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh và vâng lời chỉ huy mà thôi. Mệnh lệnh tôi nhận được là đi ra ga đợi, cùng các đội quân khác cùng xuất phát một lượt. Người hơn 1 vạn, như biển như núi, ga quân dụng chen chúc hơn vạn người lính, từ xa nhìn lại tựa như một dải nước thủy triều xanh ngắt, xem chừng có lẽ là cả sư đoàn đều bị điều động. Vào thời bấy giờ, huy động cả một sư đoàn thế này không phải là trò đùa, biên chế của sư đoàn chủ lực như chúng tôi vô cùng lớn. Dưới có 3 trung đoàn bộ binh trực thuộc, ngoài ra còn 1 trung đoàn xe tăng, cộng thêm bộ đội hậu cần, cũng suýt soát 2 vạn người. Hành động quy mô lớn như vậy rốt cuộc là đi làm gì? Chắc không phải đi cứu nạn rồi, gần đây nào nghe thấy ở đâu có thiên tai địch họa gì đâu. Chúng tôi được tàu bọc thép chở thẳng đến biên giới Vân Nam trong tâm trạng mập mờ khó hiểu, đến đây mọi người mới ớ người ra, hóa ra là đi đánh nhau, bấy giờ rất nhiều người đã khóc. Cùng lúc ấy, Đăng Tiểu Bình đang sang thăm Mỹ đã phát biểu một câu xanh dờn trong Nhà Trắng công khai thừa nhận, quân đội Trung Quốc đang tập kết quy mô lớn thay biên giới Trung Việt. Rạng sáng ngày 17 tháng 2, 22 vạn quân thuộc 17 sư đoàn nhất loạt tấn công, đánh thẳng tới Lạng Sơn, ngày 4 tháng 3, Trung Quốc tuyên bố rút quân. Đại đội của tôi là mũi nhọn của sư đoàn chủ lực, xung phong đi đầu, chiến đấu 10 ngày đã thương vong quá nửa, trong một lần hành quân, chúng tôi bị đặc công Việt Nam phục kích, họ ném gói thuốc nổ vào xe tải bọc thép chở lính của chúng tôi. 8 chiến sĩ dưới quyền tôi đều bị chết trong xe. Lúc ấy tôi căm phấn vô cùng, đánh chết 3 người tại chỗ, còn bắt sống 2 dân binh người Việt, một già một trẻ. Bọn họ là một ông già hơn 50 tuổi và một cô gái trẻ tầm 20, so vẻ như là 2 cha con. Một cấp dưới báo với tôi, chính cô gái này đã ngụy trang thuốc nổ thành hình đứa bé ấm trong lòng, lúc đi qua xe thiết giáp liền ném vào trong. Tuyệt đối không nhầm được, chính cô ta là kẻ gây hại. Điều tôi sợ nhất trong đời chính là nhìn thấy đồng đội chết trước mặt mình. Trong cơn thịnh nộ đã quên sạch cả 3 mục kỷ luật, 8 điều chú ý và cả chính sách đối đãi với tù binh, mà ra tay hết sức dã man với họ. Việc này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội, thậm chí gây kinh động đến cả Hứa Tổng Tư lệnh. Nếu không phải nhà tôi có quan hệ rất sâu trên quân khu, thì sớm đã bị đưa ra tòa án quân sự rồi, cuộc sống quân nhân của tôi buộc phải kết thúc từ đây. Cầm tờ lệnh phục viên trong tay, tôi trở về nhà. Quy 1 chương 9, cuộc trùng phùng. Cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc, tiếng súng lắc đắc vẫn vang lên nơi đó, khắp trận địa đều là khói thuốc súng, trong chiến hào chồng chất đầy xác lính. Chuyện ma thổi đèn. Dưới hầm trừng vẫn còn 6-7 lính Việt binh sống sót, tôi sai người phong tỏa khắp các lối ra, rồi nói vọng xuống dưới, dê bu sung cung dê, sung khoan húng tú binh lây. Các binh sĩ còn lại cũng hô theo, dê bu sung cung dê, sung khoan húng tú binh lây. Tiếng Việt Nam, có nghĩa là, ra bỏ súng không giết, súng khoan hồng tù binh này. Thời bấy giờ, binh lính ra trận trước đó đều được phát một cuốn sổ tay, bên trong có chép vài câu tiếng Việt thường dùng, được chu âm bằng chữ Hán, ví dụ, căng thai nái lái nghĩa là còng tay này lại những câu như thế này đều dùng khi bắt tù binh hoặc khuyên hàng. Ngoài ra còn có một số câu tuyên truyền chính sách của quân đội Trung Quốc, đối với người dân Việt Nam. Thực ra miền Bắc Việt Nam có rất nhiều dân tộc, tiếng Việt phổ thông không phổ cập mấy, mà phần nhiều các binh lính người Việt cũng biết nói tiếng Hán. Những người Việt bị bao vây tầng lớp phía dưới hầm trả lời bằng những loạt đạn. Tôi ném chiếc mũ sắt xuống đất, mang lớn, bay thật ngoan cố. Vẫn không chịu để bắt sống sao. Nói dứt, tôi lập tức quay đầu lại ra lệnh cho những binh lính đứng sau lưng, mang hết lựu đạn, máy phun lửa ra đây, giết hết đi. Lựu đạn, máy phun lửa là những thủ đoạn hiệu quả nhất đối phó với những kẻ địch ngoan cố nấp dưới hầm, thoạt nhiên là áp chế bằng cách ném lựu đạn xuống. Sau đó sẽ dùng máy phun lửa hành quyết. Từng bó lựu đạn được ném vào hầm, sau những chuỗi nổ lớn, lính Trung Quốc vác máy phun lửa thọc vào miệng hầm phụt xối xả. Khói lửa và mùi khét sộc tới khiến mắt không mở nổi, tôi cầm Tiểu Liên dẫn đầu chui vào đường hầm. Bây giờ, tôi mới phát hiện ở góc sâu nhất vẫn còn một bó lựu đạn vẫn chưa phát nổ, tôi vội vã cùng các binh lính khác chạy ra ngoài, nhưng đã không còn kịp nữa, một tiếng nổ inh ốc vang lên, cơ thể tôi bị trúng đạn, hai mắt tối sầm, cảm giác bị đắp lên một lớp bùn nước. Chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tôi cố sống cố chết giằng bức, trong lòng khủng hoảng khó tả, đúng lúc ấy cổ tay tôi bị một người nắm lấy, bên tai vang vẳng tiếng nói, đồng chí. Mau tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tôi mở to mắt nhìn xung quanh, hai nhân viên phục vụ và cả hành khách đều tròn mắt nhìn tôi, người nào cũng nhoẻn miệng cười. Đến giờ tôi mới hiểu ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ, thở dài một hơi, song cũng chưa hết sợ. Chẳng ngờ được ngồi trên tàu về nhà mà cũng mơ được. Thực là mất mặt hết chỗ nói. Tôi bối rối cười gượng với mọi người, có lẽ đây là nụ cười khó coi nhất của đời tôi mất, cũng may là không có gương, cho tôi khỏi phải nhìn thấy bộ mặt mình lúc này. Nhân viên phục vụ thấy tôi đã tỉnh, liền nhắc tôi tàu hỏa sắp đến ga cuối cùng, mau chuẩn bị hành lý xuống tàu. Tôi gật đầu, đoạn khuân hành lý dồn ra chỗ giữa hai toa tàu, ngồi lên châm điếu thuốc hút mấy hơi thật sâu, trong đầu vẫn nhớ đến những đồng đội còn đang ở ngoài trận tuyến. Chuyến ma thổi đèn. Mặc bộ quân trang không có phù hiệu trên cổ. Huy hiệu trên mũ, cảm giác gượng gạo thế nào thì khỏi cần nói, muốn bước đi cũng không nhấc nổi chân lên nổi. Về đến nhà phải ăn nói với bố thế nào đây? Ông già mà biết tôi bị quân đội đuổi về, chắc sẽ rút thắt lưng ra quật tôi đến chết mất. Mười mấy phút sau, tàu về đến bến, tôi bước đi lòng vòng ngoài cửa mà chẳng dám vào nhà, cứ thế đi đi lại lại trên đường không mục đích, trong lòng thầm tính toán bịa ra một câu chuyện nói dối ông già cho qua vụ này. Sắc trời dần tối, bóng xế tà, tôi vào một quán cơm định ăn chút gì lót dạ. Vừa nhìn tờ thực đơn đã giật bắn cả mình, bao năm nay căn bản tôi có ra ngoài ăn cơm hàng đâu, giờ thức ăn sao mà đắt vậy. Một đĩa ngư hương nhục mà những 6 tệ, tính ra hơn 3.000 tệ tiền phục viên của tôi cũng chỉ vừa đủ ăn 500 đĩa. Tôi gọi hai bát cơm, một đĩa thịt gà xào và một chai bia, cô phục vụ trẻ cứ giới thiệu cho tôi món tôm hầm gì ấy, nhưng tôi sống chết không chịu, cô ta lẩm bẩm chửi một câu, rồi trợn mắt hậm hực đi bê thức ăn lên. Tôi cũng chẳng buồn chấp con bé ấy, tôi nhập ngũ chắn 10 năm. Đổ cả mồ hôi đổ cả máu, vào sinh ra tử mà chỉ đáng có 500 đĩa ngư hương đục, nghĩ tới đây thật khiến người ta dở khóc dở cười. Có điều liền sau đó tôi lại nghĩ, so với các đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường, trong núi tuyết, thì tôi có tư cách gì mà đòi hỏi nữa đây? Đúng lúc này bên ngoài lại có một người khách đi vào, trên mặt đeo kính mắt hết hàng nhái tiểu Mỹ, tôi thấy cách ăn mặc của anh ta rất hợp thời trang, nên cũng liếc nhìn mấy cái. Người kia cũng quay sang nhìn tôi, xăm soi một lúc. Sau đó bước lại ngồi đối diện. Tôi nghĩ bụng, thằng cha này bị sao vậy, bàn trống đầy ra kia không ngồi, cứ phải nhảy vào đây chen chúc với ông làm gì, liệu có phải quân lưu manh định dở trò gì hay không? Tiên sư mày, ông đang ngứa ngay đây, mày lại gãi đúng vào, ông đang bực mình đang định tìm thằng nào đập cho một phát đây, có điều nhìn bộ dạng tên này lại hơi quen quen, ra nửa cái mặt hắn bị cặp kính to trề nghềnh kia che rồi, tôi nhất thời chẳng nhớ ra nổi hắn là ai nữa. Thằng cha hởi cái gọng khính gá trên mũi, lên tiếng trước, thiên vương vùi cọp đất. Tôi thấy câu này quen lắm, bèn buột miệng trả lời, bảo tháp chấn ma sông. Đối phương lại hỏi, mặt sao đỏ thế? Tôi dựng ngón cái lên đáp, chưa tìm được vợ, đang sốt sáng đây. Vậy sao mặt lại trắng ra thế kia? Lấy phải con của cái, nó mặt cho phát khiếp. Hai thằng tôi cùng lúc ôm chầm lấy nhau, tôi nói với hắn, Tuyền Béo. Cậu không ngờ Hồng quân Trung ương lại trở về đúng không? Tuyền Béo cảm động suýt khóc, nhất ơi là nhất. Anh em Hồng quân trời Nam đất Bắc cuối cùng lại hội quân ở Thiểm Bắc rồi. Mấy năm trước, chúng tôi thư từ qua lại rất nhiều, nhưng xa xôi cách trở nên mãi không gặp được. Ai ngờ vừa về thành phố đã gặp lại nhau ở quán ăn, thật khéo thế không biết. Bố Tuyền Béo còn làm to hơn bố tôi, chỉ tiếc hồi cách mạng văn hóa bố cậu ta không chịu nổi đấu tố, chết trong chuồng bò. Mấy năm trước, Tuyền Béo về thành phố tìm việc, làm hơn một năm thì đánh nhau với lãnh đạo, tự bỏ ra ngoài đi buôn, ngược lên miền Bắc bán các băng nhạc đang thịnh hành ở chỗ chúng tôi. Bao nhiêu năm rồi không gặp, hai chúng tôi uống cho mặt đỏ gay đỏ gắt, tôi cũng quên khoái việc bịa chuyện nói dối, về đến nhà, rượu vào lời ra, tôi đem tất cả mọi việc đã trải qua nói thật hết với bố, chẳng ngờ ông không hề tức giận, ngược lại còn rất vui. Tôi nghĩ bụng chắc ông già, giác ngộ càng thấp, thấy người ta không cần con mình ra trận nữa mà vẫn vui. Ban chuyển công tác sắp xếp cho tôi làm phó phòng vệ sinh của một xưởng sản xuất thực phẩm, tôi ở trong quân ngũ lâu quá rồi nên chẳng muốn sống cuộc sống công sở vào ca. Tan ca theo quy luật nữa, nên chẳng đi nữa, mà theo Tuyền Béo lên phương Bắc làm ăn. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thấm thoát đã bước vào thập niên 80, chúng tôi cũng đầu ba cả rồi, công việc làm ăn ngày một tệ hại, đừng nói là dành tiền lấy vợ, đến bữa ăn giờ đây cũng sắp thành vấn đề rồi, chúng tôi thường xuyên phải xin tiền nhà để giải quyết nỗi lo trước mắt. Hôm đó thời tiết khá đẹp, bầu trời không một đám mây, hai chúng tôi mỗi đứa đeo một cặp kính râm, mặc quần ống rộng, đẩy xe ba bánh đi dọc đường phố Bắc Kinh. Trên xe kê những tấm ván bày đầy băng cassette, trên nữa đặt một chiếc đài cũ rích, bật những ca khúc lưu hành ở Đài Loan thời đó, vừa đi đôi loa vừa kêu ý ới. Có cô nữ sinh đeo kính chạy lại, chọn mãi không được cái nào, hỏi, có Vương Khiết Thực hay Tạ Lệ Tư không? Băng ấy đợt trước bọn tôi cũng lấy hàng rồi, nhưng đã bán sạch từ hai hôm trước, Tuyền Béo cười nhăn nhở trả lời, ối rào, bà chị ơi, giờ thời buổi nào rồi còn nghe mấy bài ấy? Nghe Đặng Lệ Quân, Thiên Bách Huệ hay Trương Ngải Giai không? Lấy mấy băng về nghe thử đi. Thế có chủ tính bao, nghe hay phê tít. Cô nữ sinh thấy Tuyền Béo không ra giá người tốt, liền bỏ đi luôn. Tuyền Béo chửi ra giả phía sau, đồ điên. Ra vẻ tử tế lắm ấy, còn đòi nghe Khiết với Trả Lợi, trông mặt bợm đã thấy kết lị rồi. Tôi bảo, sao giờ cậu lại đổi sang giọng Bắc Kinh thế, nói tiếng phổ thông không được sao, vợ làm người thủ đô làm gì. Làm ăn ở Bắc Kinh khó khăn quá, bữa nữa có khi chạy xuống Tây An cho dễ xuống vậy. Tuyền Béo định biện bạch rằng tổ tiên cậu ta là người Bắc Kinh, nhưng chưa kịp nói dứt câu thì bỗng giơ tay chỉ phía đầu đường, bỏ mẹ, bọn quản lý đến quét rồi, chuồn lẹ đi. Hai chúng tôi đẩy chân trống xe rồi chạy thục mạng, luồn lách mấy ngõ cuối cùng thì chạy ra đường lớn, tôi nhìn chung quanh, thấy quái lạ sao mình lại chạy tới chợ đồ cổ Phan Gia Viên thế này. Cả con đường đều buôn đồ cũ cả, thậm chí cả huân trường, tượng của Mao Chủ tịch cho đến sách bìa đỏ, một, đều có người thu mua. Các loại bình ấm, đồng hồ. Hải theo gấm tam thôn kim liên, hai, tiền xu chất thành từng đống, bình thuốc hít, các thứ đồ gia cụ, tẩu thuốc, tranh chữ, đài nghiên chạm hoa, bút mực giấy xuyến, ống điếu cổ, hộp chơi dế, đồ sứ, đồ sơn mài, các đồ trang sức bằng ngọc, đá, vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chỉ cần là đồ cổ, đồ cũ thì hầu hết thứ gì cũng có. Tuyền Béo có một miếng ngọc bội gia truyền, từ trước tới nay luôn đeo trên mình, miếng ngọc ấy là do một vị thủ tướng của quân đoàn dã chiến Tây Bắc tặng cho bố cậu ta. Năm đó ông này đem quân tiến vào Tân Cương, đã tiêu diệt một đám thổ phỉ ở ốc đảo Nê Nhã, miếng ngọc tìm được trên người tên cầm đầu. Tuy bảo nó là ngọc bội, nhưng thực ra hình dạng không giống lắm, tạo hình kiểu cổ xưa mà quái dị, bên trên khắc họa tiết lằng ngoằng, vừa giống bản đồ, lại vừa giống chữ viết, chẳng hiểu để làm gì. Tuyền Béo đã cho tôi xem miếng ngọc này nhiều lần, nhà tôi trước kia cũng có không ít đồ cổ, thở nhỏ lại từng nghe ông nội giảng cho nhiều về đồ vàng, đồ đá, đồ ngọc. Có điều miếng ngọc này niên đại giá trị ra sao thì tôi chịu không nhìn ra được. Tuyền Béo định đem miếng ngọc bán đi lấy tiền làm ít vốn làm ăn, nhưng tôi đã ngăn lại, đây là di vật của bố cậu, còn cầm cự được ngày nào thì đừng bán ngày ấy, chúng ta cũng nào đã đến bước đường cùng đâu, nếu quấn quá thì tớ sẽ xin tiền ông bà già, đằng nào lương trợ cấp của ông bà già nhà tớ cũng đâu có ít. Bọn tôi thấy lề đường có chỗ trống, liền dựng xe ba bánh lại đó, đi mua hai suất lỏng ninh bánh ăn trưa. món lòng ninh bánh thực ra là canh lòng lợn nấu với bánh nướng cắt nhỏ, hơn một tệ một bát, vừa ngon lại vừa rẻ. Bát của tôi bị bỏ quá nhiều ớt, ăn cay xẻ cả lưỡi, nước mắt nước mũi nhoe nhoét. Tuyền Béo ăn được hai miếng rồi nói với tôi, nhận này. Mấy năm nay tớ vốn định dắt cậu đi phát tài, nào ngờ kinh tế cả nước đều biến động, giờ buôn bán nhỏ không kiếm được nữa, phải làm to mới ăn. Chuyện ma thổi đèn. Chẳng như hồi tôi mới mở quầy, cả cái Bắc Kinh này chẳng có đến ba chỗ bán băng ca nhạc. Đúng là khổ lây cho cậu, mà trước khi về hưu bố cậu cũng là sư đoàn trưởng, đãi ngộ như phó chủ tịch thành phố, chẳng bằng cậu về Quách, bảo ông già lo lót cho làm việc gì đó trong cơ quan, đừng đi theo tớ chịu khổ nữa. Tôi vỗ vào cái bụng béo của cậu ta nói, người anh em. Tớ cũng nói thật lòng với cậu thế này nhé, tớ mà muốn đi làm cơ quan thì lúc nào cũng đi được, nhưng tớ không dám đi, mà cậu biết tại sao không? Tại tớ sợ, tớ mà cứ ngồi yên một chỗ, đầu óc sẽ chẳng nghĩ được cái gì khác. Chỉ toàn nhớ về những đồng đội đã hy sinh, bọn họ cứ lởn vởn hiện trước mắt tớ, mỗi lần như thế, lòng tớ lại đau quặn lại. Bọn mình bây giờ chạy đôn chạy đáo, bận điệu làm ăn, chí ít cũng khiến tớ phân tâm mà nghĩ chuyện khác, chứ nếu không chắc tớ thần kinh mất. Ở trong quân đội ngần ấy năm, chẳng học được gì, chỉ học được mỗi cách cổ động sĩ khí, tôi an ủi Tuyền Béo, anh em mình bây giờ cũng chưa được coi là khổ lắm đâu, vẫn còn lòng ninh là ăn đây còn làm gì, nhớ cái hồi tôi ở trong núi Côn Luân, mẹ tiên sư nó. Thế mới gọi là khổ ấy chứ. Có bận tết, mọi người nhớ nhà cả, nhiều lính mới cứ lén lút khóc. Sư trưởng thấy thế vội bảo mọi người cùng gói bánh trèo, cải thiện bữa ăn. Ăn mấy cái bánh trèo ấy, nói ra chắc cậu chẳng tin, trong núi Côn Luân chẳng có rau diếp gì, rau còn quý hơn cả vàng, nhưng thịt thì có, bánh trèo làm ra toàn bao thịt cả thôi. Nhưng nơi ấy là vùng cao, nước đun không sôi được, bánh trèo luộc ra sống sống xít xít, nhân thịt bên trong vẫn còn đỏ. Cậu tưởng tượng ra nổi cái mùi ấy nó thế nào không? Thế mà tớ còn ăn đến chục cái, no suýt vỡ bụng, thèm mà, mấy năm có thứ gì được ăn chín đâu, thèm vãi cả ra. Ngay ngày hôm sau tớ bị đưa vào bệnh viện, tiêu hóa không nổi ấy mà, bụng cứng như sắt. Cậu còn nhớ trong quyển Hồng Nham viết gì không? Đêm trước khi cách mạng thắng lợi luôn là đêm lạnh lẽo nhất. Chuyện làm ăn của chúng ta không thể lúc nào cũ. NG thế được, băng cassette bán không chạy, thì ta bán cái khác. Tôi bật đài lên, hai cái loa lập tức cất lên tiếng nhạc. Cái đài đã tương đối nát. Chất lượng âm thanh rất kém, bài hát có hay hơn nữa mà qua cái đài này là y rằng y éo như khua chiêng gõ trống. Nhưng tôi và Tuyền Béo đều không thấy khó nghe, dù sao cũng hay hơn chúng tôi hát rất nhiều. Tuyền Béo sau khi nghe những lời giáo dục tư tưởng sâu sắc mà dễ hiểu của tôi, tâm tình cũng cởi mở hơn nhiều. Cậu ta vừa vỗ đùi vừa cất cao giọng giao hàng theo nhịp nhạc, băng cassette nguyên bản Hồng Kông, Đài Loan ơi. Đại hạ giá đời. Chỉ lấy tiền vốn thôi, ai mua đời. Người đi đường và cả những quầy buôn bán xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi với cặp mắt tò mò, bên cạnh có một bàn tay bày sạp trên vỉa hè bán đồ cổ, hắn lại gần chào hỏi, vừa nhọn miệng cười đã lộ ngay ra một chiếc răng vàng chóe, răng vàng rút thuốc ra mời hai bọn tôi. Tôi đón điếu thuốc nói, hãng xịn đây, thuốc lá Mỹ, mặt bổ rổ cơ à. Răng vàng vừa châm thuốc cho tôi vừa nói, hai ông anh bán băng nhạc ở chợ đồ cổ Phan Gia Viên là nhất đấy, mấy phố quanh đây không có người thứ ba nghĩ ra món này đâu. Tôi rít một hơi thật sâu rồi nhả hai luồng khói trắng qua lỗ mũi, thứ thuốc lá Mỹ này đã thật, tôi ngẩng đầu nói với Giang Vàng, ông anh đừng chế rêu thế chứ, anh em tôi vừa chạy bọn cục công thương, vô tình tới chỗ này thôi, nghỉ một lát rồi đi luôn đây. Vòng vo tam quốc thế nào, cuối cùng hóa ra không phải người xa lạ gì, nhà Giang Vàng ở đảo Hải Nam, hồi trước từng đi cải tạo ở Vân Nam, bố hắn theo quân giải phóng đợt Nam Tiến, hỏi ra trong nhà có những ai, cấp gì, sư đoàn nào, đại đội nào. Xem chừng quan hệ với nhau cũng không quá xa. Có điều bố Răng Vàng chẳng phải cán bộ gì hết, bố hắn là thợ đổ đấu dân gian, sau này quân quốc dân đảng bắt trai tráng đi tham chiến, cũng trong đợt chiến dịch Hoài Hải đó, nhánh quân của bố hắn làm phản tham gia quân giải phóng, nhưng ông ta cũng chỉ làm tay đầu bếp mà thôi. Sau đó bố hắn tham chiến ở Triều Tiên, bị đông cứng một cái chân, liệt luôn nửa người, mãi đến cải cách mở cửa, mới từ Hải Nam rời lên Bắc Kinh gom góp đồ cổ buôn bán. Biết nói không bằng biết nghe, hắn kể nghe hay lắm. Cái gì thợ đổ đấu này nọ, chẳng qua cũng chỉ là thằng đào mà trộm mọ mà thôi, mấy thứ này người khác nghe không ra, nhưng tôi từ nhỏ được ông nội nuôi lớn, những chuyện như vậy ông kể cho tôi nghe đâu có ít. Nhà nghề giơ tay, nhìn cái biết ngay. Bàn sâu thêm chút nữa, tôi mới hỏi Giang Vàng, bác nhà trước từng làm mô kim hiệu úy, ba, không biết đã mò phải cái bánh tông bự nào chưa? Bánh tông bự là tiếng lóng lưu hành trong giới trộm mộ, giống bọn thổ phỉ nói chuyện với nhau cũng không thể bảo thẳng ra là mình giết người phóng hỏa. Mà có nguyên một bộ tiếng lóng riêng. Bánh tông chỉ thi thể trong mộ được giữ tương đối hoàn hảo, không bị mục giữa, mò được bánh tông bự tức là nói gặp phải phiền phức, chỉ những thứ bẩn thỉu như cương thi, ma ác, bánh tông khô là chỉ cái xác trong mộ đã giữa hết chỉ còn lại một đống xương trắng, còn bánh tông thịt nghĩa là chỉ trên xác chết còn nhiều đồ đáng tiền. Giang Vàng vừa nghe tôi nói một câu này, lập tức tỏ vẻ cung kính, cứ nằng nặc mời tôi và Tuyền Béo ra phố Đông Tư ăn thịt dê tái, tiện thể đàm đạo kỹ hơn. Vậy là ba người dọn dẹp đồ đạc, cùng ra Đông Tư. Một, sách bìa đỏ, là cuốn sách ghi chép những lời nói của Chủ tịch Mao. Trước kia mỗi người dân Trung Quốc đều phải có một cuốn để trong bất cứ trường hợp gì cũng có thể lấy ra trích dẫn, thậm chí từng có thời kỳ cứ vào mỗi sáng cho đến trước bữa ăn, người Trung Quốc lại đem ra đọc như kinh thánh. 2. Tam thốn kim liên, tức sen vàng ba tấc. Do quan niệm bàn chân càng nhỏ càng đẹp, phụ nữ Trung Quốc xưa bị bó chân từ bé. Khi lớn lên, người ta cho rằng bàn chân sinh như sen vàng ba tấc, kỳ thực bàn chân ấy đã dị dạng rồi. 3. Mô kim hiệu ý, mô kim tức màu vàng. Hiệu ý là tên cứ gọi của một chức quân thời Hán, đứng sau chức tướng quân. Ở đây chỉ chức hiệu ý chuyên trộm mộ vậy. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Giang Vàng. Trong một quán lẩu ở phố Đông Tứ, thực khách đông kín, hơi nước buốc lên nghi ngút trên những nồi lẩu, tiếng cụng ly chúc tụng vang lên không ngớt. Chúng tôi chọn một bàn trống trong góc khuất, Giang Vàng liên tục rót rượu, tôi nhủ, chắc định chuốc cho mình say rồi moi thông tin đây, liền vội ngăn lại. Kim gia, cái thứ nhị hoa đầu này nặng quá, thằng em đây tiểu lượng kém, xin uống bia vậy. Vừa ăn vừa trò chuyện, chốc lát chủ đề đã quay lại chuyện đổ đấu, Giang Vàng há miệng ra lấy ngón tay gõ vào cái răng vàng ấy, rồi nói, hai ông anh xem, cái răng vàng này tôi mua ở Phan Gia Viên đấy, nhổ ra trong miệng bánh tông, vàng Phật lang thời tiền Minh đấy nhé. Tôi không nỡ bán đi, đành tự nhổ răng mình trồng vào đấy chứ. Thằng cha này cũng thật là, đang bữa cơm mà toàn nói mấy chuyện tầm lợm, càng nghĩ càng thấy buồn nôn. Có muốn để người ta ăn nữa không đây, tiếc tiền thì cứ nói thẳng ra cho xong, tôi chuyển chủ đề, nói sang chuyện khác. Tiền đệ tay lũ nô tỳ, nghệ giỏi áp người trong nghề, chúng tôi nói chuyện lan man về nghệ coi mộ huyệt phong thủy, lại kể mấy chuyện hồi làm lính công binh ở núi Côn Luân, Giang Vàng nghe mà cứ tấm tắc khen hay, phục tôi sát đất. Trước khi bị quốc dân đảng bắt đi lính, bố Giang Vàng là đồ đệ của một cao thủ đổ đấu họ Sái người Hồ Nam, biết rất nhiều ngón nghề đào mộ chống mả, nhưng phép tìm mộ huyệt thì chưa học được. Bởi ngay bản thân Sái tiên sinh, sư phụ ông ta, cũng đâu có hiểu thuật phong thủy này. Sau năm dân quốc thứ 12, Lý Ấp Tử, nông dân thành Lạc Dương, mới phát minh ra sẻng Lạc Dương. Trước đấy, sẻng Lạc Dương còn chưa lưu hành, phái trộm mộ của bọn họ chủ yếu là dùng mũi ngửi, để duy trì độ nhạy của mũi, những thứ như đồ cay và bia rượu, họ đều phải kiêng hết. Chuyện ma thổi đèn. Người ta dùng sẻng sắt xiên xuống đất rồi rút ra đưa lên mũi ngửi các thứ mùi sẻng sắt mang từ dưới đất lên. Ngoài ra còn dựa vào cảm giác ở tay khi đào đất nữa, dưới đất trống rỗng, hay có gỗ, có gạch ngói, cảm giác chắc chắn là khác nhau. Thực ra cách này cũng na ná như nguyên lý đào đất của sẻng Lạc Dương, chỉ có điều một đằng là dùng mũi ngửi, một đằng là dùng mắt nhìn. Đất mà sẻng Lạc Dương mang lên có thể quan sát rõ thành phần thổ nhưỡng, nếu có mảnh sứ, mảnh vải, miếng gỗ hay vàng bạc đồng trì sắt thiết hay thủy ngân gì, hay cả đất nện, gạch ngói vân vân, những thứ ấy đều chứng minh dưới đất có mộ huyệt. Đồng thời cũng có thể dựa vào các đầu mối ấy ước đoán niên đại cùng kết cấu bố cục của mộ cổ bên dưới. Có điều thuật người đất kia đến đời Giang Vàng thì đã thất truyền, bố hắn thì hai chân tàn phế, bản thân hắn thì hèn xuyên bẩm sinh, vậy nên không làm mồ kim hiệu ý nữa. Người làm nghề này thông thường đều thấy không ít đồ thật, hắn chính là dựa vào chút nhãn lực đó mà đi buôn đồ cổ. Tôi bảo đùa rằng tay nghề của ông tổ nhà anh vẫn hơi thấp, tôi nghe người lớn trong nhà kể chuyện đồ đấu, cao thủ đích thực không cần dùng sẻng sắt hay sẻng Lạc Dương làm gì. Toàn cách đần độn cả, người có bản lĩnh chỉ cần đi đến một nơi, nhìn qua một cái là biết ngay dưới đất có mộ cổ hay không, chôn ở vị trí nào, kết cấu ra sao. Phàm nơi nào phong thủy cực tốt, ắt có mộ lớn, người được chôn trong ấy, sinh thời chẳng hạng tầm thường, trong mộ chắc toàn là bà bối. Đại hành gia chân chính đều coi khinh mấy thứ như sẻng Lạc Dương, bởi nếu đất đai không đủ khô ráo, hiệu quả cũng giảm đi rõ rệt, đặc biệt là ở vùng Giang Nam Chu Phú, lượng mưa nhiều, hàng bao mộ cổ đều chìm ngập trong nước ngầm. Tầng đất ở chỗ ấy đã bị xối cho nát be nát bét ra rồi. Giang Vàng nghe tôi khua môi múa mép một hồi thì lại càng sùng bái, bác nhất à. Em phục bác rồi, vẫn có câu gì ấy nhỉ, sớm nghe đạo chiều chết được rồi vậy, được nghe cao luận của bác, coi như em đã không uổng sống đến chừng này tuổi. Nhân tài vừa hiểu thuật phong thủy, lại từng làm công binh, hiểu biết về thổ mộc công trình như bác đây, thật đúng là chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu, có bản lĩnh như bác mà không làm mồ kim hiệu ý thì tiếc lắm. Tôi lắc đầu, chuyện thất đức ấy. Tôi không muốn làm, những điều tôi nói vừa nãy đều nghe nội tôi kể đó thôi, ông cụ năm xưa cũng từng làm mô kim hiệu ý, kết quả là gặp phải bánh tông bự, suýt nữa đền mạng đấy. Giang Vàng nói nguy hiểm chắc chắn là có, nhưng thủ vài cái móng lừa đen vào mình là yên tâm ngay, và lại vẫn có câu trộm cũng có đạo, cái tiếng đổ đấu không được tốt cũng đều do cái bọn trộm vặt hạ lưu làm hỏng thôi, cái ngữ chúng nó căn bản đâu phải người trong nghề, không biết quy củ, chỗ nào cũng phá hoại sao người ta không căm cho được. Lịch sử của nghề đổ đấu này truy nguyên ra, cũng không dưới 3.000 năm, xưa kia từ thời Tam Quốc, Tào Tháo có một đám quân chuyên đi đào lấy của cải trong mộ cổ để sung quân phí, thế nên chúng ta mới gọi nghề này là làm mô kim hiệu ý. Trước giải phóng, nghề đổ đấu cả thể phân ra làm 4 lưu phái Đông Tây Nam Bắc, đến những năm 80, nhân tài rơi rụng, đã chẳng còn lại được mấy người, vài người sót lại cũng đều rửa tay gác kiếm chẳng làm nữa rồi. Đám danh bây giờ toàn lũ trai làng nhàn hạ, kéo bè kéo lũ đi đào mộ quân mã, nào có biết các quy định 2 không lấy 1, 3 hương 3 lệ thổi đèn mỏ vàng của nhà nghề, ôi, biết bao đồ quý giá đều bị hủy hoại trên tay chúng cả. Giang Vàng cảm khái một hồi, đoạn lại nói với chúng tôi, thằng em đây cắm ở Phan Gia Viên chơi mấy món này bao năm rồi, hai ông anh sau này có thứ gì hay, em có thể phụ trách liên lạc bên mua, giá cả hai ông anh cứ tự bàn bạc, nếu thành thì cho em ít hoa hồng là được rồi. Tuyền Béo cứ mãi ăn uống, lúc này cũng đã khá no, đống nhiên nhớ ra điều gì, liền lấy miếng ngọc trong người đưa cho Giang Vàng giám định xem được bao nhiêu tiền. Giang Vàng coi một lúc, lại đưa lên cánh mũi ngửi vài phát, phán rằng, anh Béo, miếng ngọc của bác là ngọc tốt đấy, chí ít cũng không dưới 1000 năm lịch sử đâu, khả năng còn sớm hơn nữa, có lẽ là trước cả thời Đường. Chữ viết phía trên không phải chữ Hán, là gì thì thằng em cũng không nhìn ra được, nhưng chắc chắn đáng giá không ít đâu, nhưng trước khi định được giá cụ thể thế nào, ông anh giữ lại chứ đừng ra tay sớm quá, kẻo lỗ lớn đấy. Miếng ngọc này sao ông anh lại có vậy? Nhắc đến lịch sử gia đình, Tuyền Béo liền trở nên hứng khởi, lai lịch của miếng ngọc này à, kể ra thì dài lắm. Thôi tôi cứ kể vắn tắt thế này, miếng ngọc này bố tôi được ông bạn hồi tham gia cuộc bạo động Hoàng Ma tặng cho, ông bạn bố tôi bấy giờ là thủ trưởng đứng đầu bộ tư lệnh quân gia chiến, lúc mang quân vào Tân Cương, đội quân của ông ta gặp phải một nhóm thổ phỉ, bọn này cũng thật là muốn chết, quân cảnh vệ hộ tống lãnh đạo cấp cao nhất của quân giải phóng lẽ nào toàn ăn cơm không? Chẳng đến 5-6 phút, hơn 100 tên thổ phỉ đã bị tiêu diệt sạch, khi thu dọn chiến trường, quân lính phát hiện ra miếng ngọc này trên người tên đầu sỏ, ông ta liền lấy luôn làm quà lưu niệm đem tặng bố tôi. Còn chuyện trước đó của nó thế nào, thì tôi cũng không rõ. Lắm. Chúng tôi cứ thế ăn nhậu cho đến hơn 12 giờ đêm mới ra đám. Trước lúc ra về, Giang Vàng tặng cho hai chúng tôi mỗi người một món đồ cong như móc câu, dài hơn một tấc, đen bóng cứng nhắc, bên trên còn khắc hai chữ triện, xem dạng chữ thì có lẽ là hai chữ mô kim. Món đồ này niên đại xa xưa, chắc là cổ vật, một đầu bị đục lỗ, luồn dây đỏ qua, có thể đeo lên cổ làm đồ trang sức. Giang Vàng nói, anh em mình mới gặp mà như quen biết từ lâu, hai chiếc đùa hộ mệnh làm bằng vuốt con tê tê này, hai bác cứ giữ làm kỷ niệm, khi nào rảnh rỗi thì đến Phan Gia Viên tìm thằng em, nước trôi đi mãi, non còn đứng trông, anh em ta còn gặp lại nhiều. Tôi và Tuyền Béo quay về căn phòng nhỏ thuê ở gần Sùng Văn Môn, vì uống quá nhiều, đặt lưng xuống là hai thằng nằm mê mệt luôn đến giữa trưa hôm sau. Sau khi tỉnh giấc, nằm trên giường nhìn trần nhà thấp lẹ thẻ, tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều, cái nghề trộm mộ này, đối với tôi thực ra chẳng lấy gì làm lạ. Tôi chắc mình sẽ tìm được một số lăng mộ lớn. Tiền chẳng phải thứ quan trọng nhất với tôi, có thể nói tôi chẳng bận tâm là có tiền hay không, nhưng cuộc sống luôn đầy dây những mâu thuẫn, tôi của ngày hôm nay lại quá cần đến tiền. Bố mẹ đều được nhà nước cấp dưỡng, tôi không có gánh nặng gia đình, tôi no thì cả nhà cũng chẳng ai chết đói, nhưng những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường thì sao, cha mẹ họ có ai phụng dưỡng, săn sóc. Tiền khám bệnh uống thuốc, tiền học phí của em gái, em trai họ. Dựa vào mấy đồng tiền tuất còn chẳng đủ mua lấy con cá gỗ. Trên chiến trường, hình như ngoài tôi ra, ai cũng có lý do để tuyệt đối không thể chết, nhưng kẻ sống sót cuối cùng lại là tôi. Cái mạng này của tôi được đổi lại bởi chính mạng sống của hàng bao chiến hữu, giờ tôi phải làm gì cho họ đây? Lúc này, Tuyền Béo cũng tỉnh, rùi rùi hai con mắt, thấy tôi ngây ra nhìn lên trần nhà, liền nói, này Nhất, cậu đang nghĩ gì thế? Thực ra cậu không nói tớ cũng biết. Tối qua nghe mấy lời thằng cha Giang Vàng nói nên giờ động lòng chứ gì. Tớ cũng thấy ngơ ngay lắm, anh em mình rốt cuộc thế nào, tớ chờ nghe một câu của cậu thôi đấy. Tôi lấy chiếc đùa hộ mệnh Giang Vàng tặng ra, Tuyền Béo này. Cậu chớ coi thằng cha ấy là người tốt, nó cũng là con buôn thôi, có ăn mới nhúng tay vào. Cái móng đuốt này, các mô kim hiệu úy, thuộc hạ của Tào Tháo thời Tam Quốc vẫn thường đeo, thứ quý giá như vậy lẽ nào lại tặng anh em mình dễ thế. Nó biết tổng bản lĩnh của chúng ta rồi. Định kiếm chút lợi lộc từ đó đây. Tuyền Béo bực mình, khốn nạn. Sớm biết bợm chẳng tốt đẹp gì, lát ông đến Phan Gia Viên bẻ phăng cái răng bửa của bợm, ông quăng hố xí. Tuy nói vậy, nhưng chúng tôi bàn bạc, thấy vẫn nên lợi dụng nhau thì hơn, tạm thời chưa trở mặt với thằng cha ấy vội, tôi có một khuyết điểm là quá bộc trộm, làm việc không nghĩ mấy tới hậu quả, thấy con đường trộm mộ này có thể đi được. Mao chủ tịch nói bất kỳ sự việc gì trên thế giới này đều có hai mặt, việc tốt có thể biến thành việc xấu và ngược lại, đó chính là phép biện chứng. Trong lăng mộ của các bậc đế vương khanh tướng có vô số của cải báu vật, nhưng có thể nói những thứ ấy chỉ thuộc về chủ mộ thôi hay sao? Chẳng phải đều bóc lột của nhân dân hay sao, của lấy từ dân, theo lẽ phải dùng cho dân, sao có thể để chúng vĩnh viễn ngủ yên dưới đất với đám xương khô ấy được? Muốn làm gì thì phải làm lớn, lăng mộ trong dân gian cũng chẳng nhằm nhỏ gì, đa số là chẳng có gì đáng tiền, và lại thó đồ của nhân dân thì tổn hại âm đức lắm. Tôi từng nghe ông nội giảng về quy củ của Mô Kim Hiệu Úy, khác hẳn với bọn giặc trộm mộ. Bọn ấy toàn một lũ khó chơi bời, thó bừa, xuống tay quá tuyệt tình, mặc xác ông là trung thần hay lương tướng, kệ thây ông là quan lại hay dân đen, đối được ông nào sơi ông ấy, chẳng có quy củ gì, mà có thì cũng chỉ là mấy tên nông dân tự nghĩ ra, căn bản chẳng ra thể thống gì. Mô Kim Hiệu Úy lại khác, phàm là khai quật mộ lớn, họ đều phải thắp một cây nến bên trong địa cung của hầm mộ, đặt ở góc đông nam. Sau đó mới mở quan tài mô kim, vật quý giá nhất của người chết, luôn mang trên người, một số mộ chủ là bậc vương hầu trở lên, miệng đều ngậm ngọc châu, mình đắp vàng ngọc, trước ngực còn có ngọc hộ tâm, trong tay chắp ngọc như ý, thậm chí cả hậu môn cũng được nhét bảo thạch. Lúc động thủ, không được làm tổn hại đến di hài người chết, phải nhẹ nhàng sờ nắn từ đỉnh đầu đến gót chân, sau cùng nhất quyết phải để lại cho người chết vài món bảo vật. Trong lúc đó, nếu như ngọn nến ở góc đông nam hầm mộ bị tắt, thì phải trả ngay những thư cầm được về chỗ cũ, kính cẩn dập đầu ba lạy, rồi men theo đường cũ mà chu. N ra. Bởi theo truyền thuyết thì trong một số ngôi mộ có hồn ma, còn vì sao những hồn ma ấy không vào cõi luân hồi, cứ ở trong mộ cả trăm năm ngàn năm thì khó mà giải thích được, rất có thể là vì không nỡ rời xa sự vinh hoa phú quý khi còn sống, chết rồi vẫn ngày ngày trông coi đống của cải, gặp phải chủ mộ yêu của hơn mạng như vậy, thì chớ có gượng cướp đồ của nó. Cuối cùng, tôi với Tuyền Béo quyết định, đã thế dứt khoát làm Mô Kim Hiệu Úy cho xong, cái gì mà tự vấn lương tâm, thì cứ coi như bị chó nó ăn hết lương tâm rồi đi, mà không, chỉ bị xen hết một nửa thôi, à mà vẫn không đúng. Cứ thử nhìn từ một góc độ khác xem, giờ là thập niên 80 rồi, chẳng phải đều kêu gọi cống hiến đó sao? Giờ cũng đã đến lúc để bọn vương công quý tộc bóc lột nhân dân lao động kia cống hiến chút ít rồi. Nhưng cái bọn ma quỷ ấy giác ngộ kém lắm, chẳng mong chúng tự bỏ ra cống hiến đâu, mấy việc này, thôi để chúng tôi lo giúp vậy, vòi tiền bọn giai cấp phong kiến thống trị, thu dọn từng cái đĩa bạc câu vàng, phân chia ruộng đất, kể ra công việc cũng không mấy rảnh rang. Phương hướng chiến lược đã xác định, mục tiêu chiến thuật cụ thể và thực hiện ra làm sao còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ba vùng Hà Nam, Hồ Nam, Thiểm Tây là nơi phong trào trộm mộ thịnh nhất, mộ cổ không dễ tìm, và lại nơi đông người thì hành sự bất tiện, ngoài ra còn phải che giấu bằng việc cày tấy, lập nhà, muốn làm thì tốt nhất đến những nơi rừng sâu núi thẳm, vắng dấu chân người mà làm.